Chương 29, phẫn nộ thiếu lâm tự, triều đình thái độ. Người đăng, hảo vô tâm tê thiên tử luyện khí thuật. Vậy mà có thể luyện hóa chúng sinh khí vận cho mình dùng. Lý Tự nhìn đến hệ thống giới thiệu, hơi kinh ngạc nói. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi mấy câu, nhưng trong đó lại ẩn chứa cực độ khủng bố lượng tin tức. Phải biết, có thể luyện hóa chúng sinh khí vận công pháp, vô luận là để ở nơi đâu, đều là cực kỳ nghịch thiên tồn tại. Lại càng không cần phải nói, thiên tử luyện khí thuật vẫn là lấy một nước chi vận làm cơ sở. Đây có phải hay không là liền mang ý nghĩa, mình có thể tùy thời điều động một nước quốc vận. Mặt khác, có phải hay không chỉ cần đại đường quốc vận càng cường thịnh, hắn có thể điều động quốc vận thì càng nhiều, thực lực liền sẽ càng cường đại. Nghĩ tới đây, Lý Tự con mắt từ từ sáng lên đứng lên. Thế là, hắn không kịp chờ đợi mở miệng nói, hệ thống, tu luyện thiên tử luyện khí thuật, ken tiếng nói vừa ra. Một cỗ tối nghĩa khó hiểu khổng lồ tin tức, lập tức liền tràn vào Lý Tự náo hải bên trong. Đồng thời, Lý Tự tựa hồ cũng cảm giác được, mình giống như bị một loại từ nơi sâu xa lực lượng dẫn dắt, cùng toàn bộ đại đường nối liền cùng một chỗ. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, là hắn có thể tùy thời xem xét đến đại đường bất kỳ một chỗ ngóc ngách phát sinh sự tình. Thậm chí, ngay cả đại đường vạn vạn dặm sông núi địa mạch cũng đều rõ ràng hiện lên ở trước mắt hắn. Loại cảm giác này, giống như là có thể khống chế toàn bộ đại đường tất cả. Ngay sau đó, Lý Tự hít sâu một hơi, nhắm chặt hai mắt, đem những tạp niệm này vứt bỏ, bắt đầu toàn lực vận chuyển thiên tử luyện khí thuật. Ông ngoong. Trong chốc lát, một trận huyền ảo mênh mông ba động khuyết tán mà ra, tại hắn thân thể bốn phía lơ lửng. Lý Tự mở hai mắt ra, liền nhìn thấy từng sợi như hơi nước mông lung khí lưu, vờn quanh tại hắn bên người. Đây chính là đại đường quốc vận. Lý Tự nhìn đến những này phảng phất đến từ nơi sâu xa khí lưu, như có điều suy nghĩ. Những khí lưu này cũng không có cái gì công kích tính, ngược lại cho người ta một loại ôn hòa an ninh cảm giác, để hắn tâm thần khẽ buông lỏng. Đồng nhiên, hắn giống như nghĩ tới điều gì, lần nữa vận chuyển lên thiên tử luyện khí thuật. Rất nhanh, trước mắt liền hiện ra một cái hình ảnh. Thình lình xuất hiện viên thiên cương thân ảnh. Ai viên thiên cương nguyên bản còn tại Hà Nam nói, đột nhiên phát giác được có người trong bóng tối nhìn cho mình, mãnh liệt ngẩng đầu, hướng đến hư không nhìn lại, ánh mắt băng lãnh đến cực điểm. Thu hồi ánh mắt, Viên Thiên Cương cảm giác vừa rồi người kia có chút quen thuộc, trong lòng không khỏi suy đoán đứng lên, chẳng lẽ là bệ hạ? Mà tại một bên khác, Lý Tự không có lại tiếp tục dò xét, vẹn vẹn vừa rồi cái nhìn kia, liền đã hao phí trong cơ thể hắn tất cả chân khí. Giờ phút này, sắc mặt hắn có chút tái nhợt, hiển nhiên là tiêu hao quá nhiều. Bất quá hắn vẫn là mặt đầy hưng phấn, thiên tử luyện khí thuật quả nhiên cường đại. Lý Tự bây giờ có thể điều động đại đường quốc vận, đại khái chỉ có một phần vạn mà thôi, nhưng cho dù là dạng này, cũng so nhất phẩm đỉnh phong đại tông sư còn cường đại hơn. Không biết chờ hắn đem thiên tử luyện khí thuật tu luyện tới tầng thứ nhất viên mãn thời điểm, lại sẽ cường đại cái tình trạng gì? Cựu trọng thiên thần thoại, hay là tại võ lâm thần thoại bên trên? Sau đó, Lý Tự đơn giản khôi phục thể nội chân khí, mà đúng lúc này, kinh triệu phủ doãn, Triệu Thiên Lộc đột nhiên vội vàng chạy đến, đem trên tay đoạt được tình báo hồi báo cho Lý Tự. Lý Tự sau khi xem xong, khoe miệng hiện ra một vệ cười lạnh. Thật lớn lá gan, thiếu lâm tự cũng dám nhúng tay triều đình sự tình, bọn hắn thật sự coi chính mình hiện tại vẫn là đã từng cái kia võ lâm chí tôn sao? Đừng nói bây giờ không phải là, liền xem như Lý Tự cũng không sợ chút nào. Đã bọn hắn dám đưa tay, vậy coi như đừng trách hắn không khách khí. Lý Tự lúc này làm ra quyết đoán, truyền lệnh xuống, thiếu lâm tự tại Hà Nam đạo tất cả phân viện toàn bộ niêm phong, không có chấm mệnh lệnh, không cho phép bọn hắn nặng hơn nữa mở. Lý Tự trầm giọng phân phó nói. Triệu Thiên Lộc nghe vậy sắc mặt đại biến, nhưng cuối cùng vẫn cung kính đáp tuân chỉ. Đối với Lý Tự mệnh lệnh, hắn vô pháp cự tuyệt, cũng không dám cự tuyệt. Dù sao có nhiều như vậy vết xe đổ tại, hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh. Với lại, từ phương diện nào đó mà nói, thiếu lâm tự tại Hà Nam đạo hành động đúng là phạm kiêng kỵ. Nhìn xem lần này bọn hắn vậy mà lớn mật như thế, liền triều đình sự tình cũng dám nhúng tay. Sắp thực hẳn là gõ một cái bọn hắn, bớt bọn hắn còn tưởng rằng mình là đã từng võ lâm chí tôn. Rất nhanh, không đến một ngày thời gian, Lý Tự mệnh lệnh liền từ Trường An chuyển đến Hà Nam đạo thứ sử phụ. Khi mà nha môn thu được ý chỉ về sau, lập tức đem thiếu lâm tự phân bố tại Hà Nam đạo tất cả phân viện toàn bộ niêm phong. Cùng lúc đó, thiếu lâm tự cũng là loạn thành một bầy. Giáp Viễn bị giết tin tức giờ phút này cũng đã chuyển về trong thiếu lâm tự. Khi bọn hắn nghe được chuyện này thì trong nháy mắt tức giận. Giáp Viễn thế nhưng là bọn hắn La Hán Đường võ tăng tổng giáo đầu chi nhất, nhất phẩm đại tông sư, có thể mới chỉ là bởi vì ra mặt điều tiết một cái, liền được triều đình giết đi. Đây để thiếu lâm tự về sau còn thế nào trên giang hồ đặt chân? Đương nhiên, chân chính để thiếu lâm tự đám người phẫn nộ, hay là bởi vì ngoại giới có không ít thế lực đang chờ xem bọn hắn thiếu lâm tự trò cười. Chỉ cần nghĩ đến đây cái, cho dù là ngày bình thường tố dưỡng tốt nhất những hòa thượng kia, giờ phút này cũng đều là mặt đầy xanh đen. Lẽ nào lại như vậy? Triều đình không khỏi cũng quá bá đạo a. Giáp Viễn chẳng qua là xuống núi muốn điều tiết một cái trần gia cùng triều đình nhân đoán, vậy mà liền bị giết, đơn giản khinh người quá đáng. Lúc này, đại điện bên trong, thiếu lâm tự hơn 10 vị thủ tọa tề tụ một đường. Những người này trên mặt toàn bộ đều mang vẻ phẫn nộ, hận không thể tự mình đi tìm triều đình đòi hỏi một cái công đạo. Phương trượng, Giáp Viễn sư điệt tuyệt không thể cứ thế mà chết đi, nhất định phải làm cho triều đình cho chúng ta một cái công đạo. Đúng lúc này, một tên râu tóc bạc trắng, tinh thần khỏe mạnh hồng ý lão tăng đứng dậy, ánh mắt sắc bén vô cùng đạo người này chính là thiếu lâm tự La Hán Đường thủ tọa, Nộ Mục Kim Cương Huyền Ngộ. Hắn chấp trưởng La Hán Đường trên trăm năm, Giáp Viễn chính là hắn một tay bồi dưỡng được đến người nối nghiệp. Nhưng hôm nay vậy mà chết tại Viên Thiên Cương trong tay, đây để hắn làm sao có thể không giận? A Di Đà Phật. Huyền Ngộ sư minh an tâm chớ đội. Thiếu Lâm tự phương trượng, Huyền Minh nhẹ tụng Phật hiệu nói. Hắn mặt mũi nhăn nheo, trên mặt không có chút nào vẻ giận dữ, ngược lại lộ ra một tia từ bi chi sắc, thản nhiên nói, Bần tăng trước đó đã nói với các ngươi, để cho các ngươi ước thúc tốt riêng phần mình đệ tử, không cần tùy ý nhúng tay triều đình sự tình. Hiện tại ngược lại tốt. Vậy mà dẫn xuất lớn như vậy phiền phức đến. Ai Huyền Minh thở dài. Mặc dù hắn biết, việc này sai không ở Huyền Ngộ, dù sao, Giác Viễn chỉ là đi điều giải, mà không phải khiêu khích. Nhưng nói cái gì đều đã trễ. Giác Viễn đã vất lạc. Thiếu Lâm tự mặt khẳng định là ném định. Dù sao, không có một cái nào thế lực có thể cùng toàn bộ triều đình chống lại. Mà Thiếu Lâm tự cũng sẽ không vì một cái chết đi Giác Viễn, lựa chọn cùng to lớn triều đình bề mặt. Chuyện này, bọn hắn cũng chỉ có thể đánh nát răng đi trong bụng ướt. Đám người nghe được Huyền Minh nói, không khỏi cúi đầu. Liền ngay cả luôn luôn tính tình nhất là nóng nảy La Hán Đường thủ tọa Huyền Nộ cũng không dám lại tiếp tục nói cái gì. Mà đúng lúc này, một tên tiểu sa di đột nhiên vội vàng hấp tấp chạy vào, "Phương trượng, chư vị thủ tọa, việc lớn cũng tốt. Triều đình đem chúng ta tại Hà Nam đạo tất cả phân viện đều cho niêm phong." Lời này vừa nói ra, ở đây Thiếu Lâm tự cao tầng sắc mặt đại biến, "Ngươi nói cái gì?" Chương 30, trải rộng đại đường bất lương nhân. Người đăng, Hảo Vô Tâm nghe vậy, Huyền Ngộ lúc này đứng dậy, nhanh như chớp đi đến tên kia tiểu sa di trước người, mở miệng nói, "Ngươi mới vừa nói cái gì?" Lặp lại lần nữa, Triều đình vừa rồi phái người đem chúng ta tại Hà Nam đạo tất cả phân viện đều cho niêm phong. Tiểu sa di cúi đầu, lắp bắp nói, quanh trong chốc lát, toàn bộ Đại Hùng Bảo Điện một mảnh xôn xao. Một đám Thiếu Lâm tự thủ tọa sắc mặt, toàn bộ đều trở nên xanh đen đứng lên. Phải biết, Thiếu Lâm tự tại Hà Nam đạo mở có hơn 30 xử lý viện những này phân viện, hàng năm đều có thể thay Thiếu Lâm tự bồi dưỡng được một chút Phật pháp tạo nghệ cực cao đệ tử, tựa như trước mắt cái này tiểu sa di đồng dạng. Nếu như trên võ đạo thiên phú cực cao, nhưng tâm tính cùng Phật pháp hơi kém một bậc nói, Thiếu Lâm tự cũng sẽ đem hắn thu làm tục gia đệ tử. Nói một cách khác, những này phân viện đều là Thiếu Lâm tự chiêu thu đệ tử biện pháp duy nhất, đồng thời cũng là Thiếu Lâm tự căn cơ. Nhưng bây giờ, triều đình vậy mà không nói hai lời, trực tiếp phái người đem những này phân viện cho niêm phong. Đây hoàn toàn là muốn đoạn bọn hắn Thiếu Lâm tự chuyển thừa a. Giờ phút này, cho dù là Huyền Minh Phương Trượng, cũng đều là mặt đầy vẻ âm trầm. Phương Trượng, Huyền Ngộ mãnh liệt vô bản, hai mắt đỏ tươi nói, triều đình đây là ý gì? Giết chúng ta người còn chưa đủ, bây giờ lại còn muốn niêm phong chúng ta phân viện. Đây hoàn toàn là muốn gây mất ta Thiếu Lâm tự căn cơ a. Ta Thiếu Lâm tự xây tự mấy ngàn năm đến nay, khi nào từng chịu được như thế vũ nhục? Huyền Ngộ càng nói, ngữ khí càng phát ra băng hàn, không khí chung quanh càng là giống như rơi vào hầm băng, nhiệt độ giảm xuống mấy độ. Một cỗ dọa người bị áp, thình lình từ trên người hắn lan ra, phảng phất một tòa cự nhạc, tràn ngập tại toàn bộ Đại Hùng Bảo Điện bên trong. Không chỉ là hắn, còn lại thủ tọa cũng đều là như thế. Mỗi một người bọn hắn trên thân, toàn bộ đều tản mát ra một cỗ khủng bố khí tức. Thình lình đều là nhất phẩm đại tông sư, không thể không nói, Thiếu Lâm tự không hổ là đã từng võ lâm chí tôn, đây một phần nội tình hoàn toàn không phải đóng. Chỉ là ở đây đại tông sư, liền khoảng chừng 12-13 vị nhiều, đặt ở ngoại giới tuyệt đối có thể nói là đỉnh tiêm thế lực. A Di Đà Phật. Đột nhiên, Huyền Minh Vương Trượng mở to mắt, miệng bên trong nhẹ tụng một tiếng Phật hiệu. Trong chốc lát, một cỗ nhu hòa Phật vận ba động, trong nháy mắt quét sạch mà ra, bao phủ lại toàn bộ Đại Hùng Bảo Điện bên trong. Mới chỉ là phút chốc, bọn hắn tràn lan mà ra khí tức khủng bố, liền được Huyền Minh nhẹ nhõm hóa giải mất. Nhất việc này chính là Thiếu Lâm tự đối lý, triều đình nghiêm phong phân viện cũng là phải. Thế nhưng là Phương Trượng, Đạt Ma viện thủ tọa vừa định nói cái gì, lại bị Huyền Minh trực tiếp cắt đứt. Bần tăng biết các ngươi ý tứ, có thể các ngươi nghĩ tới cái gì? Nếu như Thiếu Lâm tự cùng triều đình động thủ, ở trong đó lại sẽ có bao nhiêu đệ tử vì vậy mà mất mạng, lại sẽ tạo thành bao nhiêu sát nghiệt? Những này, các ngươi đều nghĩ qua không? Nghe được Huyền Ngộ nói, nguyên bản còn chuẩn bị tiếp tục thuyết phục mấy tên thủ tọa, lập tức ngậm miệng lại, lâm vào trầm mặc bên trong. Bọn hắn mặc dù phẫn nộ, nhưng cũng không có bị phẫn nộ làm cho hôn mê lý trí. Huyền Minh nói đúng, nếu như Thiếu Lâm tự cùng triều đình trở mặt, song phương khẳng định sẽ tổn thất nặng nề. Hai hổ đánh nhau tất có một con bị thương. Đến lúc đó, Thiếu Lâm tự thân cũng sẽ nhận liên lụy, thậm chí còn sẽ bởi vậy nguyên khí đại thương. Cái giá như thế này, hiển nhiên đã vượt qua Thiếu Lâm tự tiếp nhận phạm chủ. Nhìn thấy mấy tên thủ tọa đều giữ vững im miệng không nói, Huyền Ngộ cũng là hít sâu một hơi, tỉnh táo lại, nói ra, "Phương Trượng, là ta phạm giận ở giới. Việc này qua đi, ta nguyện tự phạt sao chép kim cương kinh 100 lần, lấy chuộc tội nghiệp. Chúng ta cũng là như thế." Còn lại thủ tọa đồng dạng túi đầu nói ra. Huyền Minh khẽ bước cằm, "Thiện." Sau đó, hắn vừa nhìn về phía giới luật viện thủ tọa, nói ra, "Từ hôm nay trở đi, Thiếu Lâm tự phong sơn không ra. Mặt khác, triệu hồi tất cả tại bên ngoài đệ tử." Là giới luật viện thủ tọa nghe vậy, nhẹ gật đầu. Đây không chỉ có là vì để tránh cho cùng triều đình phát sinh xung đột, đồng thời cũng là không muốn để cho ngoại giới nhìn Thiếu Lâm tự trò cười. Dù sao Thiếu Lâm tự phong cách hành sự, để giang hồ bên trên không ít người cũng vì đó chán ghét. Đám người đều rất rõ ràng điểm này, nhưng bọn hắn đều mặt tâm trầm, không nói một lời. Rất nhanh, Thiếu Lâm tự phong sơn tin tức chỉ dùng không đến nửa ngày thời gian, liền truyền khắp toàn bộ giang hồ võ lâm. Khi nghe được tin tức này thì không ít giang hồ thế lực đều cảm thấy có chút khiếp sợ. Thiếu Lâm tự còn lựa chọn đây là nhận sợ. Đây cũng không giống như là bọn hắn tính cách ra. Bất quá rất nhanh, đám người liền kịp phản ứng. Triều đình thế lớn, Trương An thành bên trong vị kia cũng không phải cái gì loại lương thiện. Không chỉ có niêm phong Thiếu Lâm tự tại Hà Nam đạo tất cả phân viện, còn làm cho bọn hắn không thể không phong sơn, đây không thể nghi ngờ là để Thiếu Lâm mất hết mặt mũi. Đồng thời, cũng tăng trưởng đại đường tại một đám võ lâm thế lực trong lòng uy nghiêm. Trường An thành. Lý Tự nhìn thoáng qua bất lương nhân truyền lại trở về tin tức, cũng không có quá nhiều để ý tới. Thức thời liền tốt. Nếu như Thiếu Lâm Tự chấp mê bất ngộ nói, Lý Tự không ngại để bọn hắn triệt để tại Cửu Châu đại lục bên trên biến mất. Vậy hạ. Viên Thiên Cương tại bên ngoài cầu kiến. Lúc này, Tào Chính Thuần đi vào Lý Tự trước người, không người bẩm báo nói, để hắn vào đi. Lý Tự nhàn nhạt phân phó một câu. Rất nhanh, Tào Chính Thuần đi đến Trường Sinh Điện bên ngoài, đối đứng tại cổng Viên Thiên Cương, làm cái mời tư thế. Viên đại nhân, bệ hạ để ngài đi vào. Viên Thiên Cương liếc qua hắn, dưới mặt nạ trong đôi mắt lóe ra một vẻ tinh mang. Võ Lâm thần thoại. Xem ra bệ hạ những ngày gần đây, dưới trướng lại nhiều thêm một vị cường giả. Viên Thiên Cương ở trong lòng thầm nghĩ, lấy hắn tam trọng thiên thần thoại tu vi, làm sao biết không phát hiện được Tào Chính Thuần trên thân phát ra chân khí ba độ. Trước mắt vị này Tào công công, thực lực tuyệt đối là tại nhất trọng thiên thần thoại. Về phần đến tuột cùng là nhất trọng thiên sơ kỳ, trung kỳ vẫn là đỉnh phong. Vậy liền không dễ phán đoán, bởi vì dò xét người khác tu vi, rất dễ dàng gây nên người khác căm thù, cho dù là bọn họ hai cái đều là bệ hạ người. Viên đại nhân, mời. Viên Thiên Cương khẽ bước cẩm, cuối cùng liền cất bước đi vào. Thần, bái kiến bệ hạ. Bình thân. Viên Khanh lần này, quả nhiên là công lao rất cao, phóng đại triều đình chi uy nghiêm, chấm lòng rất an ủi. Lý Tự vừa cười vừa nói, quả nhiên, hắn để Viên Thiên Cương trùng kiến bất lương nhân, quả nhiên là đối với lựa chọn. Không đến nửa tháng công phu, Viên Thiên Cương liền có thể làm đến có như thế hiệu quả, hoàn toàn so với hắn dự đoán bên trong còn tốt hơn. Bệ hạ quá khen, đây đều là thần phải làm. Viên Thiên Cương không dám giành công, đội vàng mở miệng nói. Vừa nói xong, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, lại bổ sung một câu, đúng, thần lần này tới, còn có một chuyện muốn hướng bệ hạ bẩm báo. A Lý Tự lông mày nhướng lên, có chút hăng hài nói, nói nghe một chút. Thần trong những ngày qua, đã đem bất lương nhân phát triển lớn mạnh, trải rộng đến hơn 30 đạo cương vực bên trong. Đồng thời đã đơn giản quy mô, có thể làm đến đơn giản giám sát vận hành. Nhưng lại tại thần dự định khuyết trương bất lương nhân thời điểm, đột nhiên gặp trở ngại. Viên Tiên Cương chậm rãi nói ra. Trở ngại? Trở ngại gì? Lý Tự nhướng mày, hỏi. Vậy hạ, những này trở ngại, toàn bộ đều đến từ các nơi tiết độ sứ. Thần phát hiện, các đạo tiết độ sứ chỗ cương vực đã hoàn toàn tạo thành một cái vương quốc độc lập. Thậm chí có bộ phận địa phương bách tính từng nói qua một chút đại nghịch bất đạo nói. Nói đến đây, Viên Thiên Cương tựa hồ có chút do dự. Giảng Lý Tự ánh mắt lấp lóe, ngữ khí lạnh như băng nói, bọn hắn nói, đại đường thiên tử không bằng tiết độ sứ. Tiết độ sứ một lòng vì bách tính như phúc chỉ, mà thiên tử chỉ biết là hưởng lạc, bọn hắn cảm thấy có hay không thiên tử đều như thế. Chương 31, nền chính trị nhân tử cứu không được đại đường. Người đăng, Hảo Vô Tâm lời này vừa nói ra, Lý Tự sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Từ đại đường kiến quốc đến nay, bởi vì cương vực quá mức rộng lớn, vì càng mạnh mẽ đường biên cảnh khu vực phòng thủ lực lượng, cho nên đại đường liền đã sắc phong thập đại tiết độ sứ. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, các nơi tiết độ sứ dần dần nắm giữ quân sự, tài chính, hành chính chờ quyền lợi sau đó, dã tâm bành trướng, chậm rãi thoát ly triều đình khống chế. Bây giờ, càng là hình thành phiên trấn cắt cứ cục diện. Đại đường các đời quân chủ cũng không phải là không muốn tức bỏ thuộc địa, mà là căn bản không có biện pháp gọn. Những này tiết độ sứ toàn bộ đều tay cầm mấy chục vạn binh mã, chốc lát song phương bạo phát chiến tranh, đại đường không có chút nào phần thắng có thể nói. Nghĩ tới đây, Lý Tự tâm niệm cấp chuyển, trong đầu cấp tốc hiện ra giải quyết từng người một biện pháp. Viên Thiên Cương, việc này ngươi thấy thế nào? Vậy hạ, lấy thần góc nhìn, tiết độ sứ trước nhất định phải phế trừ, bằng không thì nói, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến bệ hạ thiên thu cơ nghiệp. Viên Thiên Cương suy nghĩ một chút, chậm rãi nói ra. Ân Lý Tự nhẹ nhàng gật đầu. Kỳ thực, không chỉ là tại Cửu Châu đại lục, tiếp trước cái kia đại đường đế quốc cũng đồng dạng xuất hiện qua loại tình huống này, thậm chí một lần dẫn đến toàn bộ đại đường sụp đổ. Nếu như trễ giải quyết, tiếp trước bi kịch rất có thể lần nữa trình diễn. Đại đường các đời quân chủ bên trong không thiếu khuyết có nhân quân, thực hành nền chính trị nhân tử, yêu dân như con. Có thể đây lại cổ vũ các nơi tiết độ sứ giá vọng. Bọn hắn cho rằng đại đường không thể không có bọn hắn, cho nên mặt ngoài đối với triều đình tất cung tất kính, nhưng sau lưng lại là nuôi giặc tự trọng. Chiếu bây giờ cục diện mà nói, nền chính trị nhân tử cứu không được đại đường, chỉ có lôi đình thủ đoạn mới có thể triệt để đem bọn hắn toàn bộ diệt trừ, chấm dứt hậu hoạn. Vậy hạ, thần mấy ngày trước đây phái bất lương nhân tìm hiểu Bạch Liên giáo hành tung, bây giờ đã có mặt mày. Thần do thăm, những năm gần đây Bạch Liên giáo một mực tại Lương Châu đạo sinh động. Ngày hôm nay buổi trưa ba khắc, Hà Tây tiết độ sứ chi tử bí mật vào kinh thành, cùng nhiều vị trong triều quan viên tiếp xúc. Lúc này, Viên Thiên Cương lại mở miệng nói. Lý Tử nghe vậy, con mắt nhắm lại. Hà Tây tiết độ sứ là đại đường thập đại tiết độ sứ chi nhất, dòng binh 30 vạn, phụ trách đóng quân Lương Châu rìa đường cảnh. Lương Châu đạo lại hướng lên, chính là thổ phồn quốc chỗ. Người ý là Hà Tây tiết độ sứ cùng Bạch Liên giáo cấu kết, muốn mưu đồ phản. Chính phải. Viên Thiên Cương lập tức nói, Bạch Liên giáo xuất hiện tại Lương Châu nói, việc này Hà Tây tiết độ sứ tất nhiên biết được. Nhưng hắn nhưng không có thượng tấu triều đình, dù sao là che giấu đi, trong đó khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong. Bây giờ, Hà Tây tiết độ sứ chi tử lại bí mật vào kinh thành, thậm chí còn có mấy danh đại tông sư núp trong bóng tối, chỉ sợ là muốn mưu đồ làm loạn. Viên Thiên Cương lạnh giọng nói đến, ánh mắt băng hàn vô cùng. Bất lương nhân trải rộng toàn bộ Trường An, như vậy nhiều nhất phẩm đại tông sư xuất hiện, tự nhiên không có khả năng thoát khỏi hắn thay mắt. Thư thật lớn lá gan. Lý Tự cười lạnh một tiếng. Nếu thật giống Viên Thiên Cương suy đoán như vậy, Bạch Liên giáo mục tiêu dĩ nhiên chính là hắn. Nếu như Tùng Tán Quốc sư trở về thổ phồn, như vậy bên cạnh hắn nắm giữ võ lâm thần thoại tin tức, Bạch Liên giáo khẳng định cũng hiểu biết. Nhưng bọn hắn còn dám xuất hiện tại Trường An thành bên trong, hiển nhiên là không có sợ hãi a. rất có thể trong bọn họ liền có Bạch Liên giáo võ lâm thần thoại. Có ý tứ. Lý Tự khẽ ngâm, trong con ngươi lóe ra tinh mang. Viên Thiên Cương tiếp tục nhìn bọn hắn chằm chằm. Chấm ngược lại muốn xem trong triều còn có bao nhiêu quan viên là bọn hắn người. Lý Tự phân phó nói, đã Bạch Liên giáo muốn chơi, cái kia Lý Tự liền phục bồi tới cùng. Tuân chỉ. Viên Thiên Cương ứng tiếng, lặng yên không một tiếng động tối lui. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong chớp mắt đã là hoàng hôn. Tòa nào đó phủ đệ bên trong, Hà Tây Tiết độ sứ chi tử Vương Khải Minh tĩnh tọa tại trong đình viện, ánh mắt nhìn chăm chú nơi xa chiều tà ánh chiều tà. Tính toán thời gian, bọn hắn hiện tại đã thuận lợi đi vào hoàng cung đi. Vương Khải Minh thì thào thầm thì, tựa hồ lâm vào trong trầm tư. Đột nhiên, ông hư không ba động, mấy cái người xuyên hắc y che mặt người, đột nhiên xuất hiện tại hắn sau lưng. Công tử, sự tình làm được thế nào? Vương Khải Minh cũng không quay đầu lại nói ra. Hồi bẩm công tử, đã an bài thỏa khi. Bạch Liên giáo người, toàn bộ lấy cung nữ thân phận đưa đến cung bên trong. Dẫn đầu người kia cúi đầu hồi đáp. Rất tốt. Vương Khải Minh khoe miệng lộ ra nụ cười. Theo kế hoạch làm việc, phải tất yếu bảo đảm lần này tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Đêm nay qua đi, đại đường Giang Sơn liền muốn đổi họ Vương. Là mấy người vội vàng chắp tay nói ra. Vừa dứt lời, bọn hắn lập tức hóa thành một sợi tàn ảnh, biến mất tại chỗ bên trên. Lúc này, một đạo thân ảnh chậm rãi từ bên trong phủ đi ra. Nàng dáng người cao gầy, mặc áo bào xanh, một tấm khuôn mặt thanh lệ tuyệt luân, giống như tiên tử lâm trận. Toàn thân trên dưới tản mát ra nhàn nhạt thánh khiết khí tức, khiến xung quanh cảnh vật tạm đạm phai mờ. Thánh sứ, tất cả đều an bài thỏa đáng. Vương Khải Minh đứng người lên, cung kính hỏi. Tên này thanh y nữ tử chính là Bạch Liên giáo đời trước bảy sen thánh sứ chi nhất, Thanh Liên thánh sứ. Đồng thời, cũng là một tôn võ lâm thần thoại cường giả. Bất quá trên người nàng khí tức có chút đồng bệnh cũng chừng, nghĩ đến là vừa đột phá không bao lâu. Bạch Liên giáo thủ đoạn cực kỳ quỷ dị, cho dù là võ đạo tư chất túi xuống, cũng có thể đột phá đến đại tông sư chi cảnh. Đây tất cả đều là bởi vì Bạch Liên giáo đặc thù quán đỉnh bí thuật, chỉ cần độ phù hợp đầy đủ, dù là không cần tu luyện, cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được siêu phàm lực lượng. Bởi vậy, Bạch Liên giáo mới có thể tại rất ngắn thời gian bên trong, đứng hàng cựu ngục tà ma chi nhất. Làm rất tốt. Thanh Liên thánh sứ hài lòng nhẹ gật đầu. Nàng mặc dù là một tôn mới lên cấp võ lâm thần thoại, nhưng bằng mượn Bạch Liên giáo đủ loại bí thuật, hoàn toàn có thể ngăn chặn sau khi đột phá tác dụng phụ. Cho nên, nàng mới có thể bị Bạch Liên thánh mẫu phái tới Trường An, hiệp trợ Vương Khải Minh chấp hành thí quân đại kế. Ngươi yên tâm. Buổi tối hôm nay qua đi, đây Lý Đường Giang Sơn liền muốn đổi họ Vương. Thanh Liên thánh sứ khẽ vuốt mái tóc, trong đôi mắt mang theo thật sâu mị hoặc. Thánh sứ nói quá lời, nên là chúng ta hợp tác cùng có lợi. Vương Khải Minh có chút không người, thần thái kính cẩn. Đừng nói hắn là Hà Tây Tiết độ sứ chi tử, liền xem như phụ thân hắn ở chỗ này, cũng không dám chậm trễ chút nào. Bởi vì trước mắt vị này Thanh Liên thánh sứ, chính là một tôn chân chính võ lâm thần thoại, sừng sững tại giang hồ đỉnh phong tồn tại. Thanh Liên thánh sứ nghe vậy, cười cười, không nói gì nữa. Sau một lát, hai người lần nữa lâm vào trầm mặc. Ầm ầm. Mà đúng lúc này, đột nhiên, toàn bộ Trường An đột nhiên rung động đứng lên. Phảng phất địa long cuộn cuộn, thiên diêu địa động. Chuyện gì xảy ra? Vương Khải Minh trong nháy mắt ngẩng đầu, nhìn về phía hoàng cung phương hướng, con người mãnh liệt co vào. Vì sao có thể như vậy? Không phải đã nói giờ hợi mới có thể động thủ sao? Vương Khải Minh nghi ngờ không thôi. Thanh Liên thánh sứ cũng nhíu nhíu mày, rất nhanh liền nghĩ tới điều gì, khuôn mặt khẽ biến. Đúng lúc này, cộc cộc cộc, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ào. Ngay sau đó, càng lắng nghe được một trận gấp rút tiếng bước chân, tựa hồ tại cấp tốc tới gần. Phanh sau một khắc, chỉ thấy phủ đệ đại môn ầm vang nổ bể ra đến, vô số mảnh gỗ vụn bay ra, bay ra tứ phương. Sau đó, liền thấy một đám người xuyên hắc y liễu, đầu đội mũ vành bất lương nhân, xuất hiện tại bọn hắn trong tầm mắt. Người cầm đầu, rõ ràng là Viên Thiên Cương. Hai vị, bệ hạ cho mời. Chương 32, miểu sát võ lâm thần thoại, Trường An chấn động. Người đăng, Hảo Vô Tâm bất lương nhân. Khi nhìn đến Viên Thiên Cương một khắc này, Vương Khải Minh sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Trong khoảng thời gian này, giang hồ bên trên cơ hồ không có người nào là không biết bất lương nhân cái tổ chức này. Nghe nói đối phương chỉ nghe mệnh tại đại đường hoàng đế, thực lực cực kỳ cường hãn. Trước mấy ngày, bọn hắn càng là hủy diệt mấy cái giang hồ tông phái, thậm chí còn giết Thiếu Lâm tự một tôn đại tông sư. Có thể nói hung uy ngập trời. Đáng chết. Vương Khải Minh tâm lý cuồng loạn không ngừng. Bất lương nhân làm sao biết đột nhiên xuất hiện ở đây, chẳng lẽ là bọn hắn kế hoạch bại lộ. Nghĩ tới đây, Vương Khải Minh bỗng cảm giác không ổn. Ngay tại hắn tâm niệm cấp chuyển thì, bốn phía hư không bên trong đột nhiên bộc phát ra kịch liệt băng động. Sau đó, vừa rồi cái kia mấy tên hắc y nhân xuất hiện tại sau lưng, mặt đầy kiềm kỵ nhìn đến phía trên. Một giây sau, chỉ thấy từng người bất lương nhân thân ảnh, đột nhiên xuất hiện tại phủ đệ bốn phía trên tường rào. Bọn hắn cầm trong tay hoành đao, ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt gắt gao khóa chặt tại Vương Khải Minh đám người, giống như liệp ứng bắt thỏ, thủ thế chờ đợi. Mấy vị từ Lương Châu đường xa đạo mà đến, bản soái không có từ xa tiếp đón. Lúc này, Viên Thiên Cương chắp hai tay sau lưng, dậm trận tại chỗ đi ra, âm thanh khàn giọng nói ra: "Hà Tây Tiết độ sứ chi tử, Bạch Liên giáo đời trước Thanh Liên thánh sứ, còn có Lương Châu đạo nhất chúng thế lực nhất phẩm đại tông sư." Chậc chậc chậc. Tới đều là giang hồ bên trên tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật a. Đám người nghe vậy, không khỏi sắc mặt biến hóa, ánh mắt cũng tại thời khắc này trở nên ngưng trọng đứng lên. Bất lương nhân tin tức không khỏi thái linh hung, thậm chí ngay cả bọn hắn nội tình đều đã toàn bộ đều thăm dò rõ ràng. Nói như vậy, hoàng cung bên trong những người kia, giờ phút này chỉ sợ cũng là hung nhiều các ít. Ai xem ra mấy vị là không nguyện ý ngoan ngoan thúc thủ chịu trói. Đã như vậy, coi như đừng trách bản soái không khách khí. Tiếng nói vừa ra, Viên Thiên Cương đột nhiên ngẩng đầu. Trong chốc lát, cả người hắn khí chất bỗng nhiên biến đổi. Một cỗ vô cùng băng lãnh sát cơ lan ra, trong nháy mắt bao phủ lại cả tòa phủ đệ. Ngay sau đó, chỉ thấy Viên Thiên Cương bàn chân bỗng nhiên hướng phía trước đạp đi. Ầm ầm, to lớn rung động, phảng phất địa long cuồn cuộn. Một vòng lại một vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng, hướng đến bốn phương tám hướng khuyết tán ra, giống như thủy triều hướng đám người của tới. Giang giác, giang giác. Ven đường những nơi đi qua, hoa cỏ cây cối, thậm chí là phiến đá gạch, toàn bộ đều băng liệt thành mảnh vỡ. Thấy thế, Thanh Liên Thánh Sứ sắc mặt biến hóa. Võ Lâm Thần Thoại, người này vậy mà cũng là một tôn Võ Lâm Thần Thoại. Xem ra thổ phồn quốc vương trong miệng, giấu ở đại đường thiên tử bên người vị kia Võ Lâm Thần Thoại, hẳn là người này. Nghĩ tới đây, nàng đôi tay điên cuồng chỉ ấn, từng cổ kỳ dị ba động cấp tốc hiện hiện, hóa thành từng nét đùa chú, dung nhập trong cơ thể nàng chân khí. Ông trong chốc lát, Thanh Liên Thánh Sứ thân thể bốn phía phảng phất hình thành một cái khu vực chân không, đem Viên Thiên Cương bạo phát khí thế ngăn cách tại bên ngoài. Cùng lúc đó, trong cơ thể nàng tuôn ra quần quần chân khí, vậy mà lấy kinh người tốc độ hội tụ, hình thành từng đóa thanh liên giữa không trung nở rộ. Bạch Liên Hàng Thế, phổ độ thương sinh. Thanh Liên Thánh Sứ tay nắm phát ấn, khẽ quát một tiếng. Trong chốc lát, toàn bộ Trường An thành trên không, phảng phất đều tràn ngập một trận Phật âm đạo vận, truyền khắp nơi bát hoang. Những âm thanh này ẩn chứa huyền ảo đạo lý, làm cho người nhịn không được trầm mê trong đó, vô pháp tự kiềm chế. Mọi người đều biết, Bạch Liên Thánh Mẫu mặc dù là một người điên, nhưng cùng lúc, nàng đồng dạng cũng là một cái võ học thiên phú cực cao thiên tài. Người khác hoặc là tu luyện đạo môn công pháp, hoặc là tu luyện Phật môn công pháp, thậm chí là chủ tu ma môn, kiếm đạo. Có thể Bạch Liên Thánh Mẫu cái tên điên này, nàng học trộm bách gia võ học, thậm chí đem Phật đạo ma ba nhà võ học toàn bộ đều tập trung vào một thân. Không chỉ có như thế, nàng còn đem những này võ học hoàn toàn hỗn hợp, dung hội quan thông, sáng tạo duy nhất thuộc về Bạch Liên giáo vô thượng võ học. Cho nên, đây chính là giang hồ các phái kiêng kỵ nhất, cũng thống hận nhất Bạch Liên giáo nguyên nhân. Thứ phổ độ thương sinh. Đối bản xoáy đến nói, vậy hạ đó là đây thương sinh, đó là thiên hạ này. Viên Thiên Cương trong mắt hàn mang tăng gọn. Tiếng nói vừa ra, phanh chỉ thấy hắn đấm ra một quyền, giống như một quả đạn hạt nhân giống như, hung hăng đập nện tại Thanh Liên hư ảnh bên trên, lập tức gây nên từng trận lôi minh. Ngay sau đó, giang giác, giang giác, từng tiếng giòn vang truyền đến, cái kia từng đóa sinh động như thật Thanh Liên, vậy mà từng khúc giạn nứt, cuối cùng ầm vang phá thoái, triệt để dập tắt. Phốc phốc, Thanh Liên Thánh Sứ đứng mũi chịu sào, gặp phản vệ phía dưới, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt trắng bệch. Thấy thế, Vương Khải Minh bên cạnh cái kia mấy tên hắc y nhân, con ngươi cùng nhau co rụt lại, lộ ra phi thường hoảng sợ. Bọn họ cũng đều biết, Thanh Liên Thánh Sứ thế nhưng là võ lâm cấp độ thần thoại tồn tại, nhưng bây giờ lại bị đối phương một chiêu đả thương, cái này sao có thể? Bọn hắn trong lòng lóe qua vẻ hoảng sợ. Công tử, mau cùng chúng ta đi. Một giây sau, bọn hắn không có chút nào do dự, trực tiếp lôi kéo còn ở vào khiếp sợ trạng thái bên trong Vương Khải Minh, liền chuẩn bị chạy khỏi nơi này. Nhưng mà đúng lúc này, một bên Bất Lương Nhân giống như đã sớm dự liệu được bọn hắn sẽ chạy trốn, một đao bổ tới, ngăn ở trước mặt bọn hắn. Bang thân đao trên không trung nhoáng một cái, lóe ra một trận chói mắt hàn quang. Muốn chết. Trong đó một người thấy thế, giận tím mặt. Chỉ là nhị phẩm sơ kỳ sâu kiến, vậy mà cũng dám xuất thủ ngăn cản bọn hắn. Không biết sống chết. Cho ta lăn. Hắn một trường vung ra, mênh mông khủng bố trường lực quét sạch mà ra, trực tiếp đánh vào Bất Lương Nhân trên thân đao. Lập tức, một trận chói hai kim loại tiếng va chạm truyền đến. Ngay sau đó, chỉ thấy tên kia Bất Lương Nhân liền lùi mấy bước, dưới mặt nạ khỏe miệng chảy xuống một vệt máu. Công tử, đi mau. Hai người khác thừa dịp cái này đứng không, vội vàng lôi kéo Vương Khải Minh, chạy vội mà chạy. Nhưng bọn hắn tốc độ nhanh, còn lại Bất Lương Nhân tốc độ nhanh hơn bọn họ. Trong chớp mắt, hơn 10 đạo đen kịt thân ảnh liền chặn đường tại trước mặt bọn hắn, đem bọn hắn đoàn đoàn bao vây, giải quyết bọn hắn. Lúc này, Bất Lương Nhân bên trong một cái cách đan mặc cùng loại diễn viên thanh niên, lạnh lùng nói ra: "Người này chính là 36 giáo úy chi nhất thiên tội tình." Bá, bá, bá. Trong chốc lát, tất cả Bất Lương Nhân cùng nhau tiến lên, từng chuôi sắc bén binh khí, lóe ra lạnh lạnh hàn quang, chém về phía bọn hắn. Mà tại một bên khác, Thanh Liên Thánh Sứ thần sắc căm trầm, không hổ là truyền thừa hơn ngàn năm đại đường đế quốc, cho dù suy bại nhiều năm như vậy, vẫn như cũ còn có một vị thực lực cường đại như thế võ lâm thần thoại, nhưng nàng cũng tương tự không phải ăn chay. Sau đó, chỉ thấy Thanh Liên Thánh Sứ giơ ra một cái tay đến, trắng nõn như ngọc ngón tay bốn lượng, hình như cầm hoa, nhẹ chút hư không. Trong chốc lát, một cỗ hư vô mở mịt khí tức, thình lình từ trên người nàng trống rỗng nổi lên. Tại thời khắc này, Thanh Liên Thánh Sứ phảng phất hóa thân thần thoại bên trong Phật môn Bồ Tát đồng dạng, siêu thoát thế tục. Nếu có Thiếu Lâm tự người nhìn đến một màn này, nhất định có thể nhận ra, Thanh Liên Thánh Sứ giờ phút này thi triển võ kỹ, rõ ràng là Thiếu Lâm tự 72 tuyệt kỹ chi nhất Niêm Hóa Chỉ. Viên Thiên Cương thấy thế, trong đôi mắt lại tràn đầy khinh thường. Hắn không tin trời nói, chỉ thư bá đạo. Phật môn Bồ Tát lại như thế nào? Ta từ một quyền phá đi. Nghĩ tới đây, hắn lần nữa cất bước tiến lên, đấm ra một quyền, mang theo một câu ngoài ta còn ai, chỉ ta độc tôn bá đạo quyền ý. Quyền ý trung thiên. Trường An thành bên trong tất cả võ giả, cơ hồ đều có thể phát giác được đây một cỗ kinh người uy áp cùng sát phạt chi khí, nhao nhao hoảng sợ hướng bên này xem ra. Giang giác, giang giác, giờ phút này, hư không mặt ngoài vậy mà nổi lên từng cơn sóng gợn, giống như là có đồ vật gì muốn từ bên trong phá vỡ đồng dạng. Không tốt. Thanh Liên Thánh Sứ thần sắc đại biến. Nàng lập tức thu liễm khí tức, muốn tránh đi đây một cái bá đạo tuyệt luân quyền ý, nhưng là thì đã trễ. Bành một tiếng kịch liệt nổ vang, nàng thi triển đi ra niêm hoa chỉ trong nháy mắt phá toái. Mà đây vẫn chưa xong, cái kia một cỗ khủng bố lực lượng đánh vào trên người nàng, thể nội kinh mạch xương cốt đều phảng phất muốn bị nghiền nát đồng dạng. Hoa phun ra một cái máu đen, cả người bay rất ra ngoài, ngã xuống đất. Một quyền, vẹn vẹn một quyền, Thanh Liên Thánh Sư tu vi liền được Viên Tiên Cương biến thành tàn tật. Chương 33, tuyên các nơi tiết độ sứ vào kinh thành, lĩnh chỉ, tạ tội. Người đăng, Hảo Vô Tâm phốc phốc. Thanh Liên Thánh Sư bị một quyền này đánh thổ huyết trọng thương. Nàng mắt lộ ra hoảng sợ, nhìn qua Viên Tiên Cương ánh mắt bên trong tràn ngập nồng đậm vẻ không thể tin được. Giống như mình cũng là võ lâm thần thoại, ở trước mặt hắn cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Cái này sao có thể? Ngươi nàng vừa định nói cái gì? Đột nhiên, Viên Thiên Cương thân ảnh trong nháy mắt thoáng hiện đến nàng trước mặt, một cái cổ tay chặt đánh vào nàng phần gáy chỗ, lúc này liền hôn mê bất tỉnh. Dài dòng, có lời gì, chờ tiến vào thiên lao rồi nói sau. Làm xong đây hết thể về sau, hắn lại xoay người nhìn về phía Vương Khải Minh mấy người. Không tốt. Đối diện nhìn thấy Viên Thiên Cương băng lãnh ánh mắt, mấy người bỗng cảm giác toàn thân lông tơ nổ dựng thẳng, da đầu đều nhanh muốn nổ tung. Trốn mấy người không chút do dự, lập tức quay đầu phi nước đại, liền muốn trốn bán sống bán chết. Liền ngay cả Thanh Liên Thánh Sứ đều thua bởi đối phương trên tay, mấy người bọn họ lại lấy cái gì đi liều? Lúc này không trốn, chẳng lẽ ở lại chờ chết sao? Đã đến, cần gì phải gấp gáp đi đâu? Lưu lại đi. Viên Thiên Cương khẽ than thở một tiếng, xoa hắn dương tay vỗ một cái. Một cỗ to lớn hút nhất chi lực, lập tức bao phủ Vương Khải Minh đám người, để bọn hắn thân thể khẽ run, căn bản động đậy không được một điểm. Không, bản tọa là ác nhân cốc đại trưởng lão, ngươi không thể giết ta. Trong đó một người hét lớn, ý đồ muốn dùng mình bối cảnh hù dọa Viên Thiên Cương. Nhưng rất nhanh, ba hắn toàn bộ đầu trực tiếp bị bóp nát. Ác nhân cốc, a, liền tính các ngươi ác nhân cốc cốc chủ đích thân đến, bản soái cũng giống vậy không để vào mắt. Viên Thiên Cương ánh mắt băng lãnh, không có chút nào tâm tình chợt trợn. Nói xong, hắn lại tiếp tục xuất thủ, cái khác hai tôn đại tông sư cũng bước cái trước theo gót, bị sống sờ sờ bóp nát đầu. Vương Khải Minh, Hà Tây tiết độ sứ tam công tử. Viên Thiên Cương ngước mắt nhìn về phía một bên Vương Khải Minh, khóe miệng phát họa lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười. Đừng giết ta. Vương Khải Minh sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trái tim ầm ầm cuộn loạn, cái trán càng là toát ra dày đặc mồ hôi. Hắn chưa bao giờ giống như ngày hôm nay sợ hãi qua. Loại kia sắp gặp tử vong cảm giác sợ hãi, thật sâu khắc sâu vào hắn sâu trong linh hồn, vung đi không được. Đừng có giết ta. Vương Khải Minh cầu khẩn nói, đúng, phụ thân ta là Hà Tây tiết độ sứ, nếu như ngươi giết ta nói, ta, phụ thân ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Nghe được lời này, Viên Tiên Cương lại là xem thường. Hắn uy hiếp mềm yếu bất lực, cực kỳ giống tiểu hài tử bị khi dễ sau hổ ngôn loạn ngữ, lại còn cầm Hà Tây tiết độ sứ tới dọa hắn. Đây quả thực là trò cười. Đừng nói hắn tại phía xa Lương Châu nói, liền tính giờ phút này hắn ngay tại trước mặt, Viên Thiên Cương cũng không đem hắn để vào mắt. Vương đại công tử, đi thôi. Vậy hạ cho mời. Viên Thiên Cương vừa nói, một bên giống sách tiểu con rối đồng dạng, đem hắn sách giữa không trung. Vậy hạ, đại đường hoàng đế muốn gặp mình. Vương Khải Minh trong lòng lập tức vạn phần hoảng sợ, nhưng hắn giờ khắc này ở Viên Thiên Cương trong tay, căn bản động đậy không được. Chờ Viên Thiên Cương mang theo hắn sau khi rời đi, còn lại bất lương nhân cũng cấp tốc bắt đầu hành động đứng lên, tại Trường An thành bên trong điên cuồng bắt cùng Vương Khải Minh tiếp xúc qua quan viên. Trong đó, đại đa số đều là võ tán quan. Những người này cũng không có thực tế quân quyền, chỉ có một cái hư chức thôi. Bởi vậy, bất lương nhân gần như không phí công phu gì, liền đem những người này toàn bộ khống chế lại. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Trường An thành bấp bênh, cuồn cuộn sóng ngầm. Không ít triều đình quan viên sợ hãi không thôi, sợ kế tiếp bị bắt chính là mình. Cùng lúc đó, Viên Thiên Cương tiện tay đem Vương Khải Minh bước trên mặt đất, ngay sau đó không người nói ra, "Bệ hạ, người đã đưa đến." Ân Lý Tự âm thanh vang lên. Lúc này, Vương Khải Minh nơm nớp lo sợ ngẩng đầu, liền thấy ngồi cao trên long ỷ Lý Tự đang lãnh đạm liếc nhìn mình. Bịch trong chốc lát, Vương Khải Minh quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu cầu khẩn nói, "Bệ hạ tha mạng a. Đây hết thảy đều cùng tiểu nhân không quan hệ, đều là cái kia đáng chết Bạch Liên giáo bức bách tiểu nhân làm." "Đúng, còn có phụ thân ta. Hắn đã cùng thổ phồn quốc mưu đồ bí mật tốt, chỉ cần chờ Trường An bên này thế cục ổn định, bọn hắn liền sẽ lập tức phát binh công hướng Trường An. Những này tất cả đều là bọn hắn một tay bày ra, hoàn toàn cùng tiểu nhân không quan hệ a." Vương Khải Minh kêu khóc nói, mặt đầy nước mắt nước mũi bay tứ tung, nơi nào còn có trước đó hăng hái. Giờ phút này, hắn chỉ muốn mượn cơ hội này, tranh thủ Lý Tự một chút thương hại, giữ được tính mạng. Nếu không nói, chờ đợi hắn chỉ có một con đường chết. Lý Tự ngồi tại trên long ỷ, giống như cười mà không phải cười nhìn đến Vương Khải Minh. "Có ý tứ?" Hắn cơ hồ ngay cả một câu đều không hỏi, Vương Khải Minh liền đem tất cả mọi chuyện tiết lộ sạch sẽ, phản phất triệt để đồng dạng, không chút nào thêm che giấu. Đương nhiên, Lý Tự cũng sẽ không nốc đến toàn bộ tin tưởng hắn nói, ở trong đó tình huống là thật hay không, còn cần tiến một bước kiểm chứng mới được. Bất quá bây giờ, hắn ngược lại là không có thẩm vấn Vương Khải Minh hứng thú. Lý Tự cũng không nghĩ tới, đối phương vậy mà lại như thế kém cỏi, dạng này liền cung khai. Hơn nữa còn đem tất cả trách nhiệm đẩy lên phụ thân hắn, cùng Bạch Liên giáo trên thân. Đúng như quan viên khác đâu. Hồi bệ hạ, bọn hắn đồng đều đã bị bất lương nhân giam giữ, hiện tại đều giam giữ tại Thiên Lao bên trong. Bệ hạ phải chăng muốn gọi đến bọn hắn? Viên Tiên Cương cung kính nói ra. Không cần. Đợi ngày mai vào chiều thời điểm, lại đem bọn hắn mang tới a. Lý Tự phất phất tay nói, ngày mai hắn muốn giết gà dọa khỉ, hắn cũng muốn nhìn xem, về sau ai còn dám đứng tại các nơi tiết độ sứ phía bên kia. Mang xuống a. Lý Tự liếc nhìn Vương Khải Minh, nói ra. Viên Thiên Cương lúc này minh bạch hắn ý tứ, thế là dẫn theo Vương Khải Minh, chuẩn bị lại tiếp tục thẩm vấn một phen. Ngày thứ hai, quân thần sáng sớm đi vào bên ngoài cung Thái Cực. Bọn hắn tựa hồ là phát giác được không khí không đúng, cơ hồ không ai dám nói chuyện, bầu không khí nặng nề vô cùng. Rất nhanh, Lý Tự người xuyên long bảo, một đường đi đến phía trên cung điện. Bá văn võ ba quan tất cả đều quỳ lạy. Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Quân thần trăm miệng một lời nói ra. Lý Tự chậm rãi sau khi ngồi xuống, liếc nhìn toàn trường, nhàn nhạt nói ra, "Bình thân, tạ bệ hạ. Tin tưởng chư vị ái khanh cũng đều nghe nói, đêm qua Trường An phát sinh sự tình a." Chúng thần nghe vậy, nhao nhao cúi đầu xuống. Tối hôm qua sự tình, bọn hắn xác thực đều đã nghe nói, nhất là bất lương nhân xâm nhập phủ đệ, bắt trong triều quan viên, càng là náo động lên không nhỏ động tĩnh. Đây để bọn hắn mười phần lo lắng, không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Viên Thiên Cương, thần tại. Viên Thiên Cương lúc này đứng ra nói, "Ngươi đến nói, là hôm qua buổi trưa, Hà Tây tiết độ sứ chi tử, Vương Khải Minh bí mật vào kinh thành, cũng cùng nhiều vị trong triều quan viên gặp mặt. Sau đó, đám người thương thảo phía dưới, liên hợp Bạch Liên giáo cùng Lương Châu đạo một đám đại tông sư, ý đồ ám sát bệ hạ." Viên Thiên Cương đem sự tình chân tướng nêm hai nói. Đám đại thần nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt tái đi, có càng là toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng. Ám sát bệ hạ, đây chính là Chu Cựu tộc tội lớn. Nói như vậy, tối hôm qua bị bất lương nhân bắt đi những quan viên kia, chẳng phải là? Nghĩ tới đây, trong lòng bọn họ càng bối rối, thậm chí có người hai chân bắt đầu run lên, kém chút nhịn không được ngồi liệt trên mặt đất. Đem người dẫn tới, Lý Tự đột nhiên mở miệng nói, "Tuân chỉ." Viên Thiên Cương có chút không người. Một lát sau, Vương Khải Minh cùng một đám võ tán quan liền được mang theo đi lên. Tuyên Uy tướng quân, Định Viễn tướng quân, còn có bên trên kỵ đô úy. Bọn hắn. Đám đại thần nhìn đến những này quen thuộc gương mặt, từng cái sắc mặt trắng bệnh, không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọn. Mà lúc này, Lý Tự chậm rãi đứng người lên, từng bước một đi đến bọn hắn trước mặt, chậm biết, trong đăng cơ thời gian quá ngắn, cho nên các ngươi rất nhiều người trong lòng bất mãn, thậm chí cùng các nơi tiết độ sứ trong bóng tối cấu kết. Có thể các ngươi đừng quên, đây lại đường Giang Sơn, thủy chung là họ Lý. Các ngươi trong những người này, còn có bao nhiêu là các nơi tiết độ sứ người, thật chẳng lẽ coi là chấm sẽ không biết sao? Lý Tự ánh mắt rất lạnh, chậm rãi nói ra. Hắn thanh âm không lớn, nhưng lại giống như lôi đình nổ vang đồng dạng, rung động bốn phía. Xoa không ít đám đại thần bị dọa quỳ rạp trên đất, sắc mặt tái nhợt không máu. Bệ hạ bất giận. Chúng thần đối với bệ hạ cũng không hài lòng, tuyệt không có phản bội đại đường chi ý a. Mời bệ hạ minh giám. Đông đảo đại thần vội vàng mở miệng, khàn cả giọng giải thích. Lý Tự cười lạnh một tiếng. Đại đường từ thành lập tiết độ sứ đã có hơn ngàn năm, nhưng bọn hắn lại quên lúc trước là ai cho bọn hắn quyền lợi. Hiện tại, bọn hắn nhiều lần tổn hại triều đình ý chỉ, thậm chí bí mật kết bè kết cánh, ý đồ tạo phản. Tào Chính Tuần. Lý Tự ngữ khí lạnh như băng nói. Tiếng nói vừa ra, Tào Chính Tuần liền từ một bên khác đứng ra, thần tại. Lập tức nghe chỉ, tuyên các nơi tiết độ sứ nhanh chóng vào kinh thành, lĩnh chỉ, tạ tội. Thần tuân chỉ. Chương 34, Thu Thiên Hạ Thổ Địa, uy về quốc hữu. Người đăng, Hảo Vô Tâm lời này vừa nói ra, quần thần nhao nhao ngẩng đầu, kinh hãi muốn chết nhìn về phía Lý Tự. Bệ hạ đây là dự định muốn đối với tiết độ sứ ra tay, thậm chí là tước bỏ thuộc địa. Đại đường các đời đến nay, cũng không phải là không có quân chủ muốn tước bỏ thuộc địa, chỉ bất quá mỗi một lần cuối cùng đều là thất bại. Đại đường sắp phong tiết độ sứ, mặc dù có thể vững chắc biên cảnh an toàn, nhưng cũng mang đến rất nhiều tai hại. Các nơi tiết độ sứ không chỉ có tay cầm mấy chục vạn đại quân, thậm chí còn nắm giữ hành chính cùng tài chính chờ quyền lực, một lần để cho mình đất phong hình thành vương quốc độc lập. Liền ngay cả dưới triều đình phát ý chỉ, bọn hắn cũng đều không để vào mắt. Bây giờ bệ hạ đăng cơ không đủ một tháng, nếu như tùy tiện tước bỏ thuộc địa nói, rất có thể dẫn đến đại đường rung chuyển, thậm chí gây nên binh biến, hậu hoạn vô cùng. Bệ hạ, tuyệt đối không thể a. Mấy tên lão thần tranh thủ thời gian quỳ rạp xuống đất, than thở khóc lóc nói, bệ hạ, các nơi tiết độ sứ tay cầm trọng binh, nếu như tùy tiện xuống tay với bọn họ, chỉ sợ sẽ hoàn toàn ngược lại. Chốc lát bọn hắn dẫn đại quân mà đến, chỉ sợ sẽ. Xin mời bệ hạ nghĩ lại a. Lý Tự nghe vậy, ánh mắt âm trầm nhìn đến bọn hắn. Tay cầm trọng binh, cái kia chấm cũng phải hỏi một chút các ngươi, bọn hắn tiết độ sứ vị trí là ai sắp phong? Là ta đại đường. Thủ hạ bọn hắn binh mã, lại là từ đâu mà đến? Cũng là ta đại đường con dân. Nếu như chấm khắp nơi muốn cố kỵ bọn hắn, như vậy chấm còn làm cái gì hoàng đế? Còn không bằng trực tiếp thoái vị cho bọn hắn tính. Nhìn thấy Lý Tự tức giận, quần thần câm như hến. Trong lúc nhất thời, cả tòa Thái Cực cung tĩnh mịch một mảnh. Tất cả mọi người nhao nhao cúi đầu, không dám cùng Lý Tự ánh mắt đụng chạm. Việc này, chấm tâm ý đã quyết, ai nếu dám lại thuyết phục, định trảm không dung tha. Lý Tự hừ lạnh một tiếng. Hắn ngược lại muốn xem các nơi tiết độ sứ sẽ hay không ngoan ngoãn nghe chỉ. Vẫn là nói, bọn hắn sẽ giống thường ngày, kháng chỉ bất tuân. Nếu thật là như thế, đó mới là Lý Tự muốn xem đến cục diện. Tay cầm mấy chục vạn đại quân lại như thế nào? Chẳng lẽ các ngươi còn có thể cùng Võ Lâm Thần Thoại chống lại không thành? Với lại, đừng quên, Lý Tự còn có một vạn tên đại tuyết long kỵ. Thực sự không được, hắn còn có thể lần nữa triệu hoán quân đoàn, hắn cũng không tin không chấn áp được chỉ là tiết độ sứ. Mà lúc này, Vương Khải Minh đám người sắc mặt trắng bệnh, thân thể ngăn không được đang run rẩy. Song song, bệ hạ muốn đối với tiết độ sứ ra tay. Hơn nữa nhìn bộ dáng, tựa hồ là thật sự nổi giận, có thể hay không đem bọn nó lấy ra tế cờ. Quả nhiên, sau một khắc, Lý Tự ánh mắt liền rơi vào trên người bọn họ. Người đến, đem bọn hắn mang xuống, chạm. Không bệ hạ tha mạng. Mọi người nhất thời dọa đến sủi lơ trên mặt đất, mặt đầy sợ hãi hô. Nhưng rất nhanh, mấy tên đại tuyết long kỵ đi lên phía trước, đem bọn hắn cường ngạnh kéo đi. Âm thanh dần dần từng bước đi đến. Không bao lâu, quần thần liền nghe đến một tiếng hét thảm, nương theo lấy vật gì đó lăn xuống trên mặt đất âm thanh. Hộ bộ thượng thư. Ngay sau đó, Lý Tự nhìn về phía một bên quỳ trên mặt đất, toàn thân run lẩy bẩy một tên lão giả. Người này chính là lục bộ chi nhất hộ bộ thượng thư. Lao thần tại. Hộ bộ thượng thư cố chống đỡ lấy trong lòng sợ hãi, gian nan đứng dậy. Vì sao đại đường năm nay thu thuế, so sánh với năm ngoái mà nói, lại thấp xuống gần ba thành? Lý Tự âm thanh bình tĩnh, nhưng là lời nói giữa lộ ra băng lãnh hàn ý, lại làm cho tất cả mọi người không khỏi sợ run cả người. Hộ bộ thượng thư càng là trực tiếp dọa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Vậy hạ thứ tội. Chấm hỏi ngươi là vì sao? Lý Tự mắt sáng như đuốc, gắt gao tiếp cận hộ bộ thượng thư. Thu thuế chính là một nước căn bản, đồng thời cũng là cân nhắc một quốc gia hưng thịnh hay không trọng yếu thể hiện. Xa không nói, liền lấy Giang Hoài đạo thủy thai đến nêu ví dụ. Nếu như hàng năm thu thuế quá thấp, quốc khố bạc dự trữ không đủ, triều đình kia lấy cái gì tới cứu tế nạn dân, tu sửa đê? Dù sao bách tính đói gấp mắt, sự tình gì đều có thể làm được. Đây, hộ bộ thượng thư không ngừng lau sạch lấy cái chán mồ hôi lạnh, mặt đầy thất kinh. Bệ hạ, đây cũng không phải là lao thần chi tội a. Căn cứ hộ bộ thống kê, những năm gần đây bách tính trên tay đoạt được thổ địa, đa số đã bị thế gia môn phiệt chiếm cứ. Bọn hắn lấy đủ loại lý do trưng thu đất, dẫn đến bách tính trong tay đất ngày càng phát ra giảm ít. Hộ bộ thượng thư run run rẩy rẩy nói xong lời cuối cùng, cơ hồ ngay cả lời đều nói không rõ ràng. Lý Tự nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Đại đường thổ địa chế độ hoàn toàn là dựa theo bách tính trong nhà nhân khẩu đến phân xứng. Nói một cách khác, trong nhà ngươi có bao nhiêu người, liền có thể đạt được bao nhiêu đất cày. Đây là từ đại đường thành lập trước mấy cái triều đại, liền thực hành một loại chế độ, lại tên quân điển chế. Chỉ là quân điển chế đồng dạng có một cái rất lớn tai hại, đó chính là đặc quyền giai cấp miễn thuế. Nói cách khác, đại đường sĩ tộc, môn thiệt, thậm chí là quan viên tử đệ đều có thể được hưởng miễn thuế quyền lợi. Nhưng bây giờ, những người này bắt lấy cái này tai hại, lấy đủ loại thủ đoạn trưng thu bách tính đất cày, sau đó lại đem biến thành mình tài sản riêng. Cứ như vậy, bọn hắn muốn giao thuế vẫn là giống như quá khứ, nhưng thổ địa lại trở nên nhiều hơn. Mà bách tính, tự nhiên là khổ không thể tả. Cho nên, cái này cũng liền dẫn đến đại đường hàng năm thu thuế ngày càng giảm ít, thậm chí đến năm nay, càng là so với trước niên thiếu gần ba thành. Tốt rất tốt. Lý Tự giận quá thành cười. Những thế gia này môn phiệt cử động, không thể nghi ngờ là đang động dao động đại đường nền tảng lập quốc. Nếu như lại tiếp tục như thế, bách tính thời đại thay hào môn thế gia trồng trọt thổ địa, mà bọn hắn chỉ dùng thanh toán nhất định trả thù lao dần ra, dân chúng tự nhiên là không biết triều đình, chỉ biết hào môn thế gia vọng tộc. Giờ khắc này, dù là Lý Tự, trong lòng sát ý sôi trào. Chấm hỏi ngươi, loại tình huống này tại đại đường cảnh nội nhiều hay không? Lý Tự cố nén trong lòng lửa giận, tiếp tục xem hướng hộ bộ thượng thư. Hộ bộ thượng thư nghe vậy, lập tức tâm thần khẽ run, đội vàng hồi đáp, rất nhiều. Theo hộ bộ thống kê, bây giờ bách tính trong tay đất cày đã không đủ trước kia năm thành. Còn lại nói, hộ bộ thượng thư cũng chưa có nói hết. Nhưng người nào đều rõ ràng, bách tính những cái kia đất cày đều đến ai trên tay. Lý Tự ánh mắt nhìn về phía quỳ trên mặt đất quần thần, lửa giận trong lòng không ngừng tại bốc lên. Cho biết, những trong năm này, các ngươi có lẽ cũng dùng đồng dạng thủ đoạn, bước bách tính cầm trong tay chuyển nhượng đất đai cho các ngươi. Mà bách tính lại chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Nhưng là, Lý Tự hít sâu một hơi, ánh mắt liếc nhìn một phía, các ngươi thật coi chấm là mù loà sao? Các ngươi thân là đường thần, vậy mà làm ra như thế dao động nền tảng lập quốc sự tình, hôn trướng. Ầm ầm. Lý Tự âm thanh quanh quẩn tại toàn bộ đại điện bên trong, phảng phất lôi minh nổ vàng, để tất cả văn võ bá quan tâm thần đều chấn, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Mà ở một bên, Viên Thiên Cương đồng dạng băng lãnh nhìn đến bọn hắn, trên thân khí tức càng phát ra sắc bén dọa người, tựa hồ tùy thời chuẩn bị động thủ. Một lát sau, Lý Tự nội tâm vẫn nộ dần dần bình phục. Hắn nhìn về phía hộ bộ thượng thư, trầm giọng mở miệng nói, hộ bộ thượng thư, từ ngày hôm nay, chấm mệnh ngươi thống kê thiên hạ thổ địa. Bách tính bây giờ còn có bao nhiêu đất cày, các nơi thế gia môn phiệt chiếm đoạt bao nhiêu thổ địa, thậm chí là quan viên tử đệ vốn có thổ địa số lượng. Ngươi toàn bộ đều thống kê đi ra, sau đó tập hợp đến chấm trước mặt. Chấm ngược lại muốn xem, bây giờ ta đại đường không cần giao thuế thổ địa, bao nhiêu ít? Lý Tự ánh mắt rất lạnh. Nghe vậy, ở đây tất cả đại thần đều là giật mình trong lòng. Hộ bộ thượng thư càng là hai chân mềm nhũn, kém chút té ngã trên đất. Bệ hạ đây là muốn làm cái gì? Thật chẳng lẽ chỉ là thống kê thổ địa số lượng mà thôi sao? Hiển nhiên là không có khả năng. Sau một khắc, tất cả đại thần trong đầu đột nhiên hiện ra một cái ý niệm trong đầu, thu thiên hạ thổ địa. Bệ hạ không chỉ là muốn động các nơi tiết độ sứ, còn muốn đối với thiên hạ thế gia môn phiệt độc thủ. Ý nghĩ này mới vừa xuất hiện, liền điên cuồng lan tràn, để chúng thần khắp cả người phát lạnh, không dám tin. Lao thần tuân chỉ. Hộ bộ thượng thư mặc dù tâm lý thấp thỏm và phần, nhưng lại vẫn là tiếp nhận Lý Tự phân phó nhiệm vụ. Chương 35, Phần Thiên Tông, Hà Tây tiết độ sứ. Người đăng, Hảo Vô Tâm ngay sau đó. Lý Tự vừa nhìn về phía một đám đại thần, mở miệng nói, đương nhiên, các ngươi cũng có thể ý đồ che giấu một ít gì đó, điều kiện tiên quyết là các ngươi cảm thấy mình có thể thoát khỏi bất lương nhân con mắt. Chúng thần không dám. Đám đại thần nghe vậy, vội vàng mở miệng nói, hiện tại toàn bộ Trường An thành, người nào không biết bất lương nhân đó là bệ hạ thái mắt. Tuy nói bọn hắn thành lập thời gian cũng không dài, nhưng chỉ bằng những ngày này hành động, đã đủ để khiến đại đường văn võ bá quan kiêng kỵ. Lúc này, còn dám che giấu, chẳng phải là đang tìm cái chết sao? Lý Tự lãnh đạm liếc mắt những đại thần này, cũng không nói thứ gì. Trong lòng bọn họ đánh lấy tính toán gì, Lý Tự làm sao lại không đoán ra được. Nếu như hắn thật muốn thu hồi thiên hạ thổ địa, phổ thông bách tính cảm thấy không có gì. Nhưng này chút thế gia môn phiệt, cùng quan viên tử đệ, chưa chắc sẽ vui lòng. Dù sao, ai cũng không nguyện ý đem mình thời đại tích lũy xuống thổ địa, chắp tay quy về quốc hữu. Không có gì bất ngờ xảy ra. Khẳng định có người tìm kiếm nghĩ cách ngăn cản, thậm chí là cùng thế gia môn phiệt liên thủ lại. Thật sự là như thế nói, đó mới chơi vui đâu. Lý Tự giống như cười mà không phải cười nhìn đến bọn hắn. Một đám đại thần thấy thế, đông cảm giác tê cả da đầu. Vậy hạ đây là cái gì biểu lộ? Bại triều a. Không chờ bọn hắn kịp phản ứng, Lý Tự liền khoát tay áo, ra hiệu tan triều. Sau đó, quân thần lần lượt đi ra Thái Cực Cung. Chờ bọn hắn đi đến bên ngoài thì mới phát hiện mình phía sau đã sớm bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Nghĩ lại tới vừa rồi phát sinh sự tình, đông đảo đại thần vẫn như cũ chưa tỉnh hồn. Từng cái trên mặt hiện ra sống sót sau hai nạn chi sắc. Cũng không lâu lắm, hai đạo thánh chỉ từ Trường An thành truyền ra. Thứ nhất, đại đường hoàng đế chiếu lệnh, các nơi tiết độ sứ nhiều lần tổn hại triều đình ý chỉ, đặc biệt tuyên tiết độ sứ vào kinh, lĩnh chỉ tạ tội. Thứ hai, bệ hạ hạ chỉ, lấy khiến hộ bộ thượng thư ngay hôm đó lên, thống kê thiên hạ thổ địa. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Đây hai đạo ý chỉ, vô luận là cái nào một đạo, đều có thể xưng long trời lở đất. Ngắn ngủi mấy ngày bên trong, liền truyền khắp toàn bộ đại đường. Trong lúc nhất thời, có người lo lắng, có người sợ hãi, nhưng đại đa số tức là chẳng thèm ngó tới. Bọn hắn cho rằng tiểu hoàng đế tuổi không lớn lắm, sự tình cũng rất nhiều, đơn giản đó là chơi đùa lung tung. Thống kê thiên hạ thổ địa, cũng không sợ một cái đem mình ăn thành cái đại mập mạc. Đương nhiên, cũng có số ít người trong bóng tối suy tư, có lẽ vị này tân hoàng đế thật phải có đại động tác. Phạm Dương, tiết độ sứ phủ. Một tên dáng người cường tráng trung niên nam tử, ngồi tại chủ vị bên trên, trong tay cầm một bức thư tấm, thần sắc bình tĩnh. Á để bản tướng quân vào kinh lĩnh tội. Đây Lý Tự sợ không phải bị hóa điên đi, vậy mà làm ra loại này hoang đường quyết đoán. Thật cho là lão tử là đồ đần sao? Phạm Dương tiết độ sứ Dương Nghiệp cười lạnh một tiếng. Sau đó, hắn liền đem trên tay giấy trắng vò thành một cục, ném qua một bên. Mà đúng lúc này, lại có thể nhìn thấy một đạo thân ảnh đứng tại hắn bên cạnh, tựa như một đoàn hắc ảnh, căn bản là không có cách thấy rõ dung mạo. Các ngươi thật có nắm chắc, có thể trợ bản tướng quân thuận lợi ngồi lên thiên tử bảo tọa. Dương Nghiệp nhìn về phía người kia, có chút hoài nghi nói: "Tự nhiên." Người kia nhẹ gật đầu, trầm thấp khàn khàn nói: "Dương Tiết độ sứ không tin bản tọa, cũng muốn tin tưởng Phần Thiên Tông. Ta Phần Thiên Tông đứng hàng võ đạo ba tông chí nhất, chính là đương thời đỉnh tiêm thế lực, cường giả vô số. Chỉ cần thêm chút vận dụng, liền có thể trợ ngài leo lên cửu ngũ chí tôn vị trí." Nghe được lời này, Dương Nghiệp con ngươi đột nhiên rụt lại, hô hấp hơi dồn dập một chút. Một lát sau, hắn điều chỉnh mình cảm xúc, lần nữa mở miệng nói: "Nhưng ta nghe nói, đại đường hoàng thất bên trong còn có cường giả tồn tại. Nửa tháng trước, liền ngay cả thân là nhất phẩm đại tông sư thổ phồn quốc sư cũng đều thất bại tan tác mà quay trở về." "A, nhất phẩm đại tông sư?" Nam tử áo đen kia cười nhạo một tiếng, ngữ khí tràn ngập khinh thường nói: "Chỉ là nhất phẩm đại tông sư thôi, lại há có thể cùng ta Phần Thiên Tông đánh đồng? Đừng nói là nhất phẩm đại tông sư, liền ngay cả nhất phẩm đỉnh phong, thậm chí tuyệt đỉnh nhất phẩm, Phần Thiên Tông cũng có thể lật tay chạm sát. Tốt đã như vậy, vậy bản tướng quân liền tin tưởng các ngươi." Lương Châu đạo, một tòa quân doanh bên trong. Lúc này, hơn 10 vị người xuyên khôi giáp trung niên thân ảnh ngồi tại trong đại trướng. Trên mặt bọn họ mang theo vẻ phẫn nộ, nghị luận ầm ĩ, càn rỡ. Thật sự là quá càn rỡ. Tiểu hoàng đế đây là ý gì? Đầu tiên là hạ lệnh giết nhị công tử, hiện tại lại muốn cho tướng quân tiến về Trường An lĩnh chỉ tạ tội. Hắn cũng xứng. Đám người lòng đầy căm phẫn. Mà ngồi ở vị trí cao nhất, lại là một tên dáng người khôi ngô trung niên hán tử. Tên này hán tử người xuyên huyền hắc trọng giáp, toàn thân tản mát ra ngập trời sát khí, làm cho người không rét mà run. Chính là Hà Tây Tiết độ sứ, Vương Hiếu Kiệt. "Tướng quân, nếu không chúng ta phản a? Chúng ta có 30 vạn thiết kỵ nơi tay, lại thêm ngài hy vọng, tuyệt đối có thể lật đổ hoàng đế tiểu nhi." Đúng lúc này, có người đứng ra nói ra: "Đúng a, chúng ta đi theo tướng quân, tung hoành Lương Châu đạo hơn 40 năm, chưa hề bị thua thiệt gì, căn bản không cần thiết nghe theo kêu cầu thí hoàng đế tiểu nhi mệnh lệnh." Những người khác nhao nhao phụ họa. Ở đây nhiều người như vậy, hoàn toàn có thể nói là Hà Tây Vương gia tư binh. Bọn hắn chỉ biết Hà Tây Tiết độ sứ, không biết cái gì đại đường thiên tử. Trong mắt bọn hắn, Vương Hiếu Kiệt mới là nơi này chỗ thể, hết thảy cái khác đều là hư ảo. Nếu như không có Hà Tây Vương gia nói, chỉ sợ cũng không có hôm nay bọn hắn. Vương Hiếu Kiệt không có trả lời đám người, mà là trầm mặc một lát sau, chậm rãi nói ra: "Sự tình không có các ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy. Mấy ngày trước đây, Bạch Liên giáo từng phái một tôn võ lâm thần thoại cường giả, theo Khải Minh bọn hắn cùng nhau vào kinh, muốn ám sát tiểu hoàng đế, nhưng lại vẫn là cuối cùng đều là thất bại, ta hoài nghi đại đường hoàng thất bên trong còn có võ lâm nhân vật thần thoại. Nếu thật là dạng này, cho dù có 30 vạn thiết kỵ tương trợ, chúng ta chỉ sợ cũng không chiếm được lợi lộc gì." Nghe được Vương Hiếu Kiệt lời nói, mọi người nhất thời ngây ngẩn cả người. Võ lâm thần thoại? Cái này sao có thể? Đại đường hoàng thất từ khi hơn 300 năm trước cái kia một sự kiện qua đi, cường giả cơ hồ vẫn lạc hơn phân nửa, liền ngay cả võ lâm thần thoại cũng không ngoại lệ. Bằng không thì triều đình cũng sẽ không bỏ mặc giang hồ thế lực lớn mạnh mà không quan tâm. Đừng xem thường Lý Đường hoàng thất. Lý gia có thể truyền thừa hơn ngàn năm, trải qua mấy lần đại biến, còn có thể ổn định to lớn đại đường đế quốc, tự nhiên có thuộc về mình nội tình. Vương Hiếu Kiệt lắc đầu nói ra. Không thể không nói, Lý Tự đúng là một vị hùng chủ. Tuy nói hắn không biết đại đường bây giờ vì sao còn sẽ có võ lâm nhân vật thần thoại, nhưng khả năng rất lớn cùng Lý Tự thoát không khỏi liên quan. Hắn còn quá trẻ, bất quá là tuổi đời 20 thôi, lại có thể tại Trường An thành nhận nhẫn nhiều năm, một lần để cho mình trở thành một cái tiểu trong suốt. Hoàng tử khác chỉ lo đối phó có năng lực trở thành thái tử mấy người, duy chỉ có không để mắt đến Lý Tự. Tướng quân, cái kia nên làm cái gì? Chẳng lẽ lại chúng ta cứ như vậy hướng tiểu hoàng đế khuất phục? Có người chần chờ nói. Không đổi, tạm thời nhẫn mại nữa hắn mấy ngày. Vương Hiếu Kiệt con mắt nhắm lại, dù sao Lý Tự mục tiêu cũng không chỉ là nhằm vào một mình hắn, còn có cái khác tiết độ sứ đâu. Đầu tiên chờ chút đã, nhìn xem cái khác tiết độ sứ phản ứng. Vương Hiếu Kiệt trong lòng đã có dự định. Quả nhiên, cùng ngay buổi chiều, hắn liền thu vào mấy vị khác tiết độ sứ mật thư, hẹn nhau tại sau một ngày một chỗ tiểu lâu gặp mặt, thương thảo quân bên trong chuyện quan trọng. Tới cũng thật là nhanh a. Vương Hiếu Kiệt khỏe miệng lộ ra một vẻ trào phúng, còn hẹn tại cái khác địa phương chạm mặt. Đây là sợ mình đem bọn hắn đều lưu lại. Đương nhiên, cũng có thể là phòng bị mấy người khác. Hắn cũng không thèm quan tâm những này. Ngày thứ hai, Vương Hiếu Kiệt liền dẫn dưới trướng mấy tên tướng sĩ, chạy đến sát vách Hà Đông đạo một chỗ tiểu lâu, cùng với những cái khác tiết độ sứ tụ hợp. Không biết qua bao lâu, hắn liền mặt đầy âm trầm rời đi. Không ai biết bọn hắn cụ thể đều đã nói những gì, nhưng là từ hắn thần sắc bên trên không khó coi ra, bọn hắn tựa hồ là đàm phán không thành. Ngay tại Vương Hiếu Kiệt dẫn người sau khi rời đi, đột nhiên, ngồi tại tiểu lâu một góc nào đó một tên thanh niên, bất động thanh sắc, đem nơi này tình huống chi tiết ghi chép lại. Chương 36, Sát phong mỹ nhân. Người đăng, Hảo Vô Tâm lúc chạm vào tối. Một phong từ Hà Đông đạo khẩn cấp tình báo, không bao giờ lương nhân bên trong từng tầng truyền lại đến Lý Tự trên tay. Lý Tự xem hết, mặt không biểu tình. Tình báo này phía trên rõ ràng ghi chép các nơi tiết độ sứ gần đây hành tung, bao quát gặp qua cái gì người, làm qua cái gì sự tình. Mà đây, đó là Bất Lương Nhân. Với tư cách vẽ giang hồ hệ liệt bên trong cao cấp nhất tổ chức ám sát, Bất Lương Nhân nắm giữ cực kỳ cường đại dò xét cùng ẩn tàng năng lực. Không chừng ven đường một cái gậy như que tuổi lão nhân, đều có thể là Bất Lương Nhân dịch dung mà thành. Tiếp tục giám thị, chẳng phải biết bọn hắn đều làm qua cái gì, cùng nào võ lâm thế lực tiếp xúc. Lý Tự thả ra trong tay tình báo, ngẩng đầu nhìn về phía một bên Biên Thiên Cương, nói ra: "Hắn không tin, những này tiết độ sứ sẽ như vậy an phận, phía sau khẳng định có võ lâm thế lực đang ủng hộ. Thậm chí Lý Tự có thể tưởng tượng, mình cái kia hai đạo thánh chỉ ban bố xuống dưới về sau, không ít võ lâm thế lực, hoặc nhiều hoặc ít, đều sẽ dục dịch. Thần, tuân chỉ." "Đúng, hộ bộ thượng thư thống kê thổ địa tiến triển như thế nào? Trong triều có hay không quan viên là lá mặt lá trái, hoặc là có chỗ che giấu?" Đột nhiên, Lý Tự phảng phất liền nghĩ tới cái gì, thế là đối với bên người Viên Tiên Cương hỏi. Viên Tiên Cương nghe vậy, trầm ngâm một lát sau nói ra: "Hồi bệ hạ, có. Bây giờ, hộ bộ đã thống kê Trường An phần lớn quan viên danh nghĩa thổ địa. Trong triều quan viên không dám coi che giấu, thành thành thật thật đem mình danh nghĩa thổ địa số lượng tập hợp cho hộ bộ. Có thể có một chút Trường An thành bên trong hảo môn thế gia, lại là thủy chung không nguyện ý phối hợp." Viên Tiên Cương lời nói dừng một chút, không tiếp tục nói tiếp. Lý Tự trong mắt hàn mang lấp lóe. "Rất tốt. Trẫm đã cho bọn hắn cơ hội, đã bọn hắn không chân quý, vậy cũng đừng trách chấm lòng dạ độc ác. Ngươi tự mình đi làm. Phàm là không phối hợp hộ bộ thống kê làm việc, vô luận là ai, hết thảy khám nhà diệt tộc." Lý Tự ánh mắt lạnh lẽo, âm thanh càng là băng hàn triệt để. "Những này hào môn thế gia, thật cho là hiện tại vẫn là lúc trước sao? Ỷ vào tự thân nắm giữ miễn thuế đặc quyền, liền dám phất lờ thánh chỉ. Đơn giản muốn chết. Thần cái này đi làm." Nghe được Lý Tự mệnh lệnh, Viên Thiên Cương không có do dự chốc lát, lúc này chắp tay lui ra. Sau đó, Lý Tự tiếp tục phê duyệt tấu chương, mãi cho đến đêm khuya. "Bệ hạ, đã đến giờ tuất, ngài nên nghỉ tạm." Đúng lúc này, Tào Chính Thuần đi tới, thấp giọng nói ra. Ân Lý Tự vớt vớt mi tâm, không khỏi có chút mỏi mệt. Nhanh như vậy liền đến giờ tuất sao? Cửu Châu đại lục thời gian cùng kiếp trước cổ đại cùng loại, phân chia có 12 canh giờ, mà giờ tuất thì tương đương với buổi tối 7 giờ đến 9 điểm. Đúng chấm trước đó tại Tần Vương phủ cái kia mấy tên tiếp thân thị nữ, các nàng bây giờ là trong cung hay là tại Tần Vương phủ? Lý Tự có chút suy tư, hỏi: "Bệ hạ, dựa theo lệ cũ, ngày trước kia tiếp thân thị nữ bây giờ còn tại Vương phủ bên trong, phải chăng muốn thuộc hạ triệu các nàng tiến cung?" "A dạng này a. Vậy liền triệu các nàng tiến cung a." Lý Tự khoát tay áo, phân phó nói: "Là Tào Chính Tuần cúi người hành lễ, chậm rãi rời khỏi đại điện bên ngoài, bắt đầu tay an bài." Rất nhanh, Mai Lan Trúc Cúc tứ nữ liền được đưa tới Trường Sinh Điện Thiền Điện bên trong. Các nàng ăn mặc cũng không xa hoa, nhưng lại lộ ra thanh nhã khí chất, sắc mặt mang theo một chút bối rối. "Nô tỳ tham kiến bệ hạ." Tứ nữ cùng nhau hành lễ. "Đứng lên đi." "Không cần đa lễ." Lý Tự phất phất tay nói: "Tạ bệ hạ." Các nàng cẩn thận từng ly từng tí đứng người lên, cúi đầu thấp xuống, không nói một lời. Trước kia Lý Tự chỉ là hoàng tử, nhưng hôm nay hắn đã là đại đường thiên tử, thiên gia dung nhan há lại cho nhìn trộm. Bởi vậy, các nàng bây giờ căn bản ngay cả thở cũng không dám thở mạnh một tiếng, sợ mạo phạm Lý Tự, chọc giận mặt rồng, gặp diệt tộc tai họa. "Mai Nhi, các ngươi tới thay chấm nện nện một phát bà bay." Ngay tại tứ nữ thấp thỏm vạn phần thời điểm, Lý Tự đột nhiên quay đầu, cười nhạt đối với Mai Nhi nói ra. Là tứ nữ nghe vậy, rón rén đi đến Lý Tự bên người. Hai người đấm bà bay, còn lại hai người tức là nắm đuốt cánh tay. Lập tức, một loại quen thuộc xúc cảm đánh tới. Tất cả phảng phất lại trở về nửa tháng trước, hắn tại Tần Vương phủ sinh hoạt như vậy. Lý Tự hai mắt nhắm lại, trên mặt hiện hiện vẻ hưởng thụ. Có thể từ từ, hắn liền phát hiện xoa bóp cường độ càng ngày càng nhỏ, tựa hồ là đang lo lắng quấy rầy đến mình. Thế là, hắn mở mắt ra, nhìn đến các nàng nói ra: "Mai Nhi, các ngươi cứ như vậy sợ ta sao?" "Nô tỳ không dám." Tứ nữ biến sắc, đội vàng quỳ rạp dưới đất, kinh sợ nói. Lý Tự nhíu mày: "Các ngươi bốn người đều là từ Vương phủ liền theo ta, làm sao mới một đoạn thời gian không gặp, ngược lại là trở nên sợ hãi rụt rè. Bệ hạ trước kia là hoàng tử, hiện tại là thiết tử. Mai Nhi cúi đầu, nhẹ giọng nói ra. Trong đó ý tứ không cần nói cũng biết. Tào Chính Thuần. Lý Tự lập tức gọi tới Tào Chính Thuần. Bệ hạ. Rất nhanh, Tào Chính Thuần không người đi tới. Chuyển chấp ý chỉ. Sắc phong Mai Nhi, Lan Nhi, Trúc Nhi cùng Cúc Nhi bốn người vì mỹ nhân, thoát ly nô tịch, thưởng chính tứ phẩm bị phân, cũng chuyển vào Di Hòa Điện cư trú. Lý Tự trực tiệt khi phân phó nói. Mặc dù hắn là hồn xuyên, nhưng từ tiền thân lưu lại ký ức có thể biết. Tiền thân từ nhỏ thể nhược nhiều bệnh, với lại cũng không hứng thú cái kia, cho nên Mai Lan Trúc Cúc tứ nữ đều là hoàn bích chi thân. Lại thêm, các nàng từ nhỏ đã chiếu cố mình tình cảm rất sâu, Lý Tự dứt khoát liền thu sạch bên dưới. Hắn là hoàng đế, không phải thái giám. Tuân chỉ. Tào Chính Thuần đơn giản lên tiếng, sau đó liền lui ra ngoài. Mà Lý Tự lại lần nữa nhìn về phía tứ nữ, nói ra, hiện tại, các ngươi có thể minh bạch chấm tâm ý a. Mai Nhi mấy người nghe vậy, khuôn mặt có chút ửng đỏ. Các nàng mặc dù biết Lý Tự dụng ý, nhưng trong lòng vẫn là khó tránh khỏi ngượng ngùng. Vậy hạ, sắc trời đã tối, liền để nô tỳ mấy người phục thị bệ hạ nghỉ ngơi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Lý Tự thần thanh khí sảng tỉnh lại. Hắn đầu tiên là liếc nhìn Mai Nhi các nàng, sau đó đứng dậy, tại cung nữ phục thị dưới thay quần áo. Ngay sau đó, Lý Tự lại phân phó một bên cung nữ, để ngự thiện phòng làm một chút thanh đạm bữa sáng đưa tới. Mà chính hắn, tức là đi chính điện phê duyệt tấu chương. Hệ thống, mở ra thuộc tính giao diện, em đang đánh mở thuộc tính giao diện. Túc chủ, Lý Tự tuổi tác, 20 tuổi tu vi, tuyệt đỉnh nhất phẩm nhục thân thuế biến công pháp, thiên tử luyện khí thuật tầng thứ nhất nhập môn dịch cân kinh mát cấp dưới trướng nhân vật, viên thiên cương tam trọng thiên thần thoại viên tả tông nhất trọng thiên thần thoại Tào Chính Thuần nhất trọng thiên thần thoại dưới trướng quân đoàn, 10000 đại tuyết long kỵ danh vọng trị, 385214403 lô, không có. Lý Tự nhìn đến mình tu vi, cũng không có quá mức để ý kỳ thực sớm tại trước mấy ngày. Hắn tại tu luyện thiên tử luyện khí thuật sau đó, chỉ bằng mượn tự thân khổng lồ đại đường quốc vận, hoàn thành nhục thân thuế biến. Bây giờ, hắn đã là tuyệt đỉnh nhất phẩm. Cho dù là tại toàn bộ giang hồ trong chốn võ lâm, cũng coi như được là đỉnh tiêm tồn tại. Cũng không biết, chính hắn thực lực so sánh với võ lâm thần thoại đến nói, ai mạnh ai yếu. Bất quá, hắn để ý nhất vẫn là danh vọng trị. Tiếp cận 400 vạn danh vọng trị, hắn lại có thể tiếp tục triệu hoán nhân vật. Chương 37, độc cô cầu bại, sát thần mạch khởi. Người đăng, hảo vô tâm hệ thống, trao đổi lần 3 cao cấp triệu hoán. Lý Tự nhìn thoáng qua thuộc tính giao diện, lúc này mở miệng nói, như vậy nhiều danh vọng trị, nếu như không đến một phát triệu hoán nói, hắn tâm lý thực sự ngứa. Cũng không biết lần này hắn có thể triệu hồi ra người thế nào đến. Tiếng nói vừa ra, chỉ nghe hệ thống âm thanh vang lên lần nữa, khen khấu trừ 300 V đúc danh vọng trị, thành công trao đổi lần 3 cao cấp rút thưởng. Đang tại rút thưởng bên trong, khen, chúc mừng túc chủ thành công triệu hoán nhân vật, sát thần mạch khởi. Khen, chúc mừng túc chủ thành công triệu hoán quân đoàn, 30000 tên tần quân. Khen, chúc mừng túc chủ thành công triệu hoán nhân vật, kiếm ma độc cô cầu bại. Chú, cao cấp cùng đỉnh cấp triệu hoán, sẽ có tỷ lệ nhất định triệu hồi ra kiếp trước quân đoàn. Thế đây một đợt, đơn giản kiếm bọn a. Lý Tự nhịn không được hít sâu một hơi. Hô hấp lập tức trở nên có chút gấp rút đứng lên. Sát thần mạch khởi, kiếm ma độc cô cầu bại, còn có 30000 tên tần quân. Đậu xanh rau má, mình quả thực là ô hoàng phụ thể, vậy mà triệu hồi ra kiếp trước thời kỳ chiến quốc, tứ đại danh tướng đứng đầu mạch khởi. Mạch khởi, lại tên công tôn lên, tần quốc danh tướng. Cả đời chinh chiến vô số, tính gộp lại tiêu diệt quân địch nhiều đến 165 vạn, công chiếm thành trì 70 ta tòa, vì tần thống nhất lục quốc đặt cơ sở vững chắc. Đáng tiếc, về sau Tần Chiêu Tương Vương muốn tái khởi binh tiến đánh Hàm Đan, nhiều lần muốn để Bạch Khởi làm soái, đều lọt vào hắn cự tuyệt. Đồng thời lại đắc tội phạm sư, cuối cùng bị Tần Chiêu Tương Vương truất vì binh lính, ban chết tại Đô Bưu. Lý Tự hồi tưởng đến Bạch Khởi chiến tích, hưng phấn ấn mở Bạch Khởi thuộc tính. Tính danh: Bạch Khởi biệt danh, công tôn lên tu vi, nhị trọng thiên thần thoại công pháp, sát thần đồ lục thần thông, sát thần lĩnh vực, lấy giết chóc ngăn giết chóc thân phận, võ an quân, tứ đại danh tướng đứng đầu độ trung thành, 100 đánh giá, tần quốc đại tướng, thị sát thành tính, hoàn toàn là vì sát lục mà sinh, sát lục lĩnh vực vừa mở, tứ trọng thiên thần thoại cũng có thể giết. Chú: Kiểm tra đến ngài triệu hồi ra Bạch Khởi. Hệ thống tự động ngầm thừa nhận 3 V đút tên tần quân vì Bạch Khởi dưới trướng bộ hạ. Ta dựa vào. Lý Tự mở to hai mắt nhìn trước mắt giới thiệu, tâm tình thật lâu khó mà bình phục lại đi. Chiếu nói như vậy, cái kia 3 V đút tần quân chẳng phải là hệ thống chuyên môn vì Bạch Khởi mà chuẩn bị. Thật đúng là ngủ gật đều đưa tới cái gối a. Lý Tự cảm khái nói. Lúc trước hắn còn đang suy nghĩ, nếu như các nơi tiết độ sứ đột nhiên xua binh bắc thượng, vậy hắn đoán chừng chỉ có thể phái ra viên thiên cương mấy người. Nhưng bây giờ bởi như vậy, đoán chừng chỉ dùng phái ra Bạch Khởi, cùng 3 V đút tên tần quân là có thể. Hà Tây tiết độ sứ tay cầm 30 vạn đại quân. Đừng nói là Hà Tây, cho dù là tất cả tiết độ sứ chung vào một chỗ, đoán chừng đều không đủ Bạch Khởi một người giết. Thật coi sát thần danh hiệu là làm sao tới. Đây chính là hàng thật giá thật giết ra đến. Ông ngong. Ngay sau đó, chỉ thấy trước mắt hắn hư không mặt ngoài, đột nhiên nổi lên một trận gợn sóng. Sau đó hai cái thân ảnh từ hư không bên trong chậm rãi đi ra. Trong đó một người mặc hôi bảo, cầm trong tay trường kiếm, cả người toàn thân tản mát ra một cỗ ngập trời kiếm ý mà đổi thành một người, tức là người khoác màu đỏ sẫm áo giáp, thân hình khôi ngô, khuôn mặt trang nghiêm trung niên nam tử. Chính là độc cô cầu bại cùng Bạch Khởi. Bọn hắn mới vừa xuất hiện, lập tức đối Lý Tự quỳ một chân trên đất, thuộc hạ độc cô cầu bại, bái kiến bệ hạ. Mặt tướng Bạch Khởi, bái kiến bệ hạ. Bạch Khởi âm thanh trầm thấp khàn khàn, lộ ra một cỗ lanh ý cùng hung lệ. Đây là sát thần Bạch Khởi. Một đời tuyệt thế hàn tướng, đã từng quét ngang còn lại lục quốc, giết đến bọn hắn nghe tin đã sợ mất mật. Đứng dậy a. Lý Tự khẽ bước cằm, ánh mắt trên người bọn hắn dừng lại chốc lát liền rời đi. Rất mạnh. Hai người này thực lực đều rất mạnh, nhất là Bạch Khởi. Trên người hắn tản ra một cỗ cực đoan bạo ngược, tạng khủng bố đến cực điểm huyết sát chi khí, phản phất là cái gì hung thú đồng dạng, làm cho người không rét mà run. Vậy hạ. Mà đúng lúc này, Tào Chính Thuần cùng Biên Tạ Tông hai người đột nhiên xuất hiện tại Trường Sinh Điện bên trong. Bọn hắn nguyên bản đóng tại đại điện bên ngoài, có thể bỗng nhiên phát giác được hai cỗ cực kỳ khủng bố khí tức, lo lắng Lý Tự an toàn, cho nên lúc này mới xông vào. Có thể bọn hắn nhìn đến Bạch Khởi trong nháy mắt, sắc mặt biến hóa. Thật là khủng khiếp huyết sát chi khí. Vẹn vẹn đứng ở trước mặt hắn, phản phất đặt mình vào thi sơn huyết hải bên trong, thậm chí ngay cả linh hồn đều ẩn ẩn run rẩy đứng lên. Nếu không có hai người bọn họ đều là võ lâm cấp độ thần thoại cường giả, lúc này chỉ sợ sớm đã hai chân như nhũn ra, ngồi liệt trên mặt đất. Không có việc gì. Hai vị này là Độc Cô Cầu Bại, còn có Bạch Khởi, đều là chấm tân triệu hoán đi ra nhân vật. Lý Tự hướng bọn họ phất phất tay nói. Viên Tả Tông khả năng chưa từng nghe qua Bạch Khởi cái tên này, nhưng Tào Chính Thuần thế nhưng là biết Bạch Khởi. Hắn con ngươi hơi co lại, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Bệ hạ vậy mà triệu hoán ra vị này ngon nhân. Khó trách bọn hắn phát giác được một cỗ khủng bố như thế huyết sát chi khí, cái này nói còn nghe được. Chúc mừng bệ hạ, lần nữa lựa viên mãnh tướng. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, bọn hắn rất nhanh liền phản ứng lại, cùng nhau không mình hành lễ chúc mừng. Ân lui xuống trước đi a. Bạch Khởi, hai người các ngươi trước tạm thời giấu ở chỗ tối, phụ trách bảo hộ chấm an toàn. Đợi đến mấy ngày nữa, chấm có khác nhiệm vụ giao cho ngươi đi làm. Đang khi nói chuyện, Lý Tự trong đôi mắt lóe ra một vẻ hàn quang. Hắn muốn dùng Tân Triệu Hoán đi ra Bạch Khởi, cùng cái kia ba vệ đút tên tần quân, đánh các nơi tiết độ sứ một cái trở tay không kịp. Dạng này nói, hắn có lẽ liền có thể duy nhất một lần giải quyết triệt để rơi tiết độ sứ thai hoàng ẩm. Thậm chí danh vọng trị còn có thể lần nữa tăng gọn. Là Bạch Khởi mấy người trăm miệng một lời. Ngay sau đó, bọn hắn liền lặng yên không một tiếng động biến mất tại Trường Sinh Điện bên trong. Lúc này, Lý Tự lại liếc nhìn còn lại danh vọng trị. Nếu không, thử lại lần nữa rút thưởng. Hơn 80 vạn danh vọng trị, có thể trao đổi 8 lần trung cấp rút thưởng, hắn khóa lại hệ thống đến nay, còn chưa có thử qua hệ thống rút thưởng đâu. Nghĩ tới đây, hắn có chút không yên lòng dò hỏi, "Hệ thống, cái này rút thưởng kết quả phạm chủ là làm sao định?" "Ken, rút thưởng đoạt được vật phẩm phạm vi không chừng, cụ thể lấy túc chủ vận khí làm chuẩn. Hệ thống không có quyền can thiệp." Lý Tự vẫn là không yên lòng. Vạn nhất 8 lần rút thưởng đều rút chúng một chút vô dụng tạp vật, vậy hắn chẳng phải là thua lỗ. Đơn giản suy tư một lát sau, hắn trực tiếp trong đầu lựa chọn trao đổi rút thưởng số lần. Huyền không thay đổi không phải, khác bất cải mệnh. Chỉ là 80 V đút danh vọng trị. "Hệ thống, ta toàn bộ toa cát. Ken chúc mừng túc chủ, thành công trao đổi 8 lần trung cấp rút thưởng." Đang tại rút thưởng bên trong, hệ thống vừa dứt lời, một cái giả lập mâm tròn hiện lên ở trước mắt hắn, phía trên còn bày ra lấy đủ loại kiểu dáng ngăn chứa. Tại hắn ánh mắt nhìn soi mói, chỉ thấy mâm tròn phi tốc xoay tròn đứng lên, từng cái ngăn chứa không ngừng cuộn, sau đó dần dần ngừng lại. Ken, rút thưởng kết thúc. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được hoàng kim 1000 lượng. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được tiểu hoàn đan 10 bình. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được bát bảo hắc anh thương, lục chuyển huyền binh, một thanh. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được hoàng kim 1000 lượng. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được. DS, hôm nay ba canh dư thừa một chương là bộ trước đó đổi mới. Tiểu thuyết chuẩn bị xin nghiệm chứng, đến lúc đó xin mời các nghĩa phụ ủng hộ nhiều hơn, cảm tạ. Chương 38, Lương Châu đạo đột biến, 50 vạn đại quân đột kích. Người đăng, Hảo Vô Tâm liên tiếp thanh âm nhắc nhở vang lên. Lý Tự mặt trong nháy mắt đen lại. Ta đi, trung cấp rút thưởng, lại còn có thể rút đến hoàng kim. Ngươi xác định không phải đang chơi ta? Mặc dù 1000 lượng hoàng kim tương đương xuống tới, tương đương với 1 vạn lượng bạch ngân, có thể chiếu Lý Tự trước mắt tình huống mà nói, thứ này căn bản không có gì tác dụng. Hệ thống, đây là ý gì? Lý Tự mặt đen lên hỏi. Ken rút thưởng kết quả từ túc chủ vận khí mà định ra, hệ thống cũng không có bất kỳ trong bóng tối thao tác. Hệ thống âm thanh không có chút nào gợn sóng, mà Lý Tự chỉ là hít sâu một hơi, lừa gạt quỷ đâu. Nếu như nói ở trong đó không có tấm màn đen, đánh chết hắn cũng không tin. Quả nhiên, rút thưởng cái gì, bên trong nước vẫn là quá sâu. Lần sau hắn lại trao đổi rút thưởng nói, hắn liền ăn. Sau đó, Lý Tự đại khái nhìn một chút, 8 lần trung cấp rút thưởng, hắn vậy mà quất đến lần 3 đều là hoàng kim 1000 lượng, còn lại đều là một chút tiểu hoàn đan loại hình đan dược. Duy nhất tốt đi một chút, cũng chính là trôi này bát bảo hắc anh thương. Lục chuyển huyền binh. Tại Cửu Châu đại lục bên trên, bất kỳ binh khí đều bị thống nhất chia làm cửu chuyển, mỗi tam chuyển làm một cái phẩm giai. Phàm binh, huyền binh, linh binh. Nghe nói tại linh binh bên trên, còn có truyền thuyết bên trong võ lâm thần thoại mới có thể sử dụng thần binh. Thần binh số lượng nhiều ít, vô số năm qua cũng chỉ có 36 thanh thôi, tất cả đều là truyền thuyết bên trong tồn tại. Mà đại đường nghe nói cũng có thần binh, với lại không ngừng một kiện. Những này thần binh, tất cả đều là ngàn năm trước đại đường thái tổ kiến quốc thì nâng Cửu Châu đại lục long mạch rèn đúc mà thành. Chỉ bất quá, Lý Tự cũng không có gặp qua. Hắn chỉ biết là thần binh bị hoàng thất cung phụng tại tổ miếu bên trong, phụ trách trấn áp đại đường khí vận. Trừ phi là đại đường tao ngộ hai hoàng ở đầu, nếu không chắc chắn sẽ không tùy tiện vận dụng. Ngay sau đó, Lý Tự trên tay bỗng nhiên thêm ra một cái màu trắng bình ngọc, bên trong thình lình chứa một khỏa to bằng ngón tay, toàn thân màu xanh nhạt đan dược. Tiểu hoàn đan, Thiếu Lâm tự bí truyền đan dược chí nhất, áp dụng 7749 loại dược liệu luyện chế mà thành, nghe nói sau khi phục dụng có đả thông gân cốt, tăng trưởng công lực công hiệu. Lộc cộc, hắn một cái nuốt vào tiểu hoàn đan. Tiểu hoàn đan vào miệng tan đi, lập tức hóa thành một cỗ khổng lồ tinh thuần dược lực, tuôn hướng toàn thân. hắn vội vàng vận chuyển lên công pháp, bắt đầu luyện hóa cố này khổng lồ dược lực. Ầm ầm, Lý Tự thể nội chân khí bắt đầu sôi trào đứng lên, giống như biển động quần quần không ngừng. Vẹn vẹn phút chốc, hắn liền luyện hóa tiểu học toàn cấp hoàn đan dược lực. Sau đó, Lý Tự mở hai mắt ra. Không hổ là Thiếu Lâm tự bí truyền đan dược. Vẹn vẹn một khỏa, liền bù đắp được ta mấy tháng khổ tu. Hắn nhẹ giọng nói ra. Hắn đã hoàn thành nục thân thể biến, bây giờ chỉ còn lại có nội lực cùng thần niệm còn không có triệt để thể biến. Hiện tại hắn rút đến những này tiểu hoàn đan, hẳn là đầy đủ đem nội lực cũng cùng một chỗ thể biến. Về phần thần niệm, Lý Tự ngược lại là cảm thấy không nội. Dù sao mình lại không cần động thủ, có thể chậm rãi tu luyện, sẽ có một ngày đột phá đến võ lâm thần thoại. Nghĩ tới đây, hắn lại lấy ra một bình tiểu hoàn đan, tiếp tục luyện hóa đứng lên. Mấy ngày kế tiếp, Lý Tự một bên xử lý triều chính, một bên luyện hóa tiểu hoàn đan, không ngừng rèn luyện tự thân nội lực. Đương nhiên, hắn cũng chưa quên Bồi Mai Nhi các nàng. Từ khi Lý Tự hạ chỉ sắc phong tứ nữ vì mỹ nhân, trong triều đại thần rất nhanh liền nhận được tin tức, không khỏi mừng rỡ và phấn. Vậy hạ hậu cung rốt cuộc có người mới. Phải biết, Lý Tự đăng cơ sắp có một tháng, vẫn như trước không có sắc phong hậu cung tần phi, một lòng xử lý triều chính. Nhưng bây giờ một lần liền đã sắc phong bốn vị, đây để một chút lao thần lập tức yên tâm lại. Chỉ cần có hậu cung có tần phi, tin tưởng không bao lâu liền có thể sinh hạ hoàng tử. Cũng có một chút đại thần cực lực tiến cử bản thân khuê nữ nữ tử, muốn đưa đến Lý Tự bên người. Đáng tiếc lại bị Lý Tự cự tuyệt. Thẳng đến ngày này, Lý Tự vào chiều sớm thời điểm, một tên hoàng cung cấm vệ đi tới bẩm báo nói, "Vậy hạ, Viên Thiên Cương tại bên ngoài cầu kiến." Truyền cho hắn tiến đến. Rất nhanh, Viên Thiên Cương vội vã đi tới, phù phù một tiếng liền quỳ trên mặt đất, giơ cao trong tay phong thư, nói ra, "Khải bẩm bệ hạ, Lương Châu đạo cấp báo." Trình lên. Lý Tự nhíu mày. Ngay sau đó, một bên Tào Chính Thuần lập tức đem phong thư đưa cho Lý Tự. Lý Tự mở ra xem, càng hướng xuống nhìn, trên mặt hắn thần sắc liền càng âm trầm, cuối cùng càng là giận tím mặt. "Hô trướng!" Phanh Lý Tự một bàn tay đập vào long án bên trên, lửa giận xung tiêu, dọa đến phía dưới quan viên run lẩy bẩy. Một lúc lâu sau, Tả tướng Lưu Văn Chính kiên trì đứng ra, chắp tay nói ra, "Bệ hạ, thế nhưng là Lương Châu đạo chuyện gì xảy ra?" "Chính ngươi nhìn." Lý Tự để Tào Chính Thuần đem thư phong đưa tới. Lưu Văn Chính hai tay run run tiếp nhận mật báo, cẩn thận quan sát một lần sau đó, trên trán toát ra dày đặc mồ hôi lạnh, run rẩy nói, "Bệ hạ, đây, làm sao?" "Nói a." Lý Tự ánh mắt băng hàn, "Bệ hạ thứ tội." Lao thần sợ hãi, thực sự không dám nói. Lưu Văn Chính toàn thân run rẩy, phu phù một cái liền quỳ rạp xuống đất. Còn lại đại thần thấy thế, không khỏi sinh lòng nghi hoặc. Lương Châu đạo đến cùng là chuyện gì xảy ra, vậy mà để Tả tướng lộ ra bộ dáng này? Liên tại bọn hắn nghi hoặc thời khắc, Lý Tự đột nhiên mở miệng, "Viên Thiên Cương, ngươi nói." Là chỉ thấy Viên Thiên Cương đứng dậy, âm thanh khàn khàn nói, "Bất lương nhân mật báo, Hà Tây Tiết độ sứ." "Phản." "Hôm qua giờ thị, Hà Tây Tiết độ sứ Vương Hiếu Kiệt dẫn đầu 30 vạn thiết kỵ, đánh tiếng quân chắc danh hảo, nhắm thẳng vào Trường An. Mà phần sau canh giờ bên trong, thủ phồn quốc vương, A Lý Dương đồng dạng dẫn đầu 20 vạn đại quân, mượn Lương Châu đạo mà đi. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian, thủ phồn quốc đại quân đã đánh hạ hơn 10 tòa thành trì." Nghe được Viên Thiên Cương báo cáo, toàn bộ Thái Cực cung một mảnh xôn xao. Quân thân sắc mặt đại biến. Hà Tây Tiết độ sứ vậy mà dẫn đầu 30 vạn đại quân, từ Lương Châu đạo bắc thượng, nhắm thẳng vào Trường An thành mà đến. "Đây chính là ta Đại Đường Tiết độ sứ. Đánh tiếng quân chắc danh hảo, vậy mà cấu kết mang gì, cộng đồng phát binh, công hướng Trường An." "Thanh quân chắc." "Bọn hắn muốn thanh quân, chẳng lẽ chấm đó là một cái hôn quân sao?" Lý Tự đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo, trong giọng nói lộ ra nồng đậm sát cơ. "Đại Đường lập triều hơn ngàn năm đến nay, còn chưa từng có người cả gan công nhiên phản loạn. Cho dù là có người muốn mưu quyền xoán bị, vậy cũng nhất định phải lén lút tiến hành. Nhưng bây giờ, Hà Tây Tiết độ sứ vậy mà công nhiên phản loạn. Đây không thua gì một cây diêm quẹt, dẫn nổ nguyên bản nhìn như gió êm sóng lặng đại đường. Chốc lát cái khác tiết độ sứ cũng đi theo tạo phản, cái kia đại đường đế quốc tất nhiên lâm vào dung chuyển cùng nguy hiểm. Nhẹ thì đại đường cương vực sụp đổ, nặng thì càng là vong quốc." Đúng lúc này, binh bộ thị lang đột nhiên đứng ra, "Bệ hạ, Hà Tây đại quân khí thế hung hùng, nếu như chờ bọn hắn đánh vào Trường An, hậu quả kia đem thiết tưởng không chịu nổi. Từ thần góc nhìn, nên lập tức rời đô Giang Nam đạo. Giang Nam một đạo màu mỡ vô cùng, nếu như có thể chiếm cứ nơi đây, ta đại đường nhất định có thể cấp tốc khôi phục nguyên khí." Thần tán thành. Đại điện bên trong, chỉ thấy một đám đại thần nhao nhao đứng ra, thỉnh lệnh lập tức rời đô Giang Nam. Phải biết, đây chính là Hà Tây Tiết độ sứ 30 vạn đại quân a. Thử nghĩ một cái, lấy bây giờ Trường An thành binh lực, dù là lại thêm cấm vệ quân, cũng bất quá 4 vạn số lượng. Như thế nào ngăn trở Hà Tây Tiết độ sứ thiết kỵ? Với lại, Hà Tây Tiết độ sứ đã xuất binh, chỉ sợ tin tức một truyền ra, cái khác tiết độ sứ cũng biết nhao nhao hưởng. Đến lúc đó, Trường An nguy rồi. Bọn hắn phối hợp nói đến, không có chút nào nhìn đến Lý Tự hoàn toàn âm trầm xuống sắc mặt. "Tốt tốt rời đô Giang Nam đạo. Đây chính là các ngươi nghĩ đến đối sách." Lý Tự nhìn đến phía dưới những đại thần kia, trong mắt lóe ra sát ý ngút trời. "Các ngươi vậy mà để chấm từ bỏ đại đường các đời tiên tổ lưu lại hơn ngàn năm cơ nghiệp, từ bỏ đây phồn hoa hương thịnh Trường An. Đại đường thật sự là đối đãi các ngươi không tệ. Vậy mà nuôi thành các ngươi này một đám phế vật đồ bẩn." Lý Tự âm thanh chấn động toàn bộ đại điện, làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được một cỗ trước đó chưa từng có uy áp. Đại điện bên trong không khí trong nháy mắt ngưng trệ, tất cả mọi người đều cúi đầu sọ, không dám ngôn ngữ. Chương 39, chấm mệnh các ngươi tại trong vòng 10 ngày, kết thúc trận chiến tranh này. Người đăng, Hảo Vô Tâm bệ hạ bất giận. Chúng thần cũng không phải là ý này. Chỉ là Hà Tây Tiết độ sứ dẫn 30 vạn đại quân mà đến, lại có thổ phồn quốc ngoại hoạn, chúng thần lo lắng bệ hạ an nguy, bởi vậy mới đưa ra rời đô đề nghị. Vinh Bộ Thị Lang đội vàng giải thích. Hắn lời nói này nói hợp tình hợp lý. Dù sao, ai cũng không nguyện ý đối mặt Hà Tây Tiết độ sứ, còn có thổ phồn quốc đại quân. Chỉ là, hắn mới vừa nói xong, liền bị Lý Tự quát lớn. A a, lo lắng chấm. Lý Tự sắc mặt băng lãnh, cười lạnh nói, các ngươi là đang lo lắng chấm an nguy, vẫn lo lắng mình đầu. Những này chính các ngươi rõ ràng nhất. Ngươi thân là binh bộ thị lang, chủ quản đại đường các nơi binh mã điều phối, vậy mà như thế tham sống sợ chết, chấm muốn ngươi để làm gì? Oanh, Lý Tự âm thanh giống như lôi đình nổ vang, đinh hai nhức óc. Một câu rơi xuống, cả sảnh đường đều giật mình. Binh bộ thị lang nghe vậy, toàn thân run rẩy, phù phù một tiếng liền quỳ trên mặt đất. Đúng lúc này, lại có mấy tên đại thần đứng dậy, bệ hạ, thần coi là Lục đại nhân nói có lý. Không tệ. Hà Tây Tiết độ sứ cùng thổ phồn quốc quy mô xâm chiếm, liên quan đến toàn bộ đại đường tồn vong, lấy thần góc nhìn, nên rời đô. Xin mời bệ hạ lấy đại đường Giang Sơn làm trọng. Im miệng. Lý Tự ánh mắt cực kỳ âm trầm, quát chói thai một tiếng, đánh gây đông đảo đại thần khuyên can, để hắn từ bỏ Trường An, lựa chọn rời đô đến Giang Nam đạo. Nam mơ. Đừng nói là 30 vạn đại quân, liền xem như 300 vạn, 3000 vạn đại quân, cũng đừng hòng để hắn rời đô. Thật tình không biết, tiếp trước cái nào đó triều đại vì bảo tồn thực lực, đồng dạng là lựa chọn rời đô đến Giang Nam, nhưng lại một mực bị chửi đến mấy trăm năm sau, thậm chí cuối cùng vẫn không thể đào thoát diệt vong kết cục. Bệ hạ, Hà Tây Tiết độ sứ sở dĩ sẽ phản, đều là bởi vì bệ hạ mấy ngày trước đây bên dưới phát ý chỉ, dẫn đến hắn phẫn nộ dị thường, lúc này mới lên binh qua. Lấy thần góc nhìn, nếu như không rời đô nói, xin mời bệ hạ thu hồi ý chỉ, cũng hạ lệnh trấn an Hà Tây Tiết độ sứ. Lúc này, binh bộ thị lang cắn răng mở miệng nói, a a, chiếu ngươi ý tứ, đây hết thảy đều là chấm sai. Lý Tự sắc mặt càng thêm khó coi. Bệ hạ, thần tuyệt không ý này, thần chỉ là, hắn vừa định muốn cãi lại hai câu, có thể Lý Tự căn bản không cho hắn mở miệng cơ hội. Người đến, mang xuống, chạm. Chỉ thấy Lý Tự ra lệnh một tiếng, một đám hoàng cung cấm vệ lập tức tiến lên, trực tiếp đem binh bộ thị lang mấy người gắng gượng lôi ra ngoài. Binh bộ thị lang thấy thế, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, dãy rủa lấy vào lên, bệ hạ tha mạng, thần oan uổng, thần cũng không có ý này a. Chỉ tiếc, vô luận bọn hắn như thế nào kêu rên cầu xin tha thứ, cũng không cải biến được kết cục. Rất nhanh, binh bộ thị lang đám người liền được kéo ra ngoài, bọn hắn tiếng kêu thảm thiết từ từ rời xa. Triều đình yên tĩnh, tất cả mọi người đều nơm nớp lo sợ, không dám nhiều lời, thậm chí liền hô hấp đều ngừng lại. Lý Tự ánh mắt băng lãnh nhìn đến bọn hắn, ngựa khí rét lạnh vô cùng nói, ai còn dám chủ trương Nam Thiên, định trảm không dung tha. Mà mọi người tại đây, rõ ràng cảm nhận được Lý Tự trên thân tản mát ra lạnh lạnh sát ý, không khỏi hãi hùng kết vía, đội vàng cúi đầu. Giờ phút này, không người nào dám nhắc lên rời đô sự tình. Ngay sau đó, Lý Tự lại lần nữa mở miệng nói, Bạch Khởi, Viên Tả Tông. Chỉ thấy hắn vừa dứt lời, Bạch Khởi cùng Viên Tả Tông lập tức đi vào đại điện, có mặt tướng. Bạch Khởi, chấm sát phong ngươi vì tiêu kỵ tướng quân, quan cư từ nhất phẩm, dẫn đầu 3 vạn đại quân tiến về Lương Châu nói, trấn áp Hà Tây phản loạn. Viên Tả Tông, chấm sát phong ngươi vì sa kỵ tướng quân, đồng dạng quan cư từ nhất phẩm. Ngươi dẫn theo lĩnh 1 vạn tên đại tuyết long kỵ, nhanh chóng tiến về đại đường biên quan, đánh tan thổ phồn quốc đại quân. Chấm muốn các ngươi tại trong vòng 10 ngày kết thúc trận này phản loạn. Lý Tự trong tiếng nói tràn ngập sát ý, lần này Hà Tây Tiết độ sứ tạo phản, đã chạm đến Lý Tự danh giới cuối cùng. Nếu như không cho bọn hắn một cái trầm thống giáo huấn, như vậy về sau có phải hay không còn sẽ có nhân tạo phản? Đã ngươi tiết độ sứ chi vị là đại đường sắc phong, vậy dĩ nhiên cũng có thể thu hồi lại. Một trận chiến này, chấm chính là muốn rõ ràng nói cho thế nhân, cùng thiên hạ tiết độ sứ. Thứ nay về sau, công thủ dịch hình, phạm ta đại đường giả, xa đâu cũng giết. Hắn âm thanh mặc dù không lớn, nhưng lại truyền khắp bốn phía, phản phất mang theo một loại cực lớn uy nghiêm, làm cho cả đại điện trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch bên trong. Một đám đại thần sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, mặt tướng lĩnh mệnh. Bạch Khởi cùng Viên Tả Tông nghe vậy, hai người nhìn nhau, lập tức nhìn ra trong mắt đối phương hưng phấn. Bọn họ đều là quân bên trong xuất thân, đều khát vọng chiến tranh, nhất là Bạch Khởi. Giờ phút này, hắn hận không thể hiện tại liền lao tới Lương Châu nói, giết hắn thông khoái. Mà Viên Tả Tông đồng dạng không ngoại lệ. Hắn từ khi bị Lý Tự triệu hắn đi ra về sau, vẫn phụ trách hoàng cung cấm quân làm việc. Đây hơn nửa tháng bên trong, hắn cùng Đại Tuyết Long Kỵ đều nhanh nhẹn điên, không giờ khắc nào không tại muốn mang binh đánh trận. Bây giờ, thật vất vả có một trận tiêu diệt phản loạn chiến tranh, đây để hắn sao có thể không kích động? Viên Thiên Cương, thần tại. Nghe được Lý Tự âm thanh, Viên Thiên Cương lập tức đứng dậy, không mình hành lễ nói, ngươi cùng Bất Lương Nhân phụ trách công tác tình báo, giám sát các lộ tiết độ sứ động tĩnh, cùng các đạo phủ quan viên. Nếu như có người dám cấu kết tiết độ sứ, nhiễu loạn triều cương, chấm cho phép ngươi tiền trảm hậu tấu. Bao quát trong triều quan viên cũng là như thế. Quân thần nghe vậy, đáy lòng mãnh liệt chấn động. Bọn họ cũng đều biết, vậy hạ đây là muốn mượn bình định cơ hội, triệt để quét dọn đại đường trong triều đình thái hoàng ẩm. Chốc lát bọn hắn có chỗ dị động, hạ chàng tuyệt không chỉ là tử vong đơn giản như vậy, thậm chí có thể sẽ liên lụy đến cửu tộc. Nghĩ tới đây, bọn hắn trên trán mồ hôi lạnh vù vù chảy xuôi, tâm lý nơi nào còn dám có bất kỳ ý nghĩ. Bãi triều. Nói xong, Lý Tự trực tiếp ngồi dậy, chậm rãi rời đi triều đình, cùng tiến bệ hạ. Không lâu sau đó, Hà Tây Tiết độ sứ dẫn đầu đại quân phản loạn tin tức, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Trường An thành. Dân chúng nghe vậy, không khỏi là kinh hãi muốn chết, không dám tin. Bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, đường đường Hà Tây Tiết độ sứ, vậy mà lại dẫn đầu đại quân hướng Trường An công tới. Nhưng rất nhanh, thứ nhất lời đồn đại liền nhanh chóng tại trên phố truyền bá ra. Nghe nói, Hà Tây Tiết độ sứ sở dĩ sẽ tạo phản, là bởi vì hiện nay bệ hạ đột nhiên hạ chỉ, để các nơi tiết độ sứ vào kinh lĩnh tội. Mà bọn hắn không muốn, cho nên lúc này mới đánh tiếng quân chắc danh hảo, muốn tấn công vào Trường An, tuyển cái khác tân đế. Quy tắc này lời đồn đại vừa ra, lập tức dẫn bạo Trường An. Tất cả mọi người xôn xao. Tin tức này, quá mức phát nổ. Bệ hạ làm sao biết truyền đạt dạng này thánh dụ, đây không phải bức tiết độ sứ tạo phản sao? Đúng vậy a. Đây quả thực. Không ít bách tính nghị luận ở Mỹ, mặt đầy không hiểu. Nhưng sự tình còn không có kết thúc. Viên Thiên Cương rất nhanh liền mang theo Bất Lương Nhân, đem cầm đầu chuyển ra lời đồn đại người kia bắt lên, bên đường chém đầu giam chúng. Một màn này, càng là chấn nhiếp vô số người, đồng thời cũng ngăn chặn thiên hạ mơ màng miệng mồm mọi người. Cùng lúc đó, mà Bạch Khởi cùng Viên Tả Tông hai người, cũng đều tại cùng một thời gian phân biệt mang theo 3 vạn tên tần quân, cùng Đại Tuyết Long Kỵ, trùng trùng điệp điệp rời đi Trường An. Một cái lao tới Lương Châu đạo, một cái khác tức là tiến về đại đường biên quan. Chương 40, thủ phồn Bắc Thượng. Người đăng, Hảo Vô Tâm trong mấy ngày. Hà Tây Tiết độ sứ dẫn đầu đại quân phản loạn tin tức, liền điên cuồng quét sạch 49 nói. Vô số thế lực nghe vậy, nhao nhao sợ hãi không thôi, nghị luận ầm ĩ có thể không bao lâu. Thứ nhất càng thêm dọa người tin tức, lại như mưa rông gió bao đánh tới, để vô số thế lực cũng vì đó chấn động. Thủ phồn quốc nhập quan. Ngay tại Hà Tây Tiết độ sứ phản loạn sau trong vòng nửa ngày, thủ phồn quốc dẫn đầu 20 vạn đại quân, một đường nhắm thẳng vào Lương Châu đạo mà đến. Mà Lương Châu đạo bởi vì không có Hà Tây Tiết độ sứ tọa trấn, rất nhanh liền bị thủ phồn quốc công phá, chiếm lĩnh đại đường 3 phủ 17 thành chi địa. Thủ phồn đại quân như vào chỗ không người, tiến quân thần tốc. Đại đường biên quan thủ tướng tổn thất nặng nề, căn bản không còn dám tiếp tục tiến lên một trận chiến, chỉ là một vị chạy trốn, thậm chí cũng không kịp cầu viện. Tin tức này vừa ra, trong nháy mắt để tất cả thế lực đều sợ hãi không thôi. Dù sao, Hà Tây Tiết độ sứ phản loạn một chuyện, cũng đã đầy đủ dọa người rồi. Nhưng bây giờ, thủ phồn quốc đại quân lại đột nhiên nhập quan. Đơn giản khó có thể tin. Phải biết, đại đường tại mấy chục năm trước là như thế nào đối đãi thủ phồn, bọn hắn hiện tại liền sẽ làm sao đối đãi đại đường. Chốc lát bị bọn hắn nắm lấy cơ hội, chỉ sợ đại đường liền nguy rồi. Đại đường chẳng lẽ cứ như vậy xong? Có người kêu lên một tiếng, mặt đầy tuyệt vọng. Lương Châu đạo nằm ở đại đường biên cảnh, khoảng cách Ngọc Môn quan gần nhất chính là chống cự thổ phồn quốc môn hộ. Bây giờ Hà Tây Tiết độ sứ đột nhiên phản loạn, đại đường lấy cái gì đi chấn áp thổ phồn đại quân? Không chỉ có như thế, Hà Tây Tiết độ sứ trái ngược, còn lại Tiết độ sứ làm sao lại ngồi chờ chết? Đến lúc đó, đại đường thật là gọi là thập diện mai phục, dung chuyển bất an a. Nghĩ đến đây, vô số thế lực lập tức liền bắt đầu hãi hùng khiếp vía, lo lắng không thôi. Ầm ầm. Lúc này, một tòa biên cảnh thành trì trước, chỉ thấy đến hàng vạn mà tính thổ phồn binh sĩ đang đánh thăng mây, đẩy về phía trước bảo. Tại phía sau bọn họ còn đi theo số lượng khổng lồ kỵ binh. Những kỵ binh này đều là thuần một sắc mũi cao mắt sâu, đôi mắt dị sắc, hiển nhiên không phải trung nguyên dân tộc. Lúc này, một tên thổ phồn tướng lĩnh cầm trong tay trường đao, cưỡi tại trên lưng ngựa. Ha ha ha, đại đường quả nhiên là suy nhược không chịu nổi. Thật không hiểu rõ, chỉ bằng đại đường nhỏ yếu như vậy thực lực, tại hơn 20 năm trước đến tột cùng là như thế nào đánh bại chúng ta thổ phồn. Một tên tướng lĩnh làm càn cười như điên, tràn đầy khinh thường. Mà nghe được hắn lời nói, bên cạnh thân những người còn lại cũng đều đi theo mở miệng nói, bất quá thật đúng là đừng nói. Đại đường quả nhiên như truyền ngôn đồng đạo, địa vực bát ngát như thế, địa linh nhân kiệt, hoàn toàn không phải tây vực nhưng so sánh. Đại vương anh minh thần võ. Tại sông kia Tây Tiết độ sứ khởi binh tạo phản sau đó, trước tiên liền triệu tập chúng ta, đến đây tiến đánh đại đường, quả nhiên không sai. Đúng vậy a. Bây giờ chúng ta lại đánh hạ tòa thành trì này, liền có thể một đường thế như trẻ tre, thuận lợi tấn công vào trung nguyên nội địa. Đại vương chi anh minh thần võ, chúng ta bội phục không thôi. Một đám các tướng lĩnh lên tiếng cười như điên. Gọi là một cái đắc ý giờ phút này, bọn hắn ngửa mặt lên trời cười to, tựa hồ đã nhìn đến thổ phồn gót sắt đạp phá toàn bộ Trung Nguyên, hoành tạo lục hợp bát hoang cảnh tượng. Mà tại thành trì bên trên, một tên người xuyên áo giáp, hình thể cường tráng trung niên đại yến trên mặt lãnh sắc, không ngừng chỉ huy trong thành trì thủ quân chống cự. Nhanh gây bốc dầu toàn bộ ném đến thành bên ngoài đi, ngàn vạn không thể để cho đám này phiên bang dị tộc tới gần tường thành. Người bắn nỏ chuẩn bị. Thả, cho ta hung hăng bắn giết thổ phồn tử. Tên này đại yến tướng mạo thô hảo, giữ lại râu quai nón, một bộ hung hãn bộ dáng. Dù là đối mặt giống như thủy triều vọt tới quân địch, hắn vẫn như cũ mặt không đổi sắc, chỉ huy dưới trướng tướng sĩ chống cự. Hắn mệnh lệnh vừa truyền đạt, từng đội sớm đã chuẩn bị sẵn sàng binh lính, lập tức từ tường thành bên trên ném ra ngoài một bình bình dầu hỏa, nện ở phía dưới cách đó không xa. Rầm rầm, chỉ một thoáng, đầy trời hỏa quang lấp lóe, cuồn cuộn khói đen không ngừng tràn ngập trong không khí. Mà tại biển lửa kia bên ngoài, tức là lít nha lít nhít, đen nghịt thổ phồn đại quân. Bọn hắn dùng tấm thuẫn đỉnh lấy hỏa diễm, không ngừng hướng về phía trước bước vào. Thấy một màn này, trung niên đại yến sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Hắn vội vàng hỏi thăm bên cạnh một tên binh sĩ, thế nào? Còn lại vài tòa thành trì làm sao nói? Khi nào mới có thể phái binh đến đây trợ giúp? Hồi bẩm tướng quân, theo phụ cận vài tòa thành trì hồi âm, bọn hắn người đều bị Kiếm Nam Tiết độ sứ cho điều đi. Một tên binh sĩ cúi đầu cung kính nói ra. Nghe vậy, trung niên đại yến sắc mặt lập tức xanh đen. Hô trướng, đây đến lúc nào rồi? Cái kia Kiếm Nam Tiết độ sứ chẳng lẽ không biết môi hở răng lạnh đạo lý sao? Nếu là chúng ta chỗ thành trì bị công phá, trong thành trì mấy trăm vạn bách tính chẳng phải nguy hiểm sao? Trung niên đại yến giận dữ hét. Kiếm Nam Tiết độ sứ, đại đường sắc phong thập đại tiết độ sứ chí nhất. Nhưng hôm nay, hắn lại điều đi vài tòa trong thành trì tất cả binh lực, dẫn đến mình phương này tứ cố vô thân. Nghĩ tới đây, trung niên đại yến đơn giản phổi đều phải tức nổ tung.
đại nhân, hiện tại nên làm thế nào cho phải? Một tên binh sĩ nơm nớp lo sợ hỏi.
Nghe vậy, trung niên đại yến trầm mặc rất lâu. Ngay sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa cái kia lít nha lít nhít, như mây đen đồng dạng vọt tới thổ phồn đại quân, cắn răng nói ra, tử thủ. Tuyệt không thể để thành bên trong bách tính, biến thành những này dị tộc tù nhân. Chờ việc này qua đi, bản quan nếu như còn có thể sống được nói, nhất định phải xâm kiếm Nam Tiết độ sứ một bản. Nghe được trung niên đại yến lời nói, xung quanh đám người hết thảy đều lộ ra oán giận chi sắc. Mà đúng lúc này, mặt đất đột nhiên truyền đến một trận lắc lư. Ngay sau đó, một đạo thanh thế to lớn tiếng la giết đột nhiên từ thành trì hậu phương truyền đến, trong nháy mắt vang vọng giữa thiên địa. Bạch bào quyển gió bắc, đao hơn vạn núi không. Giết, giết, giết. Chỉ nghe từng tiếng tiếng gầm gừ vang lên. Một giây sau, bọn hắn liền nhìn đến ngàn vạn màu trắng kỵ binh, giống như một đầu dòng lũ sắt thép, hướng đến thổ phồn đại quân lao nhanh mà đến. Rõ ràng là đại tuyết long kỵ. Chỉ thấy những này đại tuyết long kỵ, mỗi người đều mặc giáp trụ ngân khôi, dưới hông chiến mã toàn thân trắng như tuyết. Chợt nhìn, tựa như tuyết sơn sụp đổ, hóa thành dòng lũ mà tới đồng dạng. Mà tại phía trước nhất, Viên Tả Tông một thân áo giáp bạc, uy phong lấm lấm, giống như chiến thần lâm thế. Trên người hắn tản mát ra một cỗ giống như thực chất sát khí, trường thương trong tay vung ra, phản phất xé rách không trung đồng dạng. Phanh phanh phanh. Chỉ thấy hắn một ngựa đi đầu, những nơi đi qua, thổ phồn quân đội nhao nhao ngã xuống đất, máu tươi tứ phương. Mà tại một bên khác, Hà Tây đại quân đóng quân chỗ, một tòa trong doanh trướng, Vương Hiếu Kiệt ngồi ngay ngắn ở chủ vị bên trên, hắn phía dưới hai bên đồng dạng ngồi một đám phó tướng, cùng mấy tên che mặt tuyệt mỹ nữ tử. Đây mấy tên nữ tử che mặt, từng cái khí tức cường đại, tu vi không tầm thường. Nhất là dẫn đầu vị nữ tử kia, càng là đạt đến nửa bước võ lâm thần thoại tình trạng. Nàng toàn thân bao phủ tại một bộ tử y ở bên trong, không nhìn thấy dung mạo, nhưng mơ hồ có thể thấy được một tấm băng cơ ngọc cốt khuôn mặt. Nàng này thân hình duyên dáng, nhất cử nhất động giữa, tản mát ra mê người mỹ hoặc, phảng phất xinh đẹp hòa thủy. Bây giờ, thổ phồn quốc đã động thủ, tin tưởng rất nhanh, liền sẽ có tin tức truyền đến Trường An, truyền đến cái kia Lý Tự Tiểu Nhi trong hai. Mà còn lại tiết độ sứ khi biết tin tức về sau, tất nhiên cũng biết dục dịch. Cho đến lúc đó, đại đường đem lâm vào trong hỗn loạn, tự lo không xong, lại lấy cái gì để ngăn cản ta Hà Tây đại quân? Lúc này, Vương Hiếu Kiệt chậm rãi mở miệng, ánh mắt rơi vào trong tay một phần trên tình báo. Hắn mặt lộ vẻ lãnh sắc. Lý Tự không phải để hắn vào kinh lĩnh tội sao? Bây giờ, hắn đến, hắn ngược lại muốn xem Lý Tự đến tội cùng lấy cái gì đến trị hắn tội. Bất quá, ta vẫn còn muốn hỏi lại các ngươi một câu, có phải hay không chờ bản tướng quân công phá Trường An sau đó, Lý Đường Hoàng thất vị kia võ lâm thần thoại, cùng còn lại tiết độ sứ cường giả, các ngươi Bạch Liên giáo, quả thật sẽ ra tay thay ta giải quyết? Đột nhiên, Vương Hiếu Kiệt nói phong nhất chuyện, quay đầu nhìn về phía một bên Bạch Liên giáo đám người, mở miệng nói: "Chương 41, Võ Lâm thần thoại chi uy, đồ sát 30 vạn thiết kỵ." Người đăng: "Hảo vô tâm tự nhiên." Mà tên kia tử ý yả nữ tử nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu. Nàng ngữ khí bình tĩnh không lay động, thậm chí không có bất kỳ cái gì biểu tình biến hóa nói ra, Thánh Mẫu đã làm tốt tất cả chuẩn bị. Chỉ đợi đến thời cơ thích hợp, Thánh Mẫu liền sẽ xuất thủ trấn áp tất cả, cũng để ngươi thuận lợi lên làm tân nhiệm đại đường thiên tử. Đối phương đồng dạng có Võ Lâm thần thoại, có thể hay không? Vương Hiếu Kiệt khẽ nhíu mày, vẫn là có chút không yên lòng. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, liền được Tử Liên Thánh sứ cắt đứt. Chỉ thấy nàng liếc qua Vương Hiếu Kiệt, tựa hồ là nhìn ra hắn lo lắng, lãnh đạm nói ra: "Yên tâm đi, thần thoại cùng thần thoại giữa, đồng dạng có không nhỏ chênh lệch. Đối phương mặc dù có thể giải quyết Thanh Liên, nhưng lại không thể giết chết nàng, nghĩ đến hắn đồng dạng là một vị mới lên cấp thần thoại thôi. Lấy Thánh Mẫu chi năng, lật tay liền có thể đem hắn trấn áp." Vương Hiếu Kiệt nghe được lời này, trong lòng lập tức thở dài một hơi. Mặc dù hắn chưa từng gặp qua Bạch Liên Thánh Mẫu xuất thủ, nhưng cũng rõ ràng vị này là cỡ nào khủng bố. Hơn 300 năm trước, Bạch Liên Thánh Mẫu cũng đã đột phá đến Võ Lâm thần thoại, đồng thời còn lấy sức một mình hủy diệt lúc ấy thân là cựu ngục tà ma chi nhất Thiên Thi Môn. Từ đó, đặt vững Bạch Liên giáo trong Võ Lâm địa vị. Phải biết, Thiên Thi Môn đồng dạng là có Võ Lâm nhân vật thần thoại, có thể như cũ tại Bạch Liên giáo trong tay hủy diệt. Bạch Liên Thánh Mẫu thực lực, có thể nghĩ. Mọi người ở đây nói chuyện với nhau thời điểm, một tên binh sĩ bỗng nhiên vào bảo, mặt đầy bối rối nói ra: "Báo, Khải Bẩm tướng quân, phía trước ngoài 10 dặm đột nhiên xuất hiện một chi đường quân, đang hướng đến chúng ta chỗ phương hướng mà đến." Nghe vậy, trong doanh trướng mọi người sắc mặt biến đổi. Đường quân? Chẳng lẽ là triều đình người? Nhưng bọn hắn làm sao có thể nhanh như vậy liền xuất hiện ở đây? Đám người nhao nhao suy đoán. Vương Hiếu Kiệt thấy một màn này, lúc này trầm giọng dò hỏi, có thể dò xét rõ ràng đối phương có bao nhiêu người? "Hồi bẩm tướng quân, đối phương tựa hồ chỉ có 3 vạn người." Tên lính kia quỳ trên mặt đất, cung kính nói ra. Lời này vừa nói ra, nguyên bản còn có chút cảnh giác đám người, lập tức lộ ra một vẻ nghiền ngẫm nụ cười. Con tưởng rằng có thể có bao nhiêu người đâu? Bất quá là chỉ là 3 vạn binh mã thôi. Phải biết, bọn hắn nhân số thế nhưng là đối phương gấp 10 lần, chọn vẹn 30 vạn nhiều. Còn cần đến sợ bọn họ sao? Truyền mệnh lệnh của ta, đem tất cả mọi người đều cho ta triệu tập lên đến sống. Sau một khắc, Vương Hiếu Kiệt liền đứng dậy, phân phó nói, đây chính là đầu một trận chiến, nhất định phải đánh cho ta đến gọn gàng. Ta muốn để Trường An thành tiểu hoàng đế kia nhìn xem, ta Hà Tây đại quân thực lực. Là một đám phó tướng cùng kêu lên đáp lời nói. Bọn hắn trên mặt, toàn bộ đều lộ ra hưng phấn thần sắc, hận không thể lập tức đại triển quyền cước một phen. Mà sau đó, trên trăm chỗ đại doanh binh sĩ, toàn bộ ngay đầu tiên tụ lại cùng một chỗ. Phóng tầm mắt nhìn tới, đen ngịt một mảnh, lít nha lít nhít. Mà ở bên ngoài mấy km, đông đông từng đợt hùng hậu thiết kỵ tiếng vang lên, không ngừng tràn ngập giữa thiên địa. Nương theo lấy một trận đinh thai nhức óc tiếng trống trận truyền đến, càng làm cho người trái tim ra tốc nhảy lên, gần như sắp muốn ngạt thở. Sau đó, tại đầy trời cùng xa bên trong, 3 vạn tên lính thân ảnh cũng chậm rãi nổi lên. Bọn hắn người khoác màu đen áo giáp, cầm trong tay trường mâu, eo đeo chiến kiếm, đạp trên nặng nề tiếng bước chân mà đến. Dẫn đầu, rõ ràng là sát thần Bạch Hởi. Chỉ thấy hắn cưỡi tại cao lớn trên chiến mã, trên thân đồng dạng hất lên màu đỏ sẫm áo giáp, bên hông treo lơ lửng một thanh trường kiếm đồng tao. Tại phía sau hắn, còn có một mặt treo lên đường tự màu đen chiến kỳ đón gió phiêu đãng. 3 vạn đại quân hội tụ vào một chỗ, khí thế sôi trào mãnh liệt. Mỗi một người bọn hắn trên mặt biểu lộ, không có chỗ nào mà không phải là lãnh khốc tạm mưu ác, trên thân tản ra một cỗ khí tức sơ sát. Cái kia cỗ khí tức sơ sát, cho dù là cách mấy cây số xa, đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Mà khi Vương Hiếu Kiệt đám người thấy một màn này, nhao nhao lộ ra một vẻ khinh thường cười lạnh. A, bất quá là một đám người ô hợp thôi. Khí thế lại đủ, lấy cái gì để ngăn cản hắn 30 vạn đại quân? Nghĩ đến, những này đã là triều đình cuối cùng binh lực. Nghĩ tới đây, Vương Hiếu Kiệt lúc này rút ra bên hông phối kiếm, kiếm chỉ trường không, cao giọng quát, chuyển tác khiến. Đánh tan quân địch, đánh vào Trường An, thanh quân chi bên cạnh. Giết nương theo lấy hắn ra lệnh một tiếng, sau lưng đại quân lập tức buộc phát ra chấn thiên động địa gầm thét. Giết một giây sau, 30 vạn đại quân liền giống như thủy triều, hướng đến phía trước buôn tập mà đi. Người bắn nỏ chuẩn bị. Lúc này, Vương Hiếu Kiệt bên cạnh một tên phó tướng quát lớn, mục tiêu quân địch trận doanh, bắn cho ta. Bá trong khoảnh khắc, mấy bạn tấm màu đen cung nỏ giơ lên, lít nha lít nhít mũi tên tại ánh nắng chiếu xuống, lóe ra khiếp người hàn mang. Hiu hiu hiu, đầy trời mưa tên đánh tới. Trên không trung hóa thành một mảnh màu đen dòng lũ, hướng đến Bạch Khởi chỗ phương hướng kích xạ mà đi. Bạch Khởi thấy thế, trong mắt tràn đầy lãnh đạm, thậm chí không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn. Ông ngoong. Một giây sau, chỉ thấy Bạch Khởi trên thân đột nhiên hiện ra một tầng màu đỏ máu quang mang, như là máu tươi nhiễm liền đồng dạng. Sau đó, một tầng nhàn nhạt sương mù từ hắn xung quanh trong khải giáp lan tràn ra, bao phủ tại cả nhánh đại quân trên không. Sát thần lĩnh vực mở, bành bành bành, cái kia bay đầy trời bắn mà đến mũi tên, vậy mà trực tiếp ở giữa không trung nổ bể ra đến, phản phất bị lực lượng nào đó xé nát đồng dạng. Cái gì? Tên kia phó tướng trừng lớn đôi mắt, một mặt khó có thể tin. Mà tại lúc này, Bạch Khởi đột nhiên mở miệng, hắn âm thanh trầm thấp mà khàn khàn, tựa như là bị làm lớn ra đồng dạng, trong nháy mắt chuyển khắp giữa thiên địa. Bệ hạ có chỉ, một tên cũng không để lại. Giết hắn vừa dứt lời, cả người liền tung hoành hư không, hóa thành một đạo màu đỏ thấp tàn ảnh, trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ. Hưu vẹn vẹn thời gian nháy mắt, Bạch Khởi liền tới đến Hà Tây đại quân phụ cận. 3 vạn tần quân đi theo hắn sau lưng, đồng dạng hóa thành quần quân thiết lưu, hướng đến cái kia lít nha lít nhít đại quân quét sạch mà đi. Quanh màu đỏ máu sát thần lĩnh vực, trong nháy mắt bao trùm phương biên mấy cây số phạm vi. Không tốt. Vương Hiếu Kiệt sắc mặt đại biến, trong lòng hiện ra một cỗ trước đó chưa từng có cảm giác nguy cơ. Còn không đợi hắn kịp phản ứng, tại lĩnh vực bên trong, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy Bạch Khởi thân ảnh cấp tốc phóng đại, giống như một đạo tia chớp màu đỏ ngòm đồng dạng, vượt ngang chân trời mà đến. Phốc phốc. Trong chốc lát, Bạch Khởi tựa như hóa thân tới từ địa ngục tử thần, một kiếm vung ra, mấy ngàn tên lính liền mất mạng tại chỗ. Không tốt. Bắn tên, nhanh cho ta bắn tên. Một tên phó tướng nhìn đến một màn này, sắc mặt kỳ biến, lúc này hô lớn. Nhưng hắn vừa mở miệng, Bạch Khởi băng lãnh ánh mắt liền rơi vào trên người hắn. Thân ảnh chợt lóe, huyết dịch bắn lên. Tên kia phó tướng đầu lâu liền cao cao quăng lên, thi thể lập tức rơi xuống trên mặt đất, run rẩy mấy lần, liền không có khí tức. Sau đó, Bạch Khởi lần nữa xông vào Hà Tây đại quân bên trong, triển khai điên cuồng đổ sát. Bạch Khởi thích vô cùng loại này tại trong ba quân, tùy ý sát lục cảm giác, đây đối với hắn đến nói, hoàn toàn đó là một loại cực hạn hưởng thụ. Đã bệ hạ đều đã hạ lệnh, muốn để hắn kết thúc cuộc chiến tranh này. Nếu như hắn không đem những người này toàn bộ đồ sát hầu như không còn, lại có thể nào xứng đáng bệ hạ coi trọng. Đúng lúc này, 3 vạn tên tần quân cũng đồng dạng gia nhập chiến trường. Vương Hiếu Kiệt nhìn đến mình đây một phương càng ngày càng thiếu binh sĩ, sắc mặt càng phát ra khó coi đứng lên. Vẹn vẹn không đến vài phút, hắn bên này liền hao tổn gần 10 vạn người. Lại tiếp tục như thế, mình mang đến 30 vạn đại quân, chỉ sợ thật sẽ toàn quân bị diệt. Các ngươi còn tại nhìn cái gì? Lúc này không xuất thủ, chờ đến khi nào? Vương Hiếu Kiệt tức giận quá to. Chương 42, hoảng sợ Hà Tây tiết độ sứ người đăng. Hảo vô tâm hắn tiếng nói vừa ra thời điểm, Bạch Liên giáo mấy người cũng không tiếp tục cần giấu, trực tiếp xuất thủ, thẳng hướng Bạch Khởi. Xuất thủ trước nhất, rõ ràng là nửa bước thần thoại cảnh Tử Liên Thánh Sứ. Nàng bước ra một bước, toàn thân trên dưới trực tiếp bộc phát ra khủng bố khí thế. Vang một tiếng, chỉ thấy nàng một trưởng bộ ra, vô số liên hoa tử hư không đản sinh, nở rộ, hóa thành kinh người công kích, thẳng hướng Bạch Khởi. Cùng lúc đó, còn lại Bạch Liên giáo người nhao nhao xuất thủ. Các nàng đều không ngoại lệ, tất cả đều là thuần một sắc nhất phẩm đại tông sư. Bạch Khởi thấy thế, trong mắt lóe ra một vệt lạnh 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 ý. Sau đó, hắn thi triển ra sát thần lĩnh vực, cũng đột nhiên bộc phát ra. Trong chốc lát, liền đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Lập tức, một cỗ khủng bố sát cơ chậm rãi bốc lên, từ Bạch Khởi thân thể bên trong quét sạch mà ra. Phảng phất có một tôn tử thần tại hắn trên thân hàng lâm. Chết Bạch Khởi âm thanh lạnh lẽo đến cực hạn. Phảng phất không có bất kỳ người nào tình cảm, lạnh lẽo, bá đạo. Tử Liên Thánh Sứ sắc mặt kỳ biến, đáy lòng hiện ra một tia kinh hãi. Cỗ lực lượng này, vậy mà để nàng đều cảm thấy mãnh liệt nguy cơ. Nàng cắn răng thôi động chân khí. Lập tức, xung quanh những cái kia cánh hoa phát tán quang mang càng thêm chói lóa mắt, giống như là thiêu đốt hỏa diễm, hướng đến 4 phương 8 hướng phóng đi, muốn đem phiến khu vực này thiêu hủy đồng dạng.
phanh phanh phanh. Đáng tiếc, tại sát thần lĩnh vực bên trong, Bạch Khởi liền tựa như chúa tể tuyệt đối đồng dạng, vô luận nàng lực lượng cường đại cỡ nào, tại đây sát thần lĩnh vực bên trong đều khó mà chống lại hắn. Chỉ thấy Bạch Khởi trực tiếp xuất thủ, đấm ra một quyền, khủng bố chân khí ba động, nương theo lấy sát ý mãnh liệt, hướng đến những cái kia cánh hoa phóng đi. Lập tức, những cái kia nhìn như cường thế cánh hoa, tại tiếp xúc đến Bạch Khởi một quyền lúc, trong nháy mắt bị xuyên thủng vỡ nát. Làm sao có thể có thể? Tử Liên Thánh Sư sắc mặt kỳ biến. Tại thời khắc này, nàng vậy mà cảm nhận được đến từ Thánh Mẫu như vậy uy áp. Lĩnh vực, ngươi là võ lâm thần thoại. Tử Liên Thánh Sư tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt đông nhiên biến đổi, hoảng sợ nhìn đến Bạch Khởi. Có thể Bạch Khởi căn bản cũng không có cùng với nàng nói nhảm. Vừa ra tay, đó là sát chiêu. Sát thần lĩnh vực bên trong, hắn kinh hoàng sát cơ bị vô hạn phóng đại, nương theo lấy huyết vụ tràn ngập. Vừa ra tay, chính là một cái biển máu. Tại Bạch Liên giáo đám người trong mắt, Bạch Khởi thân ảnh phảng phất hóa thân thành chân chính tử thần, từ thi sơn huyết hải bên trong đi ra đồng dạng. Chết đấm ra một quyền, không khí nổ tung. Tử Liên Thánh Sứ vạn phần hoảng sợ, nàng điên cuồng vận chuyển chân khí, thúc giục Bạch Liên giáo cấm pháp. Có thể nàng lực lượng, tại đối mặt Bạch Khởi cái kia cố kinh khủng khí thế phía dưới, liền giống như đối mặt thiên địa chi uy đồng dạng. Phanh phanh phanh. Sau một khắc, các nàng thân thể trong nháy mắt nổ tung, tựa như là pháo hoa, lộng lẫy bên trong, lại là mang theo tử vong. Mà tại cách đó không xa, Vương Hiếu Kiệt nhìn đến một màn này, trong mắt càng là tràn đầy hoảng sợ. Chết, chết. Võ Lâm thần thoại, hắn tuyệt đối là một tôn Võ Lâm thần thoại. Bạch Liên giáo không phải nói, Lý Đường Hoàng thất vị kia thần thoại cảnh cường giả, hiện tại còn tại trường ăn sao? Làm sao biết đột nhiên xuất hiện ở đây? Lúc này, Vương Hiếu Kiệt trong lòng không có bất kỳ cái gì cái khác ý nghĩ, hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Trốn. Lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt. Chỉ cần mình còn sống, nhất định có thể đông sơn tái khởi. Ý nghĩ này dâng lên, Vương Hiếu Kiệt liền muốn thừa dịp loạn chạy khỏi nơi này. Đáng tiếc là, khi hắn vừa bước ra một bước thời điểm, liền bị một cô vô hình sát cơ khóa chặt. Sau đó, một đạo băng lanh âm thanh truyền vào hắn trong tai. Chạy trốn được sao? Vương Hiếu Kiệt nghe vậy, sắc mặt kỳ biến. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, liền nhìn đến Bạch Khởi cái kia băng lanh ánh mắt đang khóa chặt ở trên người hắn. Vương Hiếu Kiệt trong lòng tràn đầy hoảng sợ, điên cuồng hướng nơi xa bỏ chạy. Sau đó, hắn liền thấy người sát thần này đồng dạng nam tử, từng bước một hướng hắn đi tới. Mỗi một bước bước ra, trong nháy mắt vượt qua vài trăm mét xa. Khủng bố tốc độ, giống như tuấn di đồng dạng. Trong chớp mắt, liền đi tới trước mặt hắn. Vương Hiếu Kiệt sắc mặt kỳ biến, hoảng sợ nhìn đến Bạch Khởi. Không, không, đừng giết ta. Ta hắn vừa định mở miệng. Bạch Khởi không để ý hắn, trực tiếp một trường vỗ tại hắn phần bụng, cuồng bạo chân khí trong nháy mắt phá hủy kinh mạch toàn thân. Hắn nguyên bản tam phẩm hậu kỳ tu vi, trong khoảnh khắc liền được Bạch Khởi phế bỏ đi, biến thành người bình thường. Phốc phốc. Vương Hiếu Kiệt lúc này phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt càng là trắng bệch như tờ giấy. Ngươi rất may mắn. Bệ hạ có chỉ, để ta mang ngươi trở về Trường An. Bạch Khởi nhìn đến hắn, âm thanh không có bất kỳ cái gì tình cảm ba động. Nếu như không phải bệ hạ muốn gặp hắn, lấy Bạch Khởi sát tính, hắn hiện tại cũng sớm đã chết. Sau đó, Bạch Khởi vung tay lên, trực tiếp đem Vương Hiếu Kiệt cho xách đứng lên. Vương Hiếu Kiệt toàn thân sủi lơ, căn bản là không có cách phản kháng, cứ như vậy bị Bạch Khởi xách ở giữa không trung. Lúc này, hắn mang đến 30 vạn đại quân, đã bị tần quân toàn bộ tàn sát hầu như không còn. Chỉ thấy phương viên hơn 10 dặm bên trong, huyết vụ tràn ngập, thây chất đầy đồng. Thổ nhuộm bị huyết dịch nhuộm thành màu đỏ sậm, trong không khí càng là tràn ngập một cỗ gây mũi mùi máu tươi, tựa như nhân gian luyện ngục. Nhìn trước mắt một màn này, Vương Hiếu Kiệt đã triệt để tuyệt vọng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, mình khổ tâm lưu đồ nhiều năm như vậy, thậm chí không tiếp cùng Bạch Liên giáo hợp tác. Nhưng đến đầu đến, vậy mà hủy ở Lý Đường Hoàng đế cùng bên cạnh hắn Võ Lâm thần thoại trong tay. Kiểm kê chiến tổn, đem nơi này tin tức truyền về Trường An, hướng bệ hạ bẩm báo. Mặt khác, chỉnh quân chờ phân phó, tiến về Lương Châu đạo. Bạch Khởi đem hắn tiện tay ném cho một tên binh sĩ, sau đó phân phó nói: "Mặc dù Hà Tây quân phản loạn đã giải quyết, cũng đừng quên, Bạch Liên giáo còn tại Lương Châu đạo. Hắn lần này đã đến, vậy liền tính cả Bạch Liên giáo ở bên trong, cùng một chỗ giải quyết hết à?" Rất nhanh, 3 vạn tần quân hướng đến Lương Châu đạo phương hướng mà đi. Cũng không lâu lắm, Bạch Khởi liền mang theo người, trùng trùng điệp điệp xuất hiện ở Lương Châu đạo bên trong. Bọn hắn ven đường những nơi đi qua, Lương Châu đạo một đám giang hồ thế lực đều biến sắc. Những này là triều đình người, bọn hắn sao lại tới đây? Vô số người trong giang hồ sợ mất mật nhìn đến những này tần quân, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Đương nhiên, có người yếu ớt nói một câu, có thể hay không? Là vì Hà Tây tiết độ sứ phản loạn một chuyện mà đến. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Dù sao, vài ngày trước Hà Tây tiết độ sứ dẫn đầu đại quân, công nhiên đánh tiếng quân chắc danh hảo, nói muốn quét sạch triều chính. Chuyện này, huyên náo xôn xao. Toàn bộ giang hồ võ lâm ai không biết. Nhưng bây giờ, triều đình quân đội đột nhiên xuất hiện tại Lương Châu nói, nếu như hai chuyện này không có quan hệ nói, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều khẩn trương đứng lên. Nhất là lựa chọn ủng hộ Vương Hiếu Kiệt thế lực, giờ phút này càng là hoảng sợ tới cực điểm. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, triều đình vậy mà không đi giải quyết Hà Tây đại quân, vậy mà trước phái người đến Lương Châu nói. Chẳng lẽ triều đình là dự định trước tiêu diệt bọn hắn sao? Một đám thế lực lập tức hoảng hồn. Thật tình không biết, cái kia 30 vạn đại quân cũng sớm đã bị Bạch Khởi tàn sát hầu như không còn. Chỉ bất quá Bạch Khởi bọn hắn tốc độ quá nhanh, lúc này tin tức còn không có truyền về đến Lương Châu đạo bên trong. Nếu như tin tức này triệt để truyền ra, chỉ sợ bọn họ hiện tại sẽ càng thêm sợ hãi.
30 vạn đại quân, không một người sống sót. Cỡ nào hoảng sợ.
Chương 43, Đồ Tông diệt môn, đại tông sư cũng chiếu giết. Người đăng, Hảo Vô Tâm Lương Châu nói, Tiền núi kiếm các. Khi nghe nói triều đình phái người tiến vào Lương Châu đạo tin tức về sau, Tiền núi kiếm các một đám cao tầng lập tức ngồi không yên. Bọn hắn lập tức chạy tới đại điện, thương thảo đối sách. Ta đã sớm nói, không nên cùng Vương Hiếu Kiệt hợp tác. Triều đình không phải chúng ta những này võ lâm tông phái có thể chống nổi. Hiện tại tốt, rước họa tới cửa a. Lúc này, một tên trưởng lão đứng ra nổi giận nói, hắn đã sớm nhìn ra Vương Hiếu Kiệt đây người ương thị lăng cố, sau đầu sinh ra phản cốt, một mực đối với triều đình có ý đồ không tốt. Nếu như hợp tác với hắn, sớm muộn có một ngày sẽ bị hắn cho hố chết. Đáng tiếc là Tiền núi kiếm các người cũng không đem hắn nói để ở trong lòng, thậm chí còn phái ra trong tông môn đại tông sư đi trợ hắn ám sát đại đường thiên tử. Lời này của ngươi là có ý gì? Ban đầu chúng ta thương lượng thời điểm cũng không gặp ngươi đứng ra phản đối, hiện tại ngược lại tốt, ngược lại quái tại trên đầu chúng ta. Một người khác nghe vậy cười lạnh nói, ngươi cái gì ngươi, chẳng lẽ lao tử có nói sai sao? Đủ lúc này, một người trung niên nam tử bỗng nhiên mở miệng, lạnh giọng quát lớn, lúc này ẩm ý có ý nghĩa gì? Trung niên nam tử dáng người khôi ngô, sắc mặt tấm lãnh, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ mãnh liệt uy áp, rõ ràng là một vị đại tông sư. Người này chính là Tiền núi kiếm các chủ Cổ Sơn. Nghe được Cổ Sơn gian dạy, hai người kia không còn dám tiếp tục tranh chấp, ngoan ngoãn ngồi tại chỗ. Mà Cổ Sơn tức là lông mi hơi nhíu, chậm rãi nói ra, các vị, bây giờ không phải là nội chiến thời điểm, trọng yếu nhất là hẳn là cân nhắc như thế nào vượt qua nguy cơ lần này mới là. Nếu như triều đình lần này mục đích là vì giải quyết Hà Tây đại quân, không phải chúng ta, vậy chúng ta tự nhiên bình an vô sự. Sợ là sợ, một tên trưởng lao thấp giọng nói ra. Đám người nghe vậy, trong lòng không khỏi trầm xuống. Đúng vậy a, sợ là sợ triều đình lần này mục đích chính là vì thanh toán bọn hắn. Đừng nhìn Tiền núi kiếm các trong võ lâm là nhất lưu thế lực, nhưng nếu như đối mặt triều đình đại quân, dù cho lại mạnh mẽ tông môn cũng ngăn cản không nổi. Giang hồ cùng chiến tranh, đó là hai khái niệm. Cương đại tới đâu võ giả, tại đối mặt đến hàng vạn mà tính quân đội, đều lộ ra 10 phần nhỏ bé. Trừ phi ngươi là võ lâm thần thoại, có thể như thế cường giả, toàn bộ võ lâm cũng không có bao nhiêu, đó là đứng tại Cửu Châu đại lục đỉnh phong tồn tại. Thậm chí, cũng không phải là không có võ lâm thần thoại bị triều đình quân đội vây công chết tiền lệ. 1000 năm trước, Đại Đường kiến quốc ban đầu, liền có một tôn võ lâm thần thoại ủy vào thực lực bản thân khiêu khích triều đình, cuối cùng bị Đại Đường thái tổ phái ra 100 vạn đại quân, vây giết tại phương Bắc băng nguyên trên mặt tuyết. Từ khi vị này võ lâm thần thoại sau khi ngã xuống, Đại Đường quật khởi tốc độ quả là nhanh làm cho người khác nghẹn họng nhìn chân chối. Ngắn ngủi mấy năm thời gian, liền quét ngang toàn bộ Cửu Châu đại lục. Việc này không thể không phòng. Các chủ, không bằng liên hệ những nhà khác thế lực, cùng nhau thương thảo việc này. Ta thấy được. Một đám người nhao nhao gật đầu. Tốt, Cổ Sơn trầm ngâm phút chốc, vừa định để cho người ta đi làm. Đột nhiên, một tên đệ tử bối rối chạy vào, hoảng sợ nói ra, các chủ, không sao. Dưới núi đột nhiên đến một đoàn quân đội, bọn hắn đem chúng ta Sơn Môn cho vây lại. Hoa nghe được lời này, ở đây tất cả mọi người đều là đột nhiên biến sắc. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, triều đình thế mà lại nhanh như vậy đã tìm tới cửa. Đi xem một chút. Rất nhanh, Cổ Sơn mang theo Tiền núi kiếm các nhân mã, trùng trùng điệp điệp hướng về dưới núi mà đi. Không bao lâu, hắn liền thấy bên trên ngàn tên hắc giáp quân cầm trong tay trường mâu, đem bốn phía xung quanh chật như nêm tối. Các hạ đây là ý gì? Ta Tiền núi kiếm các một mực tuân theo pháp luật, triều đình vì sao muốn làm như vậy? Cổ Sơn trầm mặt, lạnh giọng chất vấn. Dẫn đầu cũng không phải là Bạch Khởi, mà là Bạch Khởi dưới trướng phó tướng chi nhất Phương Lạc. Phương Lạc nghe vậy, không có phản ứng Cổ Sơn, chỉ là lạnh lùng nói, phục bệ hạ chi mệnh. Tiền núi kiếm các cấu kết Hà Tây tiết độ sứ, ý đồ mưu phản, đặc mệnh chúng ta đến đây, chu diệt phản tặc, gian đe. Ầm ầm, tiếng nói vừa ra, khắp nơi chấn động. Ngay sau đó, vô tận sát phạt cùng mùi máu tanh xông lên trời không, phản phất hóa thành như thực chất mây đen bao phủ tại mọi người đỉnh đầu. Cảm nhận được loại này khủng bố khí thế áp bách, ở đây mọi người đều là hô hấp dồn dập đứng lên, giết một tên cũng không để lại. Chỉ nghe Phương Lạc ra lệnh một tiếng, phía sau hắn bên trên ngàn tên tần quân như là màu đen dòng lũ đồng dạng ngang nhiên xuất chinh. Làm cản. Gặp tình hình này, Cổ Sơn sắc mặt đổi biến, phẫn nộ quát, các ngươi dám? Có thể không chờ hắn có phản ứng, Phương Lạc trong đôi mắt lóe ra hàn quang, sau một khắc liền xuất thủ. Chết vừa dứt lời, Phương Lạc đột nhiên bước ra một bước, quanh chỉ một thoáng, một cỗ ngập trời hung lệ chi khí từ Phương Lạc trên thân bộc phát ra, quét sạch bát phương. Cỗ sát khí kia quá nồng nặc, ngưng tụ thành hình thời điểm, giống như một đầu tuyệt thế hung thú thức tỉnh đồng dạng, tràn đầy khát máu bạo ngược hương vị. Cổ Sơn đám người đều là cảm giác lỗ chân lông sợ hãi, khắp cả người phát lạnh, phản phất linh hồn đều đang run rẩy đồng dạng. Quanh chỉ thấy Phương Lạc nâng lên cánh tay phải, một quyền hướng Cổ Sơn oanh đến. Không khí nổ tung, quần quần kình phong đánh tới, phản phất ngay cả hư không đều có thể đánh nát đồng dạng. Không tốt. Cổ Sơn con ngươi kịch co lại, trong nháy mắt liền đã nhận ra nguy hiểm hàng lâm. Có thể đã chậm. Bành nương theo lấy một trận trầm đục truyền đến. Cổ Sơn thân ảnh trong nháy mắt bay tứ tung ra ngoài, nện đứt vài gốc tráng kiện cây cối, quăng xuống đất. Phốc phốc. Hắn khỏe miệng chảy máu, vùng vẫy một lát sau, cuối cùng vẫn tắt thở tử vong. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Giết sau một khắc, Phương Lạc lạnh lùng phất phất tay, mệnh lệnh binh sĩ tàn sát lên trước mắt Tiền núi kiếm các người. Trong lúc nhất thời, tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, huyết dịch bắn tung tóe, tàn chi bay loạn. Vẹn vẹn không đến một phút, to lớn Tiền núi kiếm các liền bị san thành bình địa, duy chỉ có lưu lại một mảnh phế tích. Đến lúc này, Tiền núi kiếm các hủy diệt,
đi tới một nhà. Mà tại một bên khác, bệ hạ có chỉ, Bạch Đà Sơn cấu kết Hà Tây Tiết độ sứ, ý đồ mưu phản, tội không dung thứ. Giết Lôi xông ra lệnh một tiếng. Dưới trướng hắn binh sĩ giống như sói đói đồng dạng, cấp tốc công phá Bạch Đà Sơn. Vô luận là Bạch Đà Sơn trưởng lão, vẫn là đệ tử, đều không có một người may mắn thoát khỏi, hết thảy đều chết tại đao hạ. Sau đó, trong vòng nửa canh giờ, trọn vẹn mười mấy nhà thế lực bị Bạch Khởi phái binh hủy diệt, trong đó càng là có nhất lưu thế lực tồn tại. Tin tức rất nhanh liền truyền khắp Lương Châu nói, trong nháy mắt đưa tới sóng to gió lớn. Mà đây vẫn chưa xong, bọn hắn lại lần nữa nhận được tin tức. Triều đình còn lại lực lượng, bây giờ đang tại đi Lương Châu đạo ngụy quận Nam Sơn phương hướng tập kết, tựa hồ muốn đối với cái gì người đạo thủ. Trong lúc nhất thời, các đại thế lực nhao nhao xuất động, cũng hướng đến Nam Sơn tiến đến. Khi bọn hắn đi vào Nam Sơn bên ngoài hơn 10 dặm chỗ, đã nhìn thấy mênh mông thiết kỵ dòng lũ. Những cái kia thiết kỵ toàn bộ người khoác áo giáp màu đen, cầm trong tay lưỡi dao, toàn thân đằng đằng sát khí, khí tức cực kỳ khủng bố. Ầm ầm, chỉ một thoáng, toàn bộ không gian bên trong tràn ngập cuồng bạo, hung lệ cùng khắc nghiệt. Giống như thiên địa đều bị bọn hắn dẫn dắt, từ đó phát sinh kịch liệt biến hóa đồng dạng. Không chỉ có như thế, tại bọn hắn phía trước, còn dựng nên lấy một mặt thêu lên đường tự cờ lớn đón gió phấp phới, bay phất phới. Đại đường quân đội. Tê nhìn thấy một màn này, nơi xa quan sát mọi người không khỏi hít vào một hơi, trong mắt càng là lộ ra vẻ chấn động. Tứ phẩm đỉnh phong. Đơn giản là những binh lính này thực lực, vậy mà tất cả đều là thuần một sắc tứ phẩm đỉnh phong. Lúc này, trong đó một người tự lẩm bẩm, đây chính là triều đình thực lực sao? Quả thật khủng bố. Chương 44, Bạch Liên Thánh Mâu xuất thủ người đăng, hảo vô tâm khó trách triều đình có thể quét ngang thiên hạ, trấn áp Cửu Châu, trở thành Cửu Châu đại lục cái thứ nhất kiến quốc ngàn năm đế quốc. Phần này thực lực, hoàn toàn không phải chúng ta võ lâm thế lực có thể so sánh a. Đám người nghe vậy, toàn bộ đều nhẹ gật đầu, rất tán thành. Phải biết, tứ phẩm đỉnh phong võ giả đặt ở giang hồ bên trên, đã coi là cao thủ. Người bình thường muốn đột phá đến tứ phẩm cảnh giới, không có cái mấy chục năm tu luyện, căn bản là làm không được. Thậm chí, có người dốc cả một đời, cũng rất khó bước vào tứ phẩm cảnh giới. Nhưng bây giờ, trước mắt những binh lính này, mỗi một cái đều là tứ phẩm đỉnh phong võ giả. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa chỉ cần triều đình nguyện ý, những binh lính này tùy thời có thể lấy hủy diệt Lương Châu đạo bên trong tất cả thế lực. Thậm chí liền ngay cả võ lâm thần thoại cũng có thể vây giết. Lại nói, bọn hắn tới này hoang vu ngụy quận Nam Sơn làm cái gì? Chẳng lẽ lại còn có người trốn ở chỗ này? Một người khác nghi hoặc nói ra. Toàn bộ Lương Châu nói, người nào không biết Nam Sơn là hoang vu nhất địa phương, không có cái thứ hai. Nơi này sông núi tung hoành, khắp nơi đều có dã thú ẩn hiện, thiên địa nguyên khí còn mười phần mỏng manh, không có một cái nào thế lực nguyện ý đem tông môn xây ở nơi này. Ai sẽ ngu như vậy, giấu ở cái địa phương quỷ quái này? Đám người không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Đúng lúc này, Bạch Khởi nhìn trước mắt dãy núi, khoe miệng lộ ra một vệt lạnh lẽo đủ cười. Tìm tới ngươi. Nói xong, chỉ thấy hắn chân phải bỗng nhiên giẫm một cái. Một cỗ màu đỏ máu sóng khí đột nhiên từ hắn dưới chân lan tràn ra. Một giây sau, màu đỏ máu sóng khí lập tức hóa thành quần quần vân hải, bay thẳng đến trước mắt sơn mạch bao trùm quá khứ. Quanh một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy trước mắt sơn mạch trực tiếp bị Bạch Khởi gắng gượng cho hoành ra một cái hố to. Trên núi cây cối toàn bộ bị nổ tận gốc, sương mù tràn ngập. Ngay sau đó, toàn bộ sơn mạch tại một trận đất rung núi chuyển bên trong lộ ra từng tòa phong cách cổ xưa cung điện. Hiu hiu hiu, theo dấu ở dưới nền đất cung điện như thế, từng cổ cường đại khí tức đột nhiên phóng lên tận trời. Một giây sau, chỉ thấy vô số đạo thân ảnh đằng không mà lên, xuất hiện ở giữa không trung. Mỗi một vị thực lực, toàn bộ đều không kém gì ngũ phẩm sơ kỳ. Người cầm đầu là một cái 14-15 tuổi nữ đồng. Nàng mặc một bộ đen tuyền quần áo, khuôn mặt tinh xảo vô cùng, tựa như búp bê. Nhưng giờ phút này, cặp kia đen lúng liếng mắt nhỏ bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng băng hàn. Người này chính là Bạch Liên giáo, bảy sen thánh sứ chi nhất Hắc Liên thánh sứ, một tôn đại tông sư, hơn nữa còn là hoàn thành nội lực, thần niệm hai phương diện thuế biến tuyệt đỉnh nhất phẩm. Các người đám này Bạch Liên giáo địa lão chuột thật có thể giấu. Khó trách triều đình nhiều năm như vậy, một mực vô pháp phát hiện các ngươi chỗ ẩn thân. Nguyên lai là trốn ở chỗ này. Bạch Khởi ngẩng đầu, nhìn qua đứng tại giữa không trung Hắc Liên thánh sứ các nàng, ngữ khí lạnh lùng nói. Nghe được hắn nói, nơi xa quan sát mọi người đều là giật mình. Bạch Liên giáo? Bạch Liên giáo vậy mà trốn ở chỗ này? Tin tức này nếu như truyền đi, toàn bộ giang hồ sợ là muốn triệt để sôi trào. Đám người khiếp sợ không thôi. Hắc Liên thánh sứ tức là một mặt nghiêm trọng, bởi vì người trước mắt cho nàng một loại mười phần nguy hiểm cảm giác. Loại nguy hiểm này cảm giác thậm chí siêu việt nàng trước kia gặp phải bất kỳ một cái nào đối thủ. Triều đình bây giờ đều tự thân khó bảo toàn, lại còn phái người đến vây quét chúng ta. Chẳng lẽ liền không sợ, hôm nay toàn diện đều thua bởi nơi này sao? Hắc Liên thánh sứ trầm giọng nói. Tự thân khó đảm bảo, chỉ bằng các ngươi đám này chó nhà có tang, còn chưa có tư cách nói lời này. Bạch Khởi cười lạnh nói. Nói khoác không biết ngượng. Hắc Liên thánh sứ nghe vậy, thần sắc băng hàn. Một giây sau, trên người nàng quần áo không gió mà bay. Một cỗ khủng bố uy thế phóng lên tận trời, đem bốn phía hư không đều phủ lên thành màu đen nhánh. Chỉ thấy nàng đôi tay kết ấn, từng đóa Hắc Liên nở rộ mà ra, vô tận lực lượng hủy diệt điên cuồng tàn phá bừa bãi, tràn ngập toàn bộ chân trời. Bạch Liên giáo võ công liên quan đến đạo ma Phật ba nhà, có thể ngoại trừ Bạch Liên thánh mẫu có thể dung hội quán thông bên ngoài, còn lại Bạch Liên giáo giáo đồ cũng chỉ là chủ tu trong đó một đạo thôi. Mà Hắc Liên thánh sứ chủ tu chính là ma đạo nhất mạnh võ học, Vạn Ma Phệ Tiên. Theo Hắc Liên thánh sứ khẽ quát một tiếng, một cỗ khủng bố sóng khí nổ tung lên. Trong chốc lát, vô số lực lượng hủy diệt bạo phát, hướng đến Bạch Khởi của tới,
đủ để thuấn sát phổ thông nhất phẩm đại tông sư. Nhưng mà, Bạch Khởi đối với cái này lại không sợ hãi chút nào. Hắn ánh mắt băng hàn, toàn thân tràn ngập một cỗ huyết sát chi khí, như là một tôn tử trong địa ngục leo ra từ thần, để cho người ta hoảng sợ. Oanh chỉ thấy hắn đấm ra một quyền, màu đỏ máu chân khí đột nhiên bộc phát ra, tựa như núi lửa phun trào đồng dạng. Hắc Liên Thánh Sứ thi triển công kích, còn chưa kịp tới gần, liền được gắng gượng cho đánh cho vỡ nát. Hắn thật mạnh. Hắc Liên Thánh Sứ thấy thế, lập tức kinh hãi không thôi. Nàng còn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Đối phương mới chỉ là một quyền, liền nhẹ nhõm phá hết nàng công kích, đơn giản khó có thể tin. Ngay tại Hắc Liên Thánh Sứ khiếp sợ thì, Bạch Khởi cất bước, một cái chớp mắt liền đi tới nàng trước mặt, khủng bố khí thế phóng lên tận trời, tựa như một tôn màu máu chiến thần. Không tốt. Hắc Liên Thánh Sứ sắc mặt đại biến, lúc này thân hình nhanh lùi lại, muốn kéo ra cùng Bạch Khởi giữa khoảng cách. Nhưng mà, Bạch Khởi tốc độ thực sự quá nhanh. Đấm ra một quyền, phốc, khủng bố lực lượng bạo phát. Hắc Liên Thánh Sứ chỉ cảm thấy mình phảng phất bị một ngọn núi lớn đụng phải đồng dạng, trong nháy mắt miệng phun máu tươi, cả người như là đoạn dây chơi diều, bay ngược ra ngoài. Thánh Sứ, Bạch Liên Giao đám người thấy thế, lập tức quá sợ hãi. Giết. Bạch Khởi ánh mắt băng hàn. Một giây sau lưng những binh lính kia tựa như sói vào bầy cừu đồng dạng, vọt vào Bạch Liên Giao trận doanh bên trong, điên cuồng tứ giết. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, máu tươi tiêu phi. Bọn hắn mặc dù cũng có nhất phẩm đại tông sư, có thể đối mặt Bạch Khởi dưới trướng này quần binh sĩ, hoàn toàn không có sức phản kháng. Vẹn vẹn phút chốc, liền có hơn 10 tên Bạch Liên Giao cao thủ vẫn lạc. Dừng tay. Đen ngay cả Thánh Sứ thấy thế, muốn rách cả mí mắt. Có thể nàng vừa định ra tay cứu viện, liền được Bạch Khởi ngăn cản đường đi. Ầm ầm, một trường vô ra, khủng bố chân khí giống như dòng lũ phun trào, hung hăng đập vào Hắc Liên Thánh Sứ trên thân. Phanh, trong chốc lát, Hắc Liên Thánh Sứ giống như pháo hoa nổ tung, hóa thành một cục thịt bùn. Đột nhiên, một cỗ cực kỳ cường đại khí tức cầm vang rơi xuống, thậm chí liền ngay cả phương viên trăm dặm đều bị bao phủ tại cỗ này khủng bố ba động bên trong. Bạch Khởi ngẩng đầu, chỉ thấy giữa không trung hiện ra một đạo thân ảnh. Đó là một tên nữ tử, tuổi tác ước chừng tại chừng 30 tuổi, người xuyên một bộ bạch y, cả người ngồi ngay ngắn ở một tòa vàng son lộng lẫy pháp giá bên trên. Toàn thân Bạch Liên phiêu đãng, phản phất có Phật âm đạo vận đang không ngừng lượn lờ. Rõ ràng là Bạch Liên Thánh Mẫu. Chỉ thấy nàng ở trên cao nhìn xuống, nhàn nhạt quét mắt Bạch Khởi đám người. Thật can đảm, các ngươi dám chạy đến bản tọa địa bàn, giết ta thánh sứ, đồ ta giáo đồ. Thật coi ta Bạch Liên giáo là dễ khi dễ không thành. Bạch Liên Thánh Mẫu âm thanh, phản phất đến từ cửu thiên bên trên đồng đạo, mang theo một cỗ làm người sợ hãi uy nghiêm. Nàng đôi mắt càng là bắn ra hai đạo sáng chói chói mắt trùng sáng, thấy rõ tất cả, để cho người ta cảm thấy run sợ. Cách đó không xa, khi nhìn đến Bạch Liên Thánh Mẫu xuất hiện một khắc này, Lương Châu đạo các đại thế lực người đều nhớ tới đã từng võ lâm bị Bạch Liên giáo chi phối hình ảnh, nhịn không được dùng mình một cái. Nhất là một chút tiểu môn tiểu phái, tại Bạch Liên Thánh Mẫu hàng lâm về sau, càng là nhao nhao tràn lan mà chạy, rất sợ rước họa vào thân. Hư thấy thế, Bạch Khởi hừ lạnh một tiếng. Trong nháy mắt ngập trời huyết sát chi khí cùng vô biên sắc cơ, lập tức từ trên người hắn bạo phát đi ra, quét sạch băng hoàng. Quanh huyết quang trùng thiên, toàn bộ hư không phảng phất đều tại giờ khắc này sụp đổ đồng dạng, nhấc lên vô tận nguyên khí chiều dâng, trực tiếp đem Bạch Liên Thánh Mẫu dị tượng cho chấn vỡ. Bạch Liên Thánh Mẫu sắc mặt trầm xuống. Võ Lâm thần thoại. Giờ phút này, nàng rốt cuộc rõ ràng phát giác được Bạch Khởi tu vi, thình lình giống như nàng, cũng là một tôn Võ Lâm thần thoại. Hơn nữa còn là nhị trọng thiên thần thoại. Có thể theo thổ phồn quốc vương nói tới, đại đường Võ Lâm thần thoại không phải trước mắt tên nam tử này người, mà là một cái che mặt người. Đối phương thủ đoạn thuộc về chí dương chí cương một đạo, căn bản cũng không phải là sát lục một đạo. Chẳng lẽ? Bạch Liên Thánh Mẫu trong đầu lóe qua một cái ý niệm trong đầu. Quả nhiên, đại đường khí số mệnh không có đến tuyệt lộ, vậy mà đang ngắn như vậy thời gian bên trong, lại nuôi dưỡng một vị tân Võ Lâm thần thoại, nhị trọng thiên thần thoại. Chẳng lẽ đây chính là ngươi dám khiêu khích ta Bạch Liên Thánh giáo ỷ bảo? Giết ngươi, tin tưởng cho dù là triều đình, cũng biết đau đầu một đoạn thời gian. Chương 45, sát thần lĩnh vực, Bạch Liên giáo hủy diệt. Người đăng, Hảo Vô Tâm anh tiếng nói vừa ra. Bạch Liên Thánh Mẫu pháp giá ầm vang phá toái, thay vào đó là vô số Bạch Liên nở rộ, vờn quanh tại phương viên hơn 10 dặm phạm vi bên trong. Mỗi một đóa Bạch Liên đều ẩn chứa khủng bố chân khí ba động, có được khủng bố lực sát thương. Đây chính là Bạch Liên Thánh Mẫu thủ đoạn. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là lôi đình một kích, trực tiếp chấn áp toàn trường. Nàng tu vi cũng tại lúc này hiện lộ ra. Tứ trọng tiên thần thoại. Bạch Liên Thánh Mẫu không hổ là hơn 300 năm trước quát tháo Cửu Châu đại lục tồn tại. Lấy nàng tứ trọng thiên thần thoại tu vi, tuyệt đối coi là đứng tại giang hồ võ lâm đỉnh phong, thực lực thậm chí có thể xếp vào năm vị trí đầu. Đáng tiếc, nàng đối mặt là Bạch Khởi. Sát thần Bạch Khởi. Quanh khủng bố khí tức bạo phát, tựa như hỏa diễm đồng dạng bay lên, quét sạch trường không. Chỉ một thoáng, Bạch Khởi trên thân sát cơ sôi trào, huyết mang mãnh liệt. Từng sợi huyết vụ tại hắn dưới lòng bàn chân hội tụ mà thành, hóa thành một cái bao phủ phương viên hơn 10 dặm lĩnh vực, vô tận sát cơ như mưa, đổ xuống mà ra. Sát thần lĩnh vực vừa mở, Bạch Khởi khí tức trong nháy mắt đạt đến đỉnh phong. Chỉ thấy cái kia từng đóa Bạch Liên bị xé nát, tựa như thánh khiết bị nhiễm lên màu đỏ tươi, càng lộ vẻ tà dị. Nhưng giờ phút này, Bạch Liên Thánh Mâu trên mặt cũng không có bất kỳ tâm tình gì biến hóa. Nàng đưa tay phải ra, trắng loáng như ngọc ngón tay bốn lượng, hình như cầm hoa, bất quá nhặt lại là một đóa Bạch Liên. Bạch Liên Thánh Mâu hiện tại thi triển bó kỹ, chính là trước đó Thanh Liên Thánh Sứ sử dụng tới Niêm Hoa Chỉ. Chỉ bất quá, nàng giờ phút này thi triển Niêm Hoa Chỉ uy lực, lại so Thanh Liên Thánh Sứ trọn vẹn cường đại mười mấy lần. Phật Đà cầm hoa, hoa nở một cái chớp mắt. Quanh Bạch Liên Thánh Mâu đầu ngón tay bên trên, Bạch Liên nở rộ,
hóa thành ngàn vạn lá sen, che khuất bầu trời, hướng về bốn phía điên cuồng quyết tán. Trong chốc lát, toàn bộ khu vực đều lâm vào màu trắng biển sen bên trong. Phanh phanh phanh. Vô cùng mạnh liên, đụng vào sát thần lĩnh vực bên trên, bạo phát kinh người va chạm, thanh thế cuồn cuộn. Bạch Khởi đôi mắt lộ ra có chút ngưng trọng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Bạch Liên Thánh Mẫu. Ngươi rất mạnh, nhưng còn chưa đủ. Bản tọa cho ngươi một lần cơ hội. Quỳ xuống, tiếp nhận ta Bạch Liên giáo tẩy lễ, uy y ta dạy, từ đó hầu hạ tại ta khoảng, có thể tha thứ ngươi vừa rồi mạo phạm bản tọa tội ác. Bạch Liên Thánh Mẫu giọng nói như trung đồng, mang theo cực kỳ cường hãn khí thế, phản phất giữa thiên địa duy ngã độc tôn. Nàng cao cao tại thượng, ở trên cao nhìn xuống Bạch Khởi, tựa như là đối đãi một cái hèn mọn sâu kiến. Bạch Khởi nghe vậy, khoe miệng nổi lên băng lanh ý cười, muốn cho ta thần phục với ngươi, chỉ bằng ngươi cũng xứng. Vừa dứt lời, long cong, hắn treo ở bên hông thanh đồng kiếm đột nhiên xuất vỏ. Ông long, thân kiếm phát ra một trận tiếng rung âm thanh, phản phất là tại nhảy cẫng lấy cái gì. Từng sợi sát cơ từ thân kiếm bên trên khuyết tán mà ra, phản phất là muốn đâm thủng bầu trời. Kiếm khí mang theo màu máu, xông thẳng tới chân trời, hóa thành một đạo màu máu có sáng, chiếu sáng thiên địa. Giờ phút này, thiên địa đều bị một kiếm này quang mang che giấu. Bạch Liên Thánh Mẫu cặp kia lãnh đạm trong đôi mắt, phản chiếu lấy màu máu kiếm khí có sáng, trong mắt có một chút rung động, còn có mấy phần kiêng kỵ. Nàng không nghĩ tới, người này trước mặt thực lực vậy mà mạnh như thế. Xem ra, bản tọa vẫn là xem thường ngươi. Bất quá, còn xa xa không đủ. Bạch Liên Thánh Mẫu thần sắc lạnh lùng. Sau đó một trường vô dưới, một cỗ khủng bố trường lực lập tức bộc phát ra. Quanh một trường này phía dưới, ẩn chứa vô cùng chân khí, phản phất muốn đem không trung đều cho xé rách. Giết Bạch Khởi gầm nhẹ, toàn thân sát khí ngập trời, một kiếm chém về phía Bạch Liên Thánh Mẫu. Một kiếm này phía dưới, kiếm khí khuấy động, hóa thành huyết sắc quang mạc, hướng đến hư không quét ngang mà đi. Cả hai đụng vào nhau. Ầm ầm. Kịch liệt va chạm sinh ra tiếng vang. Màu máu cùng bạch quang xen lẫn, hóa thành một mảnh chói mắt trùng sáng, che phủ lên đám người ánh mắt. Giang giác. Giang giác. Hư không phát ra một trận giòn vang. Không gian phảng phất đều tại đây khắc liệt khai từng đạo vết rách, lộ ra hư không bên trong đen kịt trống rỗng, làm người sợ hãi. Mà ở phía dưới, Bạch Liên giáo mọi người thấy một màn này, trên mặt đột nhiên nhưng lộ ra hoảng sợ thần sắc, không ngừng hướng nơi xa bỏ chạy. Võ Lâm thần thoại giao chiến dư âm quá mức khủng bố, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể tiếp nhận. Hơi không cẩn thận, những này dư âm đủ để đem bọn hắn nghiền nát. Đi mau, rời khỏi 10 dặm khoảng cách, nếu không, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạch Liên giáo đám người nhao nhao gầm thét, liều mạng chạy trốn. Tốc độ bọn họ rất nhanh, chớp mắt liền chạy ra khỏi từng đạo tàn ảnh, hẳn không thể mọc ra thêm hai cái đuôi. Nhưng tại lúc này, một mũi tên đột nhiên đánh tới, tốc độ nhanh chóng, giống như một đạo lưu quang, trong nháy mắt đem phía trước nhất những người kia xuyên thủng. Người xuất thủ chính là Phương Lạc. Tướng quân có lệnh, giết không tha. Phương Lạc băng lãnh âm thanh truyền ra. Sau đó, còn lại binh sĩ nhao nhao dựng cung kéo tiễn, một bộ thể phải diện sát tất cả mọi người bộ dáng. Bạch Liên giáo đám người thấy thế, lập tức biến sắc. Các ngươi điên rồi sao? Lưu tại nơi này, chẳng lẽ là muốn được dư âm đánh chết sao? Bạch Liên giáo một tên đường chủ phẫn nộ quát. Có thể Phương Lạc cũng không để ý tới, mà là bỗng nhiên vung tay lên. Bán tên. Hiu hiu hiu, tiếng nói vừa ra, chỉ thấy phô thiên cái địa mưa tên, điên cuồng rắc xuống mà đến, trong khoảnh khắc bao trùm toàn bộ khu vực. Bọn hắn sử dụng là lớn nhất đại biểu tính tần nỏ, mũi tên từ huyền thiết chế tạo thành, uy lực mạnh mẽ, đủ để phá vỡ bên trên tam cảnh võ giả chân khí phòng ngự. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Từng người Bạch Liên giáo giáo đổ, trong nháy mắt liền được bắn thành cái sảng. Cho dù là nhị phẩm tông sư cũng không ngoại lệ. Các ngươi, rất tốt. Lúc này, giữa không trung truyền đến Bạch Liên Thánh Mẫu băng lạnh âm thanh, tràn đầy sát cơ. Sắc mặt nàng xanh đen, nhìn phía dưới Phương Lạc đám người, ánh mắt càng là âm trầm đến đáng sợ. Bạch Liên giáo, tàn phế. Đây đoạn thời gian đến nay, Bạch Liên giáo tổn thất gần với 300 năm trước cùng triều đình trận chiến kia. Mà hết thảy này, tất cả đều là bãi đại đường tiên tử ban tặng. Bạch Liên Thánh Mẫu đôi tay điên cuồng kết ấn, một tôn kỳ dị pháp tướng hư ảnh lập tức ở sau lưng nàng hiện hiện. Đó là một tên nữ tử, tướng mạo mông lung, nhìn không ra cụ thể bộ dáng, mơ hồ trong đó cùng Bạch Liên Thánh Mẫu có chút tương tự, toàn thân tràn ngập thần thánh cùng an lành khí tức. Pháp tướng hư ảnh xếp bằng ở trên đài sen, toàn thân tản ra thánh khiết hào quang, tựa như ảo mộng. Bạch Liên Thánh Mẫu khí tức tăng gọn. Ngoanh tôn này pháp tướng đột nhiên mở hai mắt ra, một đôi tròng mắt màu vàng nóng liếc nhìn Bạch Khởi, như là thần linh tại nhìn chăm chú phàm trần. Giơ bàn tay lên, một chưởng đánh xuống. Vô tận tiên địa nguyên khí bao tác ở trong đó ngưng tụ, giống như đại dương dâng trào gào thét, hướng Bạch Khởi trấn sát mà đến. Thấy thế, Bạch Khởi trong mắt lóe ra hưng phấn. Đôi mắt hơi có vẻ đỏ thẫm, như là khát máu hung thú đồng dạng, tay cầm thanh đồng kiếm, lúc này liền nên đón tiếp lấy. Bang, bang, bang. Tiếng kiếm reo chấn động hư không. Lấy giết chóc ngăn giết chóc. Bạch Liên Thánh Mẫu công kích mặc dù cực kỳ cường hãn, nhưng tại Bạch Khởi công phạt dưới, không chút nào chiếm cứ không đến nửa điểm ưu thế. Ngược lại ẩn ẩn bị hắn áp chế. Một kiếm lại một kiếm chạm ra, như là từng vòng huyết nguyệt dâng lên, ánh sáng đỏ ngòm ngút trời, sát phạt khí tức nồng đậm. Giang giác. Chỉ nghe một tiếng vang dọn, Bạch Liên Thánh Mẫu phần lưng hư ảnh bỗng nhiên liệt khai một cái khe. Ngay sau đó, dây đặc vết dạn bảy kín toàn thân, ầm vang nổ tung, hóa thành cho bụi tiêu tán không còn. Mà tại pháp tướng hư ảnh tán loạn một mấy mắt, Bạch Liên Thánh Mẫu cũng bị phản vệ, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, khí tức bể bại đến cực điểm. Nàng thân thể lay động, kém một chút từ giữa không trung ngã xuống. Bất quá nàng trung quy là võ lâm thần thoại, trọi cứng lấy phản vệ lực lượng, lần nữa đứng bước chân, trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Làm sao có thể?
hắn vậy mà lấy nhị trọng thiên tu vi, cưỡng ép chạm diệt ta pháp tướng. Bạch Liên Thánh Mâu ánh mắt hoảng sợ, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Mà lúc này, Bạch Khởi sát ý sôi trào, trong mắt lộ ra lạnh lạnh hàn ý, bước ra một bước, thuấn di đồng dạng giết tới Bạch Liên Thánh Mâu trước mặt. Chết không tốt. Bạch Liên Thánh Mâu biến sắc. Lúc này, nàng cắn răng thôi động thể nội còn thừa chân khí, ngưng kết thành một đóa thuần túy bạch liên, ngăn tại trước mặt mình. Phốc phốc. Bạch Khởi lợi kiếm trong nháy mắt xuyên qua bạch liên, kiếm khí tung hoành tàn phá bừa bãi, đưa nàng triệt để nuốt hết. A Bạch Liên Thánh Mâu phát ra thê lương tiếng gào thét, thân thể đột nhiên nổ tung, hóa thành đầy trời huyết vụ. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, nàng trực tiếp bỏ qua nhục thân, thần niệm thoát ly mà ra, hóa thành một đạo hư ảo thân ảnh, cấp tốc hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Bạch Khởi giống như đã sớm ngờ tới nàng sẽ làm như vậy, bàn tay bỗng nhiên nô ra, đi nắm vào trong hư không một cái. Bạch Liên Thánh Mâu thần niệm liền được hắn một mực chộp vào trong lòng bàn tay, không ngừng dãy rủa lấy. Không, ngươi không thể giết ta, ta là. Phanh thấy được nàng còn giống như muốn nói cái gì nói nhảm, Bạch Khởi sạch sẽ quả quyết đem thần niệm cho bóp nát. Ầm ầm, thiên địa oanh minh. Một tầng mây máu xuất hiện trên không trung, dẫn tới hư không chấn động, tựa như thiên địa đang khóc đồng dạng. Đây là thiên địa dị tượng. Phàm là có võ lâm thần thoại cường giả vẫn lạc, tất nhiên sẽ gây nên thiên địa cộng minh, từ đó hàng lâm dị tượng. Chương 46, đại thắng. Bạch Khởi tướng quân tiêu diệt 30 vạn quân địch. Người đăng, Hảo Vô Tâm Bạch Liên Thánh Mẫu. Chết. Bên ngoài mười mấy dặm, Lương Châu đạo chúng nhân nhìn lên bầu trời bên trong dị tượng, trên mặt không khỏi lộ ra rung động thần sắc, cảm thấy khó có thể tin. Đây chính là võ lâm thần thoại a. Sừng sững tại Cửu Châu đại lục cao cấp nhất tồn tại, vậy mà liền như vậy vẫn lạc. Bọn hắn ánh mắt ngốc trệ, trong đầu hiện hiện ý nghĩ này thời điểm, chỉ cảm thấy trở nên hoảng hốt. Ầm ầm, đột nhiên, một trận kịch liệt tiếng nổ vang lên, toàn bộ đại địa đều tại chấn động. Bọn hắn vô ý thức nhìn lại, chỉ thấy Nam Sơn chỗ khu vực phát sinh chấn động kịch liệt, tựa như địa long xoay người, bụi trần nổi lên bốn phía, che khuất bầu trời. Đây là. Đám người thấy thế, không khỏi trong lòng run rẩy dữ dội. Trong đó một người giống như khóc giống như cười nói, "Nam Sơn, không có." Bọn hắn nhìn tận mắt dãy núi kia một chút xíu sụp đổ, từ trên xuống dưới hóa thành bụi bặm, bị cuồng phong quyển tịch mà lên. Nam Sơn nằm ở Lương Châu đạo biên giới, cùng cái khác ba đạo liền nhau. Bây giờ bị hủy đi, mang ý nghĩa Lương Châu đạo cùng bọn hắn giữa bình chướng biến mất. Đây chính là 4,500 dặm rộng a. Vậy mà liền như vậy bị Bạch Khởi hủy, hắn còn là người sao? Mọi người ở đây thất thần đồng thời. Nam Sơn, không, hiện tại cũng không gọi Nam Sơn, mà là biến thành một mảnh hoang dã. Bạch Khởi phủi tay. Sau đó, hắn liền dẫn tần quân chuẩn bị rời đi nơi đây. Bạch Liên giáo, Hà Tây phản loạn đại quân đều đã bị hắn giải quyết. Vương Hiếu Kiệt cũng đã bắt sống. Không biết Viên Tả Tông bên kia tình huống như thế nào, có cần hay không hắn đi trợ giúp. Bạch Khởi trong đầu lóe lên ý nghĩ này, không hiểu có chút dục dịch. Nếu không, đi Ngọc Môn Quan nhìn xem. Dù sao cách hắn cũng không xa. Phương Lạc, tướng quân, ngài tìm ta. Ân, ngươi mang theo mấy tên tướng sĩ, đem Vương Hiếu Kiệt áp tại Trường An, gặp mặt bệ hạ. Bạch Khởi nói ra. Nặng. Cùng lúc đó, Kiếm Nam nói. Thanh Thành kiếm phái. Ầm ầm, bầu trời bên trong đống nhiên tràn ngập một tầng mây máu, nương theo lấy sấm sét âm thanh, điện xả xen kẽ. Hiu hiu hiu. Thanh Thành kiếm phái một đám cao tầng từ riêng phần mình động phủ bên trong bay ra, ngẩng đầu nhìn phía trên dị tượng, sắc mặt biến hóa. Đây là trên trời rơi xuống dị tượng, có võ lâm thần thoại vẫn lạc. Ai vẫn lạc? Thanh Thành kiếm phái trưởng môn là thét dài nói ra. Thiên địa diễn dị tượng kéo dài mấy ngàn dặm, chỉ có võ lâm thần thoại vẫn lạc thì mới có loại này dị tượng. Thanh Thành kiếm phái đám người thấy thế, không khỏi tâm thần kịch chấn, hai mặt nhìn nhau. Ai chết? Nhìn cái phương hướng này, hẳn là Lương Châu đạo bên kia. Có người trả lời. Bọn hắn Thanh Thành kiếm phái nằm ở Kiếm Nam nói, Lương Châu đạo cùng bọn hắn cách xa nhau hơn nghìn dặm xa, nhưng vẫn là có thể nhìn thấy mây máu lan tràn tới dị tượng. Quả thật là làm cho người rung động. Lương Châu nói, giống như không có võ lâm thần phải a. Lúc này, một tên trưởng lão hồi tưởng phút chốc, nhíu mày nói ra, giống như tại hắn ấn tượng bên trong, Lương Châu đạo võ rừng thực lực tổng hợp lệnh trung hạng, chỉ có 6-7 gia nhất lưu thế lực, căn bản không có võ lâm thần thoại tỏa chấn. Chẳng lẽ những nơi khác võ lâm thần thoại vẫn lạc? Trong lòng mọi người run lên. Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, võ lâm thần thoại là vì sao sẽ ở nơi đây vẫn lạc? Vẫn là bị những người khác giết chết? La thét dài ngay vậy, nếu mày không nói, một lát mới lên tiếng, không cần để ý. Quản hắn là ai ra võ lâm thần thoại vẫn lạc, dù sao cùng bọn hắn Thanh Thành kiếm phái không quan hệ. Thuần Dương đạo môn, dị tượng, có võ lâm thần thoại vẫn lạc. Một chỗ sân nhỏ bên trong, một tên người xuyên đạo bào trung niên nam tử, ngẩng đầu nhìn bầu trời bên trong tràn ngập dị tượng, không khỏi thì thào nói ra. Một lúc lâu sau, hắn thở dài một tiếng, thế gian này mất đi một tôn cường giả tuyệt thế, đại tranh chi thế rốt cuộc đã đến sao? Tên này trung niên nam tử không phải người khác, chính là hai đại đạo môn sau đó, Thuần Dương đạo môn trưởng giáo Triệu Thanh Phong. Đồng thời, hắn vẫn là một tôn võ lâm thần thoại. Qua nhiều năm như vậy, võ lâm thần thoại một mực là Cửu Châu đại lục đỉnh phong nhất chiến lực. Có thể hiện nay, liền ngay cả dạng này nhân vật đều vẫn lạc, điều này đại biểu Cửu Châu đại lục này phải đổi. Lúc này, tại phía xa đại đường tây bắc đi lên kim chướng Hán Quốc, cũng mơ hồ thấy được chân trời dị tượng. Ha ha ha. Trung Nguyên lại có võ lâm thần thoại vẫn lạc, tốt, chết tốt, tốt nhất dù chết nhiều một chút, dạng này ta Kim Trướng Hán Quốc thì càng có cơ hội tiến đánh Trung Nguyên. Kim Trướng Hán Quốc đại hãn đang nghe thủ hạ báo cáo, không khỏi thoải mái cười to. Tin tức này với hắn mà nói, xác thực xem như tin tức tốt. Hắn ước gì Trung Nguyên càng loạn càng tốt.
dạng này bọn hắn liền có cơ hội, có thể lần nữa chinh phạt Trung Nguyên. Nghe nói đại đường Hà Tây Tiết độ sứ đã dẫn binh tạo phản, không biết sẽ náo thành cái dạng gì. Đánh đi đánh đi, các ngươi đánh càng kịch liệt, bản hãn cơ hội lại càng lớn. Kim Trướng Hàn Quốc Đại Hàn ánh mắt u nhìn về phía xa xôi Trung Nguyên phương hướng. Sau đó trong một ngày, Cửu Châu Đại Lục nhìn như gió êm sóng lặng, có thể sau lưng lại là sôi trào. Lương Châu Đạo Thiên Hàng dị tượng, hư hư thực thực có võ lâm thần thoại vẫn lạc tin tức, như cùng phòng quét sạch toàn bộ Cửu Châu Đại Lục, để vô số người cảm thấy rung động. Thế là nhao nhao tiến về Lương Châu nói, muốn điều tra đến cùng là ai vẫn lạc. Rất nhanh, khi bọn hắn biết được vẫn lạc là Bạch Liên Thánh Mẫu, với lại xuất thủ lại là Triều Đình thì không khỏi hít sâu một hơi. Thật giả, Triều Đình lại còn có võ lâm thần thoại, còn hủy diệt Bạch Liên giáo, chạm sát cùng là thần thoại cảnh Bạch Liên Thánh Mẫu. Trong lúc nhất thời, Cửu Châu Đại Lục các đại thế lực nhao nhao trầm mặt xuống. Bạch Liên giáo thế nhưng là cựu ngục tà ma chí nhất, nắm giữ võ lâm thần thoại cường giả đỉnh tiêm thực lực. Mặc dù 300 năm trước bị đánh tan phế, có thể thực lực vẫn như cũ không thể khinh thường, bây giờ vậy mà liền dạng này bị hủy diệt. Đây không khỏi để thế nhân bắt đầu hoài nghi, mình có phải hay không chưa tỉnh ngủ. Trường An, nương theo lấy tân một ngày tảo triều, Lý Tự như thường lệ đi vào Thái Cực Cung. Có việc khởi bẩm, vô sự bái triều. Mà ở một bên, Tào Chính Thuần the thế giọng nói hô. Một đám đại thần liếc mắt nhìn nhau, không ai dám trước đứng ra. Dù sao mấy ngày nay, bọn hắn một mực đang vì Hà Tây Tiết độ sứ phản loạn một chuyện, mà huyên náo lòng người bàng hoàng. Lại thêm bệ hạ lại không chịu rời đô, cho nên có người cũng đã dự định từ quan không làm. Có thể lại không dám mở cái miệng này, sợ bị Lý Tự dưới cơn nóng giận, đem bọn hắn kéo ra ngoài chặn. Đúng lúc này, hoàng cung cấm vệ tiến đến thông báo, Xương Viên Tiên Cương có chuyện quan trọng yết kiến. Tuyên hắn tiến đến. Ngay sau đó, Viên Tiên Cương bước nhanh đi vào đại điện bên trong. Bệ hạ, Lương Châu đạo chuyển đến tin chiến thắng. Một ngày trước, Bạch Khởi tướng quân tiêu diệt 30 vạn quân địch, bắt sống Hà Tây Tiết độ sứ Vương Hiếu Kiệt. Sau đó, Bạch Khởi tướng quân lại tại Lương Châu đạo ngụy quận Nam Sơn chỗ, hủy diệt Bạch Liên giáo, kiếm trảm Bạch Liên Thánh Mẫu, dương ta đại đường chi uy. Bệ hạ, trận chiến này bên ta đại hoạch toàn thắng a. DS, sách mới hẳn là tại 26 rạng sáng chính thức đầu tú, hy vọng các vị các đại lao có thể ủng hộ nhiều hơn một cái, cảm tạ. Chương 47, khoa cử chế độ, rút lui Hà Tây Tiết độ sứ trước người đăng, hảo vô tâm đại điện bên trong. Viên Tiên Cương âm thanh không ngừng quen quẩn. Mà một đám đại thần nghe vậy, nhìn nhau liếc mắt, đều là từ đối phương trong mắt nhìn ra rung động thân sắc. Ba vạn người, tiêu diệt 30 vạn. Với lại liền ngay cả đại đường tử địch Bạch Liên giáo, cũng đều tại Bạch Khởi trong tay hủy diệt. Đây, cái này sao có thể? Tốt rất tốt. Lý Tự ngồi tại trên long ỷ, không khỏi thoải mái cười to. Mặc dù hắn đã sớm đoán được kết quả, có thể giờ phút này nghe được Viên Tiên Cương nói về sau, vẫn là không nhịn được cao hứng. Ngắn ngủi mấy ngày, Bạch Khởi liền lấy thế xét đánh lôi đình, đồ diệt Hà Tây 30 vạn đại quân, chạm sát Bạch Liên Thánh Mẫu. Không hổ là sát thần chi danh. Đúng Viên Tả Tông bên kia tình huống như thế nào? Lý Tự lời nói xoay chuyển, đột nhiên hỏi. Khải bẩm bệ hạ, Viên Tả Tông tướng quân dẫn đầu một vạn tên đại tuyết long kỵ, tại ngày hôm trước đánh tan thổ phồn quốc đại quân, chạm sát 4 vị đại tông sư. Bây giờ đã tiến đánh đến thổ phồn quốc biên cảnh, thẳng đến thổ phồn vương đình mà đi. Viên Thiên Cương có chút chắp tay nói ra. Lấy Bất Lương Nhân bây giờ năng lực tình báo, khi lấy được những tin tức này về sau, trước tiên liền hội tụ thành sách, chuyển về đến Viên Thiên Cương trên tay. Sau đó lại từ Viên Thiên Cương hướng Lý Tự báo cáo. Lý Tự khẽ bước cằm, lập tức truyền tin cho Viên Tả Tông. Thổ phồn quốc một lần, lại 2-3 lần khiêu khích đại đường uy nghiêm, nhất định phải trả giá đắt. Chấm muốn thổ phồn vương tộc triệt để tuyệt tự. Lý Tự âm thanh băng lãnh đến cực điểm. Đầu tiên là thổ phồn chui vào hoàng cung, muốn điều tra đại đường hư thực, sau đó lại cùng Hà Tây Tiết độ sứ cấu kết, phái binh xâm lấn Trung Nguyên. Nếu như không cho thổ phồn quốc một cái thê thảm đau đớn giáo huấn, há không để cái khác võ lâm thế lực coi là đại đường thế yếu có thể lấn? Đáng lo, hắn đổi lại cá nhân khi thổ phồn vương chính là, cũng hoặc là để thổ phồn triệt để trở thành quá khứ, nhập vào đại đường bản đồ, trở thành đại đường thứ 50 đạo. Đại điện không khí ngưng tụ, quần thần nhao nhao cúi đầu, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu hàn ý thổ phồn vận mệnh, tựa hồ đã chú định, ai đến đều không cải biến được. Là Viên Thiên Cương nói xong, liền con người lui ra. Mà chờ hắn rời đi về sau, cả tòa đại điện trong nháy mắt an tĩnh lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Có việc khởi bẩm, vô sự bái triều. Tào Chính Thuần lần nữa đứng ra, hô lớn nói. Lúc này, lễ bộ thượng thư đi ra đội ngũ, cung kính nói ra, bệ hạ, lao thần có việc khải bẩm. Khoa cử sắp đến, dựa theo dĩ vãng lệ cũ, xin mời bệ hạ tuyển định quan chủ khảo chủ trì khoa cử. Đại đường khoa cử hàng năm đều sẽ định kỳ tiến hành, chọn lựa thiên hạ có tài năng học sinh. Trải qua lại bộ thi vòng 2 hợp cách về sau, tiến vào triều đình nhậm chức. Mà tại khoa cử trước, hoàng đế sẽ chọn định một tên quan chủ khảo, chủ quản khoa cử tất cả công việc. Bao năm qua đến, quan chủ khảo đều là từ lễ bộ quan viên đảm nhiệm, có thể đây đoạn thời gian Lý Tự thủ đoạn tiết huyết, để lễ bộ thượng thư trong lòng run sợ. Cho nên, hiện tại hắn chỉ có thể đem tuyển định quyền giao cho Lý Tự, để hắn đến an bài nhân tuyển. A Lý Tự có chút trầm ngâm, chợt gật đầu. Tính toán thời gian, sắp thực đến báo danh tham gia khoa cử thời điểm. Nhưng Lý Tự lại không có ý định bổ nhiệm triều đình quan viên tới đảm nhiệm lần này khoa cử quan chủ khảo. Hắn thấy đại đường khoa cử chế độ có một cái cực lớn tai hại. Hàng năm khoa cử đều là từ quan chủ khảo một tay xử lý. Điều này sẽ đưa đến tham gia khoa cử thí sinh ngầm thừa nhận là vị này quan chủ khảo môn hạ đệ tử. Dù là chờ bọn hắn đạp vào quan trường, đồng dạng bị về đến quan chủ khảo phe phái bên trong. Như vậy triều đình bên trên tự nhiên là không cách nào tránh khỏi xuất hiện một chút thầy trò quan hệ bà mấy,
hoặc là phe phái đấu tranh. Đây là Lý Tự không muốn nhìn thấy, cho nên hắn nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết đây một tai hại. Khoa cử chế độ. Lý Tự nhíu mày, trong đầu suy tư biện pháp. Đột nhiên, hắn nghĩ tới kiếp trước Tống triều khoa cử chế độ. Tuy nói Tống triều khoa cử cùng cái thế giới này cùng loại, đều là hàng năm triển khai một lần. Khác biệt duy nhất, đó là Tống triều hủy bỏ quan chủ khảo, đổi từ hoàng đế tự mình chủ trì thi đình. Dạng này liền có thể phòng ngừa quan viên thông qua khoa cử kết bè kết cánh, lại có thể cường hóa hoàng quyền đối với nhân tài chọn lựa không chế. Cuối cùng chúng tuyển thí sinh, liền có thể trở thành thiên tử môn sinh. Lý Tự trầm ngâm phút chốc, nói ra, lễ bộ thượng thư. Thần tại. Truyền chấm ý chỉ, sau này hủy bỏ khoa cử quan chủ khảo chế độ, tại thi châu cùng thi tỉnh sau đó tân tăng một cái thi đình. Thi đình từ chấm tự mình đảm nhiệm quan chủ khảo. Nghe vậy, lễ bộ thượng thư biến sắc. Hắn không nghĩ tới, vậy hạ vậy mà trực tiếp hủy bỏ hàng năm khoa cử quan chủ khảo, hơn nữa còn biến thành một loại khác hình thức, đổi từ hoàng đế tới đảm nhiệm. Cứ như vậy, năm nay tham gia khoa cử tất cả thí sinh đều sẽ thành bệ hạ môn sinh. Không chỉ là hắn, liền ngay cả những đại thần khác cũng ngây ngẩn cả người. Làm sao? Có vấn đề gì? Lý Tự nhìn qua lễ bộ thượng thư. Không có. Thần cái này đi làm. Ý chỉ đã dưới, vô pháp thu hồi. Dù là lễ bộ thượng thư nội tâm lại không tình nguyện, giờ phút này cũng chỉ có thể kiên trì đáp ứng. Ngay sau đó, một đám đại thần liên tục đứng ra, bắt đầu bẩm báo riêng phần mình chính vụ, Lý Tự thỉnh thoảng đưa ra mình đề nghị cùng ý kiến. Tào Chiêu một mực duy trì liên tục gần 2 canh giờ. Lý Tự vừa sử dụng hết ăn trưa, Viên Thiên Cương liền mang theo một người đi vào trước mặt hắn. Hà Tây Tiết độ sứ, Vương Hiếu Kiệt. Bình Vương Hiếu Kiệt quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh. Hắn từng nghĩ tới mình sẽ dẫn quân công phá Trường An, nhập chủ hoàng cung, lại không nghĩ rằng sẽ là lấy dạng này phương thức. Tội thần gặp qua bệ hạ. Vương Hiếu Kiệt mặt đầy khổ sở nói, đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy Lý Tự, rất trẻ trung, cũng rất có đế vương uy nghiêm. Chỉ có như vậy một vị thiếu niên đế vương, nhẹ nhõm liền đem hắn tất cả hy vọng cho vỡ vụn. Hà Tây Tiết độ sứ, hôm nay cuối cùng là nhìn thấy ngươi bản thân. Lý Tự chậm rãi đi xuống ngự giai, lãnh đạm đi vào trước mặt hắn. Vương Hiếu Kiệt lập tức cảm giác toàn thân phát run, căn bản cũng không dám ngẩng đầu. Nói một chút đi, vì sao sẽ có Bạch Liên giáo cấu kết, còn có trước đó không lâu, ngươi cùng cái khác tiết độ sứ gặp mặt thì đều hàn huyên thứ gì? Nghe vậy, trong lòng hắn run lên. Nguyên lai mình nhất cử nhất động đều bị tại phía xa Trường An thành Lý Tự thu hết vào mắt. Phải biết, Lý Tự đăng cơ bất quá chỉ có một tháng thôi, vậy mà liền có thể làm được tình trạng như thế, quả nhiên là thâm bất khả trắc. Không có, không có trò chuyện cái gì. Lúc ấy, ta đề nghị các nơi tiết độ sứ cộng đồng cử binh công hướng Trường An, chờ sau khi chuyện thành công, chúng ta lại mười phần thiên hạ. Có thể kiếm nam tiết độ sứ không đồng ý, những người còn lại cũng là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Cuối cùng tan rã trong không vui. Vương Hiếu Kiệt đem cái kia thiên phát sinh sự tình, một năm một mười nói ra. Lý Tự một bên nghe, đáy mắt một bên lấp lóe tinh mang. Còn lại tiết độ sứ phía sau, đều có nào võ lâm thế lực ủng hộ. Không biết. Ta chỉ biết là Phạm Dương phía sau là Phần Thiên Tông, Sóc Phương phía sau là vợ hắn mẫu tộc Tạ quận Vương Thị, Lĩnh Nam phía sau ngày hôm đó Nguyệt Thần dạy. Về phần mấy bị khác, ta biết tình báo cũng rất có hạn. Vương Hiếu Kiệt nhanh chóng nói ra. Hắn những năm này, cũng không phải là không có ở trong bóng tối điều tra qua cái khác tiết độ sứ phía sau thế lực, có kết quả lại là lắc đắc không có mấy. Hoặc là vốn là không có, hoặc là đó là bị bọn hắn ẩn tàng từ sâu, mình không có điều tra đến thôi. Rất hiển nhiên, người sau khả năng càng lớn. Thống khoái như vậy nói ngay. Lý Tự giống như cười mà không phải cười nhìn đến hắn. Hắn còn tưởng rằng đối phương sẽ chết cắn răng quan, khăng khăng mình cái gì cũng không biết đâu. Chuyện cho tới bây giờ, liền xem như ta không nói, vậy hạ cũng có thủ đoạn có thể từ miệng ta bên trong bệnh lên đi ra không phải sao? Vương Hiếu Kiệt mặt đầy đắng chát, cùng để cho mình nhận hết tra tấn, chẳng ngoan ngoãn nói ra, tốt xấu bảo toàn mình mặt mũi. Còn có lời gì muốn nói sao? Tội thần, không lời nào để nói, chỉ câu bệ hạ có thể xem ở tội thần thay đại đường thủ vệ biên cảnh nhiều năm phấn thượng, bỏ qua cho tội thần toàn tộc tính mạng. Hắn nói xong, liền một đầu túi tại trên sàn nhà. Lý Tự cũng không trả lời hắn, chỉ là đối đứng ở một bên Viên Thiên Cương, mở miệng nói, mang xuống a. Là thế là, Vương Hiếu Kiệt mặt đầy tuyệt vọng bị Viên Thiên Cương dẫn đi. Tào Chính Thuần, truyền chấm ý chỉ, phế trừ Hà Tây tiết độ sứ trước. Thứ nay về sau, ta đại đường không còn cần tiết độ sứ. Lý Tự nói xong cũng cúi đầu, nhìn đến trên bàn cái kia tấm viết đầy tên giấy trắng. Sau đó, hắn cầm lấy bút lông, nhẹ nhàng vẽ rơi Hà Tây tiết độ sứ tên. Chương 48, một thương phá trận pháp, tỉnh lại thần minh. Người đăng, Hảo Vô Tâm. Sau đó mấy ngày, Hà Tây tiết độ sứ bị bỏ tin tức, rất nhanh liền từ Trường An chuyển đến đại đường cảnh nội. Còn lại 9 vị tiết độ sứ nghe vậy, toàn bộ đều rơi vào trầm mặc. Một lát sau, bọn hắn mới thở dài một hơi. Hà Tây tiết độ sứ, từ đó trở thành quá khứ. Lúc này mới bất quá 10 ngày qua công phu, Hà Tây một vùng đã một lần nữa rơi vào triều đình trong tay. Đại đường tiên tử thủ đoạn, quả nhiên là khủng bố. Tướng quân, vậy hạ tới thư, để cho chúng ta đổ diệt thổ phồn vương đỉnh. Thổ phồn biên quan. Lúc này, Viên Tà Tông cùng mấy người ngồi tại một tòa trong doanh trướng, một tên binh sĩ đột nhiên đi tới, đem Lý Tự ý chỉ đưa cho hắn. Viên Tả Tông tiếp nhận xem xét, thần sắc trong nháy mắt liền trở nên hưng phấn đứng lên. Vẫn là bệ hạ hiểu ta. Trước mấy ngày cái kia 20 vạn đại quân, căn bản là để hắn hoàn toàn thi triển ra quyền cước. Hiện tại tốt, có bệ hạ ý chỉ tại, thổ phồn vương đỉnh tất vong. Truyền ta mệnh lệnh, lập tức trình quân, thẳng hướng thổ phồn vương đỉnh. Nhớ kỹ, phải nhanh. Ven đường như gặp phản kháng thổ phồn bộ lạc, trực tiếp diệt đi là được, không cần lưu thủ. Viên Tả Tông trong mắt tinh quang bùng lên, trực tiếp mở miệng nói: "Mặt tướng tuân mệnh." Nói xong, tên lính kia lập tức rời khỏi doanh trướng, chuẩn bị để tất cả đại tuyết long kỵ tập hợp, thẳng hướng thổ phồn vương đỉnh. Mà mấy người còn lại cũng đồng dạng là mặt đầy phấn chấn. "Bệ hạ anh minh, trận chiến này tất diệt thổ phồn." "Thế nhưng là tướng quân, Bạch Khởi tướng quân bên kia?" Một người chần chờ hỏi. "Không sao, Bạch Khởi tướng quân bên kia khẳng định cũng biết thu được bệ hạ ý chỉ, bất quá, như vậy đi, ngươi phái người đi tiếp ứng Bạch Khởi tướng quân, để bọn hắn từ một bên khác công hướng thổ phồn, chúng ta hai bút cùng vẽ, giải quyết triệt để thổ phồn vương đỉnh." Viên Tả Tông suy nghĩ một chút, tiếp tục phân phó nói: "Mặt tướng lĩnh mệnh." Mọi người nhất thời ôm quyền hành lễ nói. Phân phật sau đó, một chi đội ngũ rời đi doanh địa, hướng đến tây bắc phương hướng tiến đến. Mà lúc này, thân ở một bên khác Bạch Khởi chính như Viên Tả Tông sở liệu, cũng thu vào Lý Tự Phát tới ý chỉ, giết sạch thổ phồn vương đỉnh. Bạch Khởi hơi nhếch khóe môi lên lên: "Kiệt kiệt kiệt, bệ hạ quả nhiên hiểu ta, truyền ta mệnh lệnh, thay đổi phương hướng, từ một bên khác giết đi vương đỉnh." Bạch Khởi trong đôi mắt hàn mang phun trào. Hắn kinh nghiệm xa trường, dù là không cần Viên Tả Tông phái người đến thuyết minh kế hoạch, cũng có thể đoán được đối phương ý nghĩ. Nạp Bạch Khởi mệnh lệnh cấp tốc truyền đạt xuống dưới. Trong chốc lát, nguyên bản đi theo phía sau hắn 3 vạn tập quân, lập tức chuyển di lộ tuyến, hướng đến thổ phồn vương đỉnh phương hướng đánh tới. Tiếp xuống nửa ngày, song phương đại quân một đường xuôi nam, lấy bán nguyệt cung lộ tuyến, hướng đến thổ phồn vương đỉnh không ngừng tới gần. Đông 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 phóng tầm mắt nhìn tới, trên mặt đất xuất hiện lít nha lít nhít một mảnh, vô số nhân mã lao nhanh, giống như một cỗ dòng lũ sắt thép đang di động. Mà thổ phồn vương đỉnh bên này, bọn hắn vừa biết được mình phái đi 20 vạn đại quân đã toàn quân bị diệt thì còn chưa kịp phản ứng. Ngay sau đó, liền có binh lính tiền tuyến vội vàng vàng chạy tới báo cáo, xương đại đường đại quân đang theo bên này công tới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thổ phồn vương đình bên trong lâm vào cực độ trong lúc bối rối. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Bọn hắn liền muốn giết tới, chúng ta lại nên như thế nào ngăn cản? Vô số người lúc này liền như là trên lò lửa con kiến, không ngừng vừa đi vừa về chuyện, nhưng căn bản nghĩ không ra biện pháp đến. Dù sao 20 vạn đại quân đều có thể hủy diệt, dưới mắt bọn hắn còn lại những người này, lại thế nào khả năng ngăn cản được đại đường tiến công? Vừa nghĩ đến đây, không ít người lòng như cho nguội. Đại đường, đây là muốn triệt để diệt chúng ta a? Có người cười thảm lấy. Đường quân đã vây quanh tất cả đường lui, bọn hắn căn bản liền không có bất cứ cơ hội nào đào tẩu, trừ phi là chạy trốn tới thổ phồn hậu phương Kỳ Liên Sơn mạch. Có thể Kỳ Liên Sơn địa thế nghiêm trọng, khắp nơi đều là sông băng, liền tính bọn hắn chạy trốn tới nơi đó cũng sống không quá 3 ngày, hạ trang đồng dạng là chết. Mọi người ở đây lâm vào tuyệt vọng lúc, thổ phồn quốc vương đứng lên đến, sắc mặt tâm trầm, phảng phất là làm ra quyết định gì. Người đến, lập tức đi mời 4 vị tổ sư xuất quan, mặt khác lại chuẩn bị 9981 vị bên trên tam cảnh võ giả. Bản vương muốn dùng bọn hắn tinh huyết cưỡng ép gọi ra vương đỉnh thủy tổ thần binh. Thổ phồn vương âm lãnh nói ra. Đám người nghe vậy, trong mắt xuất hiện vẻ hoảng sợ. Thủy tổ thần binh là thổ phồn cuối cùng át chủ bài, đó là một thanh huyết đao, từ thổ phồn quốc thế hệ đầu tiên thủy tổ liên hợp một đám đại tông sư, lấy thiên thạch vũ trụ rèn đúc mà thành thần binh. Mặc dù tên là thần binh, có thể trong lòng mọi người đều rõ ràng, đây chẳng qua là một kiện bán thành phẩm thôi. Chốc lát vận dụng, hắn ẩn chứa hung lệ chi khí, rất có thể sẽ để cho 4 vị tổ sư hoàn toàn chết đi. Nô vương, mấy tên thổ phồn cao tầng trên mặt hết thảy đều lộ ra không đành lòng thần sắc. Không cần nhiều lời, dưới mắt ngoại trừ biện pháp này, nếu không thổ phồn tất vong. Thổ phồn quốc vương vung tay lên, lạnh giọng nói ra: "Nhanh đi, tuân mệnh." Đám người vội vàng lui xuống đi chuẩn bị. Không bao lâu, 9981 vị bên trên tam cảnh võ giả liền bị người đưa đến một chỗ bên trên tế đàn. Mà đúng lúc này, khoảng cách vương đỉnh hơn 1000 mét bên ngoài, Viên Tả Tông mang theo 1 vạn tên đại tuyết long kỵ, như màu trắng tuyết lở đồng dạng của tới. Tại trước mặt bọn hắn cách đó không xa, đó là thổ phồn vương đỉnh chỗ. Thổ phồn vương đỉnh. Nhìn qua trước mặt thành trì, Viên Tả Tông ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Hắn liếm môi một cái, giết một tiếng gầm thét, Viên Tả Tông một ngựa đi đầu giết đi vào. Cùng một thời gian, Bạch Khởi cũng mang theo 3 vạn tần quân đội tới, cùng Viên Tả Tông tiền hậu giáp kích, nhất cử công hướng vương đỉnh chỗ. Không tốt, bọn hắn tới. Nhanh khởi động đại trận, nhất định phải kéo tới vương thượng hoàn thành tỉnh lại nghi thức. Canh giữ ở thành trì thổ phồn binh sĩ cả kinh kêu lên. Sau một khắc, một cái to lớn quang cháo nổi lên, đem vương thành bao phủ ở bên trong. Thứ điêu trùng tiểu kỹ. Viên Tả Tông cười lạnh một tiếng. Hắn vừa nói xong, trực tiếp thả người nhảy lên, trong tay màu trắng bạc trường thương oanh minh đâm xuyên hư không, hung hăng đâm vào quang cháo bên trên. Giang giác. Chỉ nghe thấy một tiếng vang giòn truyền đến. Cái kia cái gọi là trận pháp quang cháo trong nháy mắt phá toái, hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán. Giết mà tại lúc này, đã sớm thủ thế chờ đợi đại tuyết long kỵ, ngang nhiên xung phong mà tới, cùng nội thành binh sĩ chém giết tại một khối. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu giết rầm trời. Không tốt, bọn hắn nhanh như vậy liền đánh tới. Thủ phồn quốc vương nghe bên ngoài truyền đến động tĩnh, không khỏi sắc mặt đại biến, lúc này không người nói, cho mời 4 vị tổ sư. Một giây sau, bên trên tế đàn, thình lình xuất hiện 4 cái người xuyên hắc bào lão giả. Chỉ thấy bọn hắn ngồi xếp bằng, đôi tay điên cuồng bấm quyết, từng cổ quỷ dị gợn sóng quyết tán, dung nhập vào 4 phía những cái kia võ giả thể nội. Rất nhanh, những võ giả này huyết dịch bị dẫn dắt mà ra, thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, dần dần trở nên khô cát. Ông trong khoảnh khắc, từng đạo khủng bố đến cực điểm huyết quang từ đỉnh đầu bọn họ xông ra, hóa thành một đạo thông thiên của máu. Một lát, 4 vị tổ sư cùng kêu lên hét to, đôi tay triều thiên nhất cử. Ầm ầm, một cỗ khủng bố uy áp xuất hiện ở trên bầu trời. Ngay sau đó, liền thấy một thanh toàn thân hiện ra màu đỏ nhạt màu máu lưỡi dao,
chậm rãi xuất hiện tại bên trên tế đàn, không ngừng tản mát ra ngập trời sát khí.
Thành công.
Thổ Phồn Vương nhìn thấy một màn này, lập tức vui mừng quá đỗi. Nhưng đột nhiên, chôi này huyết đao giống như không thể khống chế, phát ra trận trận tiếng rung âm thanh, phản phất sau một khắc liền sẽ tránh thoát trói buộc bay ra. Thấy thế, cái kia bốn tên hắc bảo lão giả cắn đầu lưỡi một cái, mãnh liệt phun ra một ngụm tinh huyết. Này mới khiến huyết đao miễn cưỡng đình chỉ run run, nhưng vẫn như cũ tản ra nồng đậm ngập trời sát khí, để cho người ta nhìn mà phát khiếp.
Ân đây là.
Viên Tạ Tông ngẩng đầu, ánh mắt ngưng tụ. Hắn nhạy cảm phát giác được, chôi này huyết đao bên trên tán phát lấy cùng võ lâm cấp độ thần thoại không kém bao nhiêu thiên địa chi uy. Chẳng lẽ, đây chính là Thổ Phồn Quốc gác chủ bài? Hiểu đúng lúc này, bốn tên lão giả thao túng huyết đao, vắt ngang hư không, như là chém ra không trung đồng dạng, bổ về phía vương đỉnh bên ngoài đại tuyết long kỵ. Một vệt sáng chói chói mắt ánh sáng màu đỏ ngòm, từ trên thân đao nở rộ mà ra, như là mặt trời mọc đồng dạng, chiếu sáng nửa bầu trời mà. Trong vòng vương viên trăm dặm, đều có thể nhìn đến đây lao huyết quang.
Chương 49, độ diệt Thổ Phồn Vương tộc.
Người đăng, hảo vô tâm đến hay lắm. Viên Tả Tông cảm nhận được cỗ này ngập trời sát khí, trong mắt hơi híp, lập tức có chút hưng phấn nói. Nói xong, trường thương trong tay của hắn như hồng, trong chớp mắt xé rách hư không, đâm trúng một màn kia màu máu đao cương bên trên. Bang cả hai va chạm, đốm lửa bay ra, phát ra sắt thép va chạm âm thanh. Một cỗ khủng bố dư âm quét tán, không ngừng đem bốn phía hư không nhấc lên tầng tầng gợn sóng.
Ha ha ha,
thống khoái, thống khoái a. Mộ rất lâu không có thống khoái như vậy. Viên Tả Tông thoải mái đầm địa, hắn mũi thương như lôi đỉnh mưa to đồng dạng, điên cuồng càn quét mà ra.
Vâng,
vâng,
vâng.
Đầy trời mũi thương ngang qua hư không. Mỗi một thương rơi xuống, thiên địa nguyên khí cũng vì đó nổ tung, hình thành vô cùng kinh khủng lực lượng bão táp, không ngừng quét sạch tứ phương. Loại lực lượng này thực sự quá khổng lồ. Dù là cách thật xa, rất nhiều thổ phồn dân chúng đều bị cỗ lực lượng này tác động đến, tại chỗ liền ngã đánh chết trên mặt đất. Thậm chí, liền ngay cả Thổ Phồn Vương cung phụ cận kiến trúc cũng bị oanh sập một mảnh.
Phốc phốc.
Mà phía dưới, cái kia bốn tên lão giả bị cỗ này cự lực chấn thương, nhao nhao phun ra máu tươi. Bất quá bọn hắn lại không lo được mình, ngược lại càng thêm điên cuồng thôi động bí thuật, sử dụng cái kia đem màu máu trường đao. Người này thực lực rất mạnh, đã siêu việt tuyệt đỉnh nhất phẩm tình trạng. Võ Lâm thần thoại. Người này tuyệt đối là đại đường Võ Lâm thần thoại. Nghĩ tới đây, bọn hắn thi triển bí thuật động tác, càng là càng nhanh chóng. Ông theo bọn hắn thôi động, cái kia huyết đao càng ngày càng sáng, phía trên màu đỏ tươi chi ý càng ngày càng dày đặc. Đến cuối cùng, cả thanh màu máu bảo đao tựa hồ biến thành màu đỏ thắm huyết thủy, tràn ngập ngập trời sát khí. Giống đúng lúc này, huyết đao bên trong đột nhiên phát ra một tiếng khàn giọng, trầm thấp tiếng gầm gừ. Một cỗ hủy diệt tính huyết sát chi khí tràn ngập thiên địa. Cỗ này huyết sát chi khí vừa ra, lại để phương viên trăm dặm thiên địa nguyên khí cũng vì đó sôi trào đứng lên. Cách đó không xa, Bạch Khởi phát giác được cỗ khí tức này, thần sắc đột nhiên trở nên hưng phấn đứng lên. Thật là nồng nặc huyết sát chi khí. Đây tuyệt đối là một thanh vì sát lục mà đản sinh thần binh. Đao này cùng ta có duyên, nên với tư cách ta thay bệ hạ chinh chiến tứ phương vô thượng thần binh. Bạch Khởi ánh mắt nóng rực, nhìn qua không trung trôi này màu máu trường đao, không khỏi liếm môi một cái. Hưu một giây sau, hắn ngự không mà đi, xuất hiện tại Viên Tả Tông cách đó không xa. Mà Viên Tả Tông nhìn đến hắn một bộ chiến y dâng cao bộ dáng, không khỏi cười to nói, Bạch Khởi tướng quân không cần xuất thủ, chỉ là một kiện bán thành phẩm thần binh, viên mỗ tắt liền có thể trấn áp nó. Chỉ là rất lâu chưa từng động thủ, có chút ngứa tay thôi. Viên Tả Tông lòng tin 10 phần. Đừng nói là bán thành phẩm thần binh, liền xem như một kiện hoàn chỉnh thần binh ở đây, hắn cũng không để vào mắt. Thần binh, đó là Võ Lâm thần thoại sử dụng binh khí, cũng chỉ có Võ Lâm thần thoại mới có thể hoàn toàn thi triển ra thần binh uy năng. Đao này ẩn chứa vô tận sát lục chi ý, cùng ta có duyên. Nếu có thể thu phục, chiến lực chắc chắn tăng cường bá thành. Bạch Khởi nhìn phía xa huyết đao, âm thanh có chút khàn khàn nói. Viên Tả Tông khẽ giật mình, nhưng rất nhanh liền cười nhạt nói, cũng được. Đã Bạch Khởi tướng quân cố ý, vậy liền tặng cho tướng quân a. Nói xong, hắn liền lui sang một bên, không còn chuẩn bị động thủ. Lần này, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Bạch Khởi nhìn đến hắn, trinh trọng nói. Phía dưới trên tế đài, cái kia bốn tên lão giả sắc mặt có chút âm trầm. Trong đó một người càng là tức giận nói, cuồng vọng. Khi lấy bọn hắn mặt, vậy mà liền như vậy thương lượng phân chia như thế nào bọn hắn tổ truyền thần binh. Hoàn toàn không đem bốn người bọn họ để vào mắt. Đi chết đi. Bốn người gầm thét một tiếng, đồng thời thao túng huyết đao hướng về Bạch Khởi chém tới. Và trong chốc lát, huyết đao phá không mà ra, hóa thành một đạo huyết ảnh. Đây huyết ảnh mang theo khủng bố máu tanh sát khí, những nơi đi qua, hư không vỡ nát, từng khúc rạn nứt. Bạch Khởi thấy thế, trong mắt tinh quang phóng đại. Chỉ thấy hắn đưa tay đi hư không nhấn một cái, xung quanh từ huyết đao tràn lan mà ra huyết sát chi khí, phản phất không thể khống chế, bị Bạch Khởi trực tiếp thu nạp đến thể nội. Mà hắn khí tức ẩn ẩn đạt đến nhị trọng thiên đỉnh phong.
Cái gì?
Bốn người nhìn đến một màn này, con ngươi co rụt lại. Vành sau một khắc, một ôm vô tận sát cơ bỗng nhiên nổ tung, khiến cho hư không run rẩy, thiên địa thất sắc. Bạch Khởi đôi mắt lạnh lùng. Nhị trọng thiên thần thoại khí thế khủng bố, lúc này hướng bốn người hung hăng nghiền ép mà đi.
Phanh, phanh, phanh.
Trong chốc lát, bốn tên lão giả căn bản không kịp phản ứng, cao tuổi thân thể giống như pháo hoa, trong nháy mắt vỡ ra.
Ông ngong,
huyết đao phát giác được biến cố này, hóa thành lưu quang, điên cuồng hướng nơi xa trốn chạy. Bạch Khởi cánh tay mãnh liệt đưa tay về phía trước, nguyên bản còn muốn thoát đi nơi đây màu máu trường đao, trực tiếp không thể khống chế, trong nháy mắt liền bay đến Bạch Khởi trong tay. Giống lại một đường kinh thiên tiếng gào thét xuất hiện, trôi này màu máu trường đao tựa hồ muốn tránh thoát Bạch Khởi trói buộc, trên thân đao đột nhiên tách ra vô cùng màu máu bừng sáng, Thư Bạch Khởi hừ lạnh một tiếng, lấy tự thân vô tận sát lục chi ý, cưỡng ép đem này huyết sắc trường đao chấn áp xuống. Một lát sau, nó lúc này mới không dãy rủa nữa, ngoan ngoãn nằm tại Bạch Khởi trong lòng bàn tay. Đao này bị thổ phồn tiên tổ luyện chế mà thành, sớm đã lây dính vô số oán niệm cùng sát phạt chi khí. Bởi vậy, người bình thường khó mà khống chế. Có thể Bạch Khởi khác biệt, hắn tu luyện đó là sát lục một đạo, cho nên tùy tiện liền chấn áp lại đao này, đồng thời thuận lợi đem luyện hóa. Chúc mừng Bạch Khởi tướng quân, mừng đến thần binh. Lúc này, Viên Tả Tông từ nơi không xa bay tới, đối Bạch Khởi chắp tay chúc mừng nói. Bạch Khởi khẽ bước cằm, sau đó cầm trong tay trường đao thu hồi, đa tạ. Nếu như không phải Viên Tả Tông nhường cho, khả năng hắn sẽ bỏ lỡ cái này thần binh. Lần này, Bạch Khởi thiếu hắn một cái đại nhân tình. Việc rất nhỏ. Viên Tả Tông khoát tay áo, cũng không có để ở trong lòng. Hắn vừa nói xong, vung tay lên. Thổ Phồn Quốc Vương liền xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, toàn thân run rẩy, hiển nhiên là dọa sợ. Bốn vị tổ sư chết, thần binh cũng bị đối phương đoạt đi. Xong tất cả đều xong. Hắn giờ phút này hối hận không thôi, sớm biết ban đầu chỉ nghe quốc sư khuyên cáo. Nếu như mình ban đầu ngoan ngoãn hướng đại đường thần phục, hướng đại đường tiên tử để bày tỏ thổ phồn sẽ không lại phản bội quyết tâm, khả năng hôm nay liền sẽ không phát sinh một màn này. Thổ Phồn Quốc Vương mặt xám như tro, nhưng bây giờ nói cái gì đều đã trễ. Viên Tả Tông cũng không biết hắn giờ phút này tâm tư, trực tiếp mang theo hắn một đường đi đến vương đỉnh cung điện bên trong. Lúc này, Đại Tuyết Long Kỵ đã hoàn toàn khống chế lại nơi này, phàm là có phản kháng người, hết thảy bị bọn hắn giết chết. Viên Tả Tông trực tiếp đi vào đại điện, sau đó tiện tay ném một cái. Phanh, Thổ Phồn Quốc Vương té xuống đất, mặt đầy chật vật. Chật chật chật. Thật không hiểu rõ, chỉ bằng các ngươi như thế suy nhược thực lực, cũng dám phản kháng đại đường. Các ngươi làm sao dám a? Viên Tả Tông lắc đầu cảm khái một câu. Phụ bệ hạ ý chỉ, Thổ Phồn Quốc nhiều lần phạm đại đường, tội ác tày trời. Phàm là Thổ Phồn Vương tộc nhất mạnh người, một tên cũng không để lại, giết. Viên Tả Tông âm thanh băng hàn thấu xương, giống như cựu lũ địa ngục truyền đến đồng dạng, để tất cả vương tộc thành viên toàn thân run lên, cơ hồ quỳ rạp trên đất. Bọn hắn không ngừng cầu xin tha thứ, kêu rên không ngừng. Đáng tiếc Viên Tả Tông không chút nào lý, mặc kệ bọn hắn như thế nào khẩn cầu, đều chạy không thoát chết. Trọn vẹn sau mười mấy phút, tất cả Thổ Phồn Vương tộc thành viên đều bị tàn sát hầu như không còn, chỉ còn lại có một bên đám đại thần, trong góc run lẩy bẩy. Thổ Phồn Quốc Vương đã diệt. Từ nay về sau, Thổ Phồn nhập vào đại đường bản đồ, không còn là một phương chư quốc, cũng đồng dạng không còn lập tân vương. GS, nhìn đến có chút đại lão bình luận nói, kịch bản thời gian quá nhanh, ví dụ như Viên Thiên Cương một tháng để bất lương nhân trải rộng đại đường, có chút khoa trương. Có thể làm giả muốn nói là, ta viết là sảng văn a, sợ kịch bản viết quá chậm bị các ngươi cảm thấy có chút kéo dài, cho nên liền tăng tốc thời gian thiết lập. Còn có đó là triều đình không có ra dáng quân đội, có, điểm này là nhân vật chính cân nhắc không chu toàn, đằng sau sẽ tận lực điều chỉnh xong. Cảm tạ các vị ủng hộ. Chương 50, Thiên Tử luyện khí thuật đột phá, tam trọng thiên thần thoại. Người đăng, Hảo Vô Tâm mà tại một bên khác. Trường An thành. Lý Tự Tại hạ chỉ bỏ Hà Tây tiết độ sứ sau đó, hoàn toàn như trước đây đợi tại Trường Sinh điện. Mỗi ngày không phải tại phê duyệt tấu chương, đó là đang bồi Mai Nhi các nàng. Thời gian biết bao tự tại. Mà bên ngoài, nương theo lấy sang năm khoa cử sắp bắt đầu tin tức truyền ra, để thiên hạ vô số học sinh cũng vì đó chấn động. Không có hắn, chỉ vì đại đường thiên tử hạ lệnh, từ nay về sau hủy bỏ khoa cử quan chủ khảo trước, đồng thời tại thi tỉnh sau đó tân tăng một hạng thi đỉnh. Mà thi đỉnh quan chủ khảo, tức là từ bệ hạ một người đảm nhiệm. Tin tức này một khi truyền ra, tại trong mấy ngày này liền triệt để truyền khắp toàn bộ đại đường. Vô số học sinh bắt đầu xoa tay, kích động đứng lên. Chốc lát bọn hắn thuận lợi thông qua sang năm khoa cử, như vậy mình sẽ thành truyền thuyết bên trong thiên tử môn sinh. Đây đối với bọn hắn đến nói, đơn giản đó là một trận cơ hội trời cho a. Thế là, khắp thiên hạ học sinh tại thời khắc này toàn bộ đều hành động đứng lên. Bọn hắn bắt đầu điên cuồng học tập, vì chính là muốn thông qua sang năm khoa cử, vì chính mình giành một đầu cầm tú tiền đồ. Mà ở thời điểm này, thân ở Trường Sinh điện Lý Tự, cũng đồng dạng không bao giờ lương nhân trong tình báo biết được thiên hạ học sinh phản ứng, không khỏi cười nhạt một tiếng. Có động lực liền có áp lực. Hy vọng sang năm có thể xuất hiện một chút ra dáng nhân tài a. Lý Tự mắt lộ ra tinh quang. Khoa cử chỉ là hắn bước đầu tiên. Hắn muốn thông qua khoa cử cải cách, nhất cử giải quyết trong triều đình tất cả giữa quan viên quan hệ bàn bấy, cùng phe phái chi tranh. Đồng thời, Lý Tự còn để hộ bộ thượng thư, tại thống kê thiên hạ bách tính biết chữ dẫn. Nhân thủ có chút không đủ. Hắn chỉ không phải đại đường cường giả, mà là triều đình này bên trên không có một cái nào là có thể làm được việc lớn quan viên. Xem ra, mình muốn triệu hoán hơn mấy nhân vật mới được. Tốt nhất là có thể triệu hồi ra văn thần. Giữa lúc hắn nghĩ đến, đột nhiên một cỗ từ nơi sâu xa lực lượng hàng lâm, đông nhiên bao phủ tại Lý Tự trên thân, khiến cho hắn thân thể bốn phía vờn quanh quốc vận trong nháy mắt phóng đại. Đây là Lý Tự tâm thần khẽ động. Không đợi hắn kịp phản ứng, càng ngày càng nhiều quốc vận bao phủ xuống, tại hắn xung quanh hình thành như thực chất hình ảnh. Hắn không dám kinh thường, đội vàng vận chuyển lên tiên tử luyện khí thuật. Tiên tử luyện khí thuật lấy khí vận của một nước làm cơ sở, quốc cường tắc hắn mạnh mẽ. Nói một cách khác, đó là đại đường quốc vận càng hưng thịnh, Lý Tự có thể điều động quốc vận thì càng nhiều, tu vi cũng sẽ tăng mạnh. Theo càng ngày càng nhiều quốc vận dung nhập đại đường, Lý Tự xung quanh cái kia một cỗ huyền diệu khó giải thích khí cũng đang không ngừng phát sinh biến hóa. Vốn là hư vô mờ mịt, dùng mắt thường hoàn toàn không nhìn thấy khí giờ phút này lại dần dần ngưng tụ ra màu vàng nhạt vầng sáng, tản mát ra một cỗ khó tả uy thế. Đồng thời, những này màu vàng nhạt vầng sáng lại còn đang không ngừng lớn mạnh. Oanh, Lý Tự não hải run rẩy kịch liệt, phản phất nghe thấy thứ gì phá toái âm thanh. Ngay sau đó, hắn chỉ cảm thấy xung quanh thiên địa đột nhiên biến đổi. Ở trong mắt chính mình, giữa thiên địa phảng phất thêm ra rất nhiều từng tia từng sợi hư ảo đường cong. Bọn chúng tựa hồ là một loại nào đó đặc thù quy luật tổ hợp mà thành, cho người ta một loại cực kỳ thâm ảo cùng phức tạp cảm giác. Nhìn không thấu, sờ không được. Ầm ầm. Mà sau đó một khắc, một cỗ vô hình khí tức khủng bố từ Lý Tự trên thân khuyết tán ra. Lấy Trường Sinh Điện làm trung tâm, ngắn ngủi phút chốc liền khuyết tán đến Trường An bên ngoài, thậm chí ảnh hưởng đến toàn bộ đại đường cảnh nội. Tuy nói người bình thường khó mà phát giác, có thể một chút võ lâm cấp độ thần thoại cường giả, lại là có thể mơ hồ phát giác được. Bù bù. Trường Sinh Điện bên ngoài, Tào Chính Thuần cùng Độc Cô Cầu Bại hai người thân ảnh, đột nhiên xuất hiện tại bên ngoài, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Trường Sinh Điện. Bệ hạ, hai người bọn họ nguyên bản một sáng một tối, đang bảo vệ Lý Tự an toàn. Nhưng đột nhiên một cỗ không cách nào hình dung mênh mông khí thế bạo phát, trong nháy mắt đem bọn hắn cho đánh đi ra. Cỗ khí thế này khó mà dùng ngôn ngữ hình dung, phản phất siêu thoát phàm tục, căn bản không thuộc về thế giới phàm chủ, để cho người ta nhịn không được quỳ bái. Tào Chính Tuần hai người nhìn nhau, đều là từ đối phương trong mắt nhìn đến một vẻ kinh hỉ, bệ hạ muốn đột phá. Cùng lúc đó, Thiếu Lâm Tự, một tên người xuyên màu xám tăng bảo lão hòa thượng, đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn đến Trường An thành phương hướng, trong mắt lóe ra tia sáng kỳ dị. Cỗ khí tức này, lại là một tôn võ lâm thần thoại sao? Đại đường, đến tuột cùng vì sao có thể nhiều lần bị thiên địa yêu quý, đản sinh ra nhiều như vậy võ lâm thần thoại? Tên này Thiếu Lâm Tự lao tăng thì thảo thầm thì, mặt đầy nghi hoặc. Theo lý thuyết, từ xưa đến nay, võ lâm thần thoại đều là cửu châu cao cấp nhất cường giả. Có thể đây ngàn năm qua, đại đường lại đản sinh ra không chỉ một vị võ lâm thần thoại, cơ hồ cách mỗi mấy trăm năm thời gian sẽ xuất hiện một vị. Đây để lão hòa thượng trong lòng tràn ngập hoang mang. Đại đường, thật như thế được trời ưu ái sao? Giang Tây Đạo, Long Hổ Sơn Thiên Sư Phủ. Lúc này, chỉ thấy một vị người xuyên đạo bào, râu tóc bạc trắng lão giả đang nằm tại trên ghế xích đu, trong tay quạt hương bổ nhẹ nhàng vung lên. Người này chính là lão thiên sư, đồng thời cũng là thiên sư phủ tối cường tồn tại. Nghe nói, không ai biết lão thiên sư sống bao nhiêu tuổi, chỉ biết là hắn hơn 500 năm trước cũng đã là võ lâm thần thoại. Nhưng đột nhiên, lão thiên sư bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Trường An thành phương hướng, con mắt nhắm lại. Ai cuối cùng vẫn là bắt đầu sao? Phương thiên địa này, muốn bắt đầu biến thiên rồi. Lão thiên sư chậm rãi thở dài một tiếng, nhưng trong đôi mắt lại là long lánh không hiểu thần thái. Mặc kệ nó, đừng đến chọc lão đạo là được. Lão đạo chỉ muốn an an ổn ổn tại hậu sơn với nắng, ai dám chọc tới lão đạo, trực tiếp một cái cựu thiên phổ hóa thần lôi đánh chết hắn đi. Thổ phồn, Viên Tả Tông đang mang theo đại tuyết long kỵ, cưỡng ép chấn áp một tòa phản loạn bộ lạc. Đông nhiên, hắn tựa hồ là đã nhận ra cái gì, chậm rãi ngẩng đầu hướng Trường An phương hướng nhìn lại. Là bệ hạ. Hắn ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, rất nhanh liền biết đây một cỗ khí tức là đến từ Lý Tự. Bệ hạ thực lực lại đột phá, thật không hổ là bệ hạ. Lúc này, Trường Sinh Điện bên trong, Lý Tự không ngừng vận chuyển thiên tử luyện khí thuật, bắt đầu luyện hóa đột nhiên tăng vọt đại đường quốc vận. Vô tận quốc vận tràn vào Lý Tự thể nội, tại thiên tử luyện khí thuật dẫn đạo dưới, cấp tốc chuyển hóa thành hắn tu vi. Quanh trong chốc lát, Lý Tự khí tức quanh người tăng vọt, làn da tầng ngoài càng là hiện ra màu vàng nhạt vầng sáng, tựa như kim ngọc đổ bê tông. Tầng thứ nhất, tiểu thành. Vào thời khắc này, hắn thiên tử luyện khí thuật thình lình đột phá đến cấp độ thứ nhất tiểu thành cảnh giới. Nếu như nói trước đó, Lý Tự chỉ có thể điều động đại đường một phần vạn quốc vận. Như vậy hiện tại thiên tử luyện khí thuật sau khi đột phá, hắn có thể điều động một phần ngàn. Mà tu vi cũng nhảy lên vượt qua tuyệt đỉnh nhất phẩm, trực tiếp đột phá đến tam trọng thiên thần thoại. Đây hoàn toàn chất đồng dạng nhảy vọt. Không chỉ có như thế, chỉ cần Lý Tự thân ở đại đường cảnh nội, tùy thời có thể lấy điều động đại đường quốc vận cho mình dùng. Đến lúc đó, hắn thực lực cũng có thể được một cái ngắn ngủi bạo phát đề thăng, đạt đến một cái không thể tưởng tượng độ cao. Đây cũng là thiên tử luyện khí thuật chỗ kinh khủng. Thật mạnh. Nguyên lai đây chính là võ lâm thần thoại. Lý Tự ánh mắt lấp lóe, trong lòng không ngừng cảm thụ được thể nội lực lượng, phảng phất hắn một ý niệm, liền có thể khống chế xung quanh thiên địa. Hóa thiên vì tự thân lĩnh vực, đây cũng là võ lâm thần thoại. Hệ thống, mở ra thuộc tính giao diện. Chương 51, triệu hoán chương cư chính, thiết lập nội các. Người đăng, Hảo Vô Tâm Ken đang đánh mở thuộc tính giao diện. Chỉ thấy một đạo cơ giới thanh âm nhắc nhở, tại Lý Tự trong đầu vang lên nói. Tiếng nói vừa ra, một cái quen thuộc bảng hiện hiện. Túc chủ, Lý Tự tuổi tác, 20 tuổi tu vi, tam trọng thiên thần thoại công pháp, thiên tử luyện khí thuật tầng thứ nhất tiểu thành dịch cân kinh mát cấp dưới chướng nhân vật. Viên Thiên Cương tam trọng thiên thần thoại, Bạch Khởi nhị trọng thiên thần thoại, Viên Tả Tông nhất trọng thiên thần thoại, Tào Chính Thuần nhất trọng thiên thần thoại, Độc Cô Cầu Bại nhất trọng thiên thần thoại dưới trướng quân đoàn, 1 vạn đại tuyết long kỵ, 3 vạn tần quân danh vọng trị, 7592243 lô, bát bảo. Hắc Anh Thương 1, Tiểu Hoàn Đan 7 bình, Tẩy Thủy Đan 2 bình. Lý Tự liếc nhìn bảng thuộc tính, sau đó lại chú ý tới danh vọng trị một cột. Danh vọng trị vậy mà chỉ tăng tới hơn 700 vạn. Tốc độ này không khỏi quá chậm a. Lý Tự nhíu mày, hắn hoài nghi đây danh vọng trị là bị hệ thống cắt xén, bằng không thì làm sao biết chỉ có như vậy điểm. Phải biết, những ngày này Bạch Khởi bọn hắn làm ra tất cả, thế nhưng là tại đại đường gây nên to lớn doanh động. Làm sao có thể chỉ có hơn 700 vạn danh vọng trị? Lý Tự càng nghĩ càng không thích hợp. Nhưng mặc cho từ hắn làm sao hỏi thăm, hệ thống đều chỉ trả lời đáp đồng dạng một câu, số liệu cũng không phạm sai lầm. Tức giận đến hắn kém chút chửi ầm lên, có thể nghĩ muốn vẫn là nhịn xuống. Hệ thống, trao đổi 4 lần cao cấp triệu hoán. Lý Tự hít sâu một hơi, ở trong lòng nói ra. Tuy nói có hơn 700 vạn danh vọng trị, nhưng hắn cũng không tính duy nhất một lần toàn bộ sử dụng xong. Còn lại trước giữ lại, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Ken, trao đổi thành công. Đang tại vì ngài triệu hoán bên trong. Ken, chúc mừng ngài thành công triệu hoán nhân vật Ngụy Trung Hiền, nhất trọng thiên thần thoại. Ken, chúc mừng ngài thành công triệu hoán thế lực 5 vạn tên cẩm y vệ, thành viên tu vi đều tại bên trong tam cảnh trở lên. Ken, chúc mừng ngài thành công triệu hoán nhân vật Dược Thánh Lý Thời Chân, nhất trọng thiên thần thoại. Ken, chúc mừng ngài thành công triệu hoán nhân vật Thiên Cổ Danh Tướng Trương Cư Chính, nhị trọng thiên thần thoại. Liên tiếp thanh âm nhắc nhở vang lên. Lý Tự hai mắt trừng lớn. Ta dựa vào, rốt cuộc triệu hoán đến hắn tha thiết ước mơ văn thần. Với lại nhân vật này lại còn là kiếp trước đại danh đỉnh đỉnh thiên cổ danh tướng chi nhất, Trương Cư Chính. Trương Cư Chính, Đại Minh nội các thủ phụ. Hắn tại vị trong lúc đó phổ biến vạn lịch tân chính để nguyên bản mục nát đoạ lạc Đại Minh một lần nữa tỏa ra sự sống. Tại trong chính trị, Trương Cư Chính thực hành thi thành pháp lấy tôn chủ quyền, khóa lại trước, thư thường phạt, số một khiến làm chủ, giải quyết trong triều đình quan viên tranh quyền đoạt lợi, bỏ rơi nhiệm vụ mục nát chi phong. Ở trên quân sự, hắn trọng dụng danh tướng, xây dựng điện đài địch hơn 3.000 tòa, tăng cường phương bắc phòng bị, cũng tại biên cương thực hành thị trường trung chính sách, từ đó cam đoan biên cương ổn định. Mà tại kinh tế bên trên càng là đê bớm, hắn phổ biến một đầu tiên pháp đo đạc toàn quốc thổ địa, thích hợp thuế ruộng, lao dịch cùng thuế phụ thu vì ngân lượng trung thu, đơn giản hóa chế độ thuế quá trình. Pháp này vừa ra, lập tức liền hóa giải Đại Minh khủng hoảng kinh tế, cũng làm cho đang tại đi xuống dốc Đại Minh có một tia thử quang. Đáng tiếc, Trương Cư Chính tại phổ biến hàng loạt cải cách bên trong, thủ đoạn quá mức cứng ngạnh, chèn ép đối lập, càng là thay mô phỏng tội kỳ chiếu, thậm chí là gian dạy hoàng đế, từ đó gieo xuống quân thần quyết liệt mầm tai họa. Nhưng không thể không nói, Trương Cư Chính cải cách thủ đoạn phi thường thích hợp bây giờ đại đường, nhất là hắn thi thành pháp cùng một đầu tiên pháp cực kỳ có khai thác tính cùng sáng tạo tính. Nghĩ tới đây, Lý Tự không khỏi hưng phấn đứng lên, lúc này liền đem bọn hắn đều cho kêu gọi ra. Ông ngong, chỉ thấy trước mặt hắn hư không mặt ngoài đột nhiên nộn nhạo lên từng đợt gợn sóng. Ngay sau đó, 4 đạo thân ảnh chậm rãi từ bên trong đi ra, trong đó một người người xuyên phi ngư phục, bên hông treo lơ lửng một thanh tu xuân đao. Một người người xuyên y phục hoạn quan sức, tóc bạch kim, có thể trong đôi mắt lại tràn đầy tinh mang cùng sắc bén. Mà một người là tên lão giả, mặc một bộ đã tắm đến trắng bệnh áo vải, khắp khuôn mặt là nếp nhăn, tựa hồ gió thổi qua liền sẽ sụp đổ. Hắn trên bờ vai còn đeo một cái chất gỗ phong cách cổ xưa cái hòm thuốc. Về phần phía sau cùng một người, tức là một tên tuổi tác ước chừng 50 tuổi khoảng chừng, râu dài đồng bền nam tử. Hắn khuôn mặt cương nghị vô cùng, mang theo một cỗ khó tả uy nghiêm, phảng phất một gốc đại thụ che trời, cho người ta kiên cường cảm giác. Thuộc hạ Viên Bân, bái kiến bệ hạ. Nô tỳ Ngụy Trung Hiền, bái kiến bệ hạ. Lão hủ Lý Thời Chân, bái kiến bệ hạ. Thuộc hạ Trương Cư Chính, bái kiến bệ hạ. 4 người mới vừa xuất hiện tại đại điện, liền quỳ rạp trên đất, cùng nhau lễ bái nói. Tốt, không cần đa lễ, đều bình thân a. Lý Tự ánh mắt liếc nhìn mấy người, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Ngoại trừ Viên Bân là tuyệt đỉnh nhất phẩm bên ngoài, còn lại 3 người tu vi đều là tại võ lâm thần thoại cảnh giới. Trong đó, Trương Cư Chính càng là tại nhị trọng thiên thần thoại. Không biết là hệ thống tăng cường, vẫn là hắn kiếp trước liền có dạng này thực lực. Lý Tự không có quá mức để ý, mà là trầm ngâm một lát sau, mở miệng nói, "Lý Thời Chân, xét thấy ngươi năng lực, chấm liền mệnh ngươi vì thái y lệnh, chủ quản thái y viện tất cả sự vụ." Đa tạ bệ hạ. Lý Thời Chân có chút không người nói. Về phần Viên Bân, cũng được, ngươi liền mang theo ngươi người, trùng kiến cẩm y vệ, chủ quản đại đường tư pháp yêu án. Chấm đằng sau sẽ để cho kinh triệu phủ doãn hiệp trợ ngươi. Phải biết, đây chính là từ 5 vạn tên bên trong tam cảnh võ giả chỗ tạo thành cẩm y vệ a. Dạng này một cái khổng lồ thế lực, nếu như hắn không lợi dụng đứng lên, vậy nhưng thật sự là ngu ngốc rồi. Với lại, hắn hiện tại đang cần người đi xử lý các nơi nha môn vụ án, lấy kinh triệu phủ thực lực khẳng định là không được. Cẩm y vệ tới vội vặn. Ngụy Trung Hiền, ngươi liền tạm thời lưu tại chấm bên người. Về phần Trương Cư Chính, ngày mai tảo triều, chấm sẽ tuyên bố phế trừ 3 tỉnh chế, đổi thiết nội các, ngươi chính là nội các đời thứ nhất thủ phụ. Lý Tự trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Phế trừ 3 tỉnh chế, thiết lập nội các. Chuyện này hắn rất sớm trước đó liền muốn làm, đáng tiếc một mực không có tốt thủ phụ nhân tuyển. Bây giờ, đã hắn triệu hoán ra Trương Cư Chính, vậy liền dứt khoát trực tiếp phế bỏ 3 tỉnh chế, đổi thiết nội các. Về phần 3 tỉnh bên trong nguyên bản quan viên, nếu như nguyện ý nói, nhưng là có thể cho bọn hắn một cái cơ hội trở thành nội các thành viên. Nếu như không nguyện ý, vậy liền trực tiếp xéo đi. Lý Tự thông qua những ngày này quan sát, phát hiện triều đình bên trên có rất nhiều người hoàn toàn đó là người vô dụng. Vừa gặp phải sự tình, cũng chỉ biết trốn tránh cùng từ chối. Vừa vận nhân cơ hội này, đem bọn hắn từng cái diệt trừ rơi. Trương Cư Chính, ngươi nhiệm vụ chỉ có một cái. Cái kia chính là đem kiếp trước phổ biến hàng loạt cải cách biện pháp, toàn bộ đều cho ta dùng tại đại đường lên. Lý Tự lãnh đạm mở miệng, ngữ khí không thể nghi ngờ. Là thần tuân chỉ. Trương Cư Chính chắp tay, thần sắc nghiêm túc nói. Đồng thời, hắn trong lòng không khỏi có chút buồn hỉ. Kiếp trước mình phổ biến tân chính cùng cải cách thì gặp được không ít đến từ các phương lực cản. Bây giờ, lần nữa thực hành, không biết vẫn sẽ hay không giống kiếp trước như vậy. Trương Cư Chính đáy lòng thầm than một tiếng, bắt đầu kích động đứng lên. Chương 52, phế trừ tể tướng chế. Thổ phôn nhập vào đại đường bản đồ người đăng, hảo vô tâm ngày thứ 2 tảo triều. Quân thân dựa theo thường ngày đồng dạng, đứng thành dãy số đi vào Thái Cực cung bên trong. Bọn hắn vừa mới tiến đến, liền thấy Trương Cư Chính đứng ở nơi đó, một bộ bình chân như vại bộ dáng. Mà bên cạnh hắn tức là một vị dáng người cường tráng, toàn thân tản ra khí tức bén nhọn trung niên nam tử, chính là Viên Bân. Thấy thế, một đám đại thần mặc dù trong lòng có chút cho phép nghi hoặc, nhưng ánh mắt cũng chỉ là trên người bọn hắn hơi dừng lại một phen, liền không còn quan tâm. Vậy hạ giá lâm mà đúng lúc này, Tào Chính Tuần lanh lảnh cuống họng truyền vào đông đảo đại thần trong lỗ tai, để bọn hắn nhao nhao ngẩng đầu. Ngay sau đó, Lý Tự người xuyên màu vàng sáng long bảo, khí độ hiên ngang, chậm rãi ngồi tại trên long ỷ tham kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Quần thần lễ bái trên mặt đất, miệng bên trong cao giọng quát. Chúng ái khanh bình thân. Lý Tự ngồi ngay ngắn long ỷ bảo tọa bên trên, phất phất tay, mở miệng nói ra. Tạ bệ hạ. Đám người đứng người lên, sau đó giống như thường ngày đồng dạng, bắt đầu bẩm báo một chút trong triều chuyện quan trọng. Một canh giờ qua đi, Tào Chiêu tiến vào hồi cuối. Lý Tự trừng lên mí mắt, nhìn phía dưới một đám đại thần, nói ra, chúng ái khanh nhưng còn có sự tình khởi bẩm. Đám đại thần nghe vậy, nhìn nhau liếc mắt, không người nói, khải bẩm bệ hạ, chúng ta không có. Ân đã như vậy, cái kia chấm bên này ngược lại là có một việc, muốn nói cho chư vị ái khanh. Lý Tự nói đến, ánh mắt rơi vào phía dưới Trương Cư Chính trên thân, tiếp tục nói, tiền nhiệm hữu tướng Trương Đồng phụ ăn hối lộ trái pháp luật, làm việc ra ngoài đạo thủy thai mặc kệ, mặc dù đã bị chấm cách trước, có thể hữu tướng chức lại chống chỗ đã lâu. Chấm những ngày này ngày nhớ đêm mong, cuối cùng quyết định ra đến. Lý Tự nói đến đây, ánh mắt nhìn quanh, nhìn về phía dưới văn võ bá quan. Chấm đã quyết định, phế trừ ba tình chế, đổi thiết nội các. Trong triều tất cả chính vụ đồng đều từ nội các thành viên tham dự thảo luận chính sự, nhưng cuối cùng quyết sách lại là chấm. Mặt khác, nội các quan lớn nhất viên chính là nội các thủ phụ, chức quan cùng ba tỉnh tể tướng tương đương. Trương Cư Chính. Lý Tự vừa dứt lời, lập tức liền thấy Trương Cư Chính đứng dậy, thật tại. Từ ngày hôm nay, ngươi liền đảm nhiệm tân nội các thủ phụ a. Hắn vừa nói xong, toàn bộ triều đình bên trên lập tức xôn xao một mảnh. Một đám đại thần kinh hai muốn chết. Bọn hắn làm sao đều không nghĩ đến, hoàng đế vậy mà như thế lôi đình thủ đoạn. Trực tiếp tuyên bố phế trừ vô số năm truyền thừa xuống ba tình chế, ngược lại thiết lập nội các, còn từ một cái bọn hắn chưa từng nghe nói người đảm nhiệm nội các thủ phụ. Vậy hạ, tuyệt đối không thể a. Đúng lúc này, tân nhiệm lại bộ thượng thư đứng dậy, sợ xanh mặt lại quỳ rạp trên đất, ba tình chế chính là triều ta, thậm chí thiên hạ các tiên triều vô số năm lưu lại chế độ. Nếu như phế trừ, sợ rằng sẽ gây nên xã tắc dung chuyển, thậm chí bách tính xôn xao. Thân khẩn cầu bệ hạ thu hồi ý chỉ. Đúng vậy a bệ hạ, ba tỉnh cơ chế một mực là ta đại đường căn bản, tuyệt đối không thể tùy tiện phế trừ a. Trong ngay mắt, vô số đại thần quỳ sát tại đất, đội vàng khuyên nhủ nói. Chỉ có một số nhỏ lão thần cúi đầu trầm mặc không nói. Bọn hắn tự nhiên biết Lý Tự phế trừ ba tình chế, đổi thiết nội các dụng ý củng cố hoàng quyền, đem cuối cùng quyết sách uy về hoàng đế một người trên tay. Ba tình chế độ tuy tốt, có thể nội bộ quyền lợi lại đều tập trung ở khoảng hai vị tể tướng trong tay. Nếu như bệ hạ muốn truyền đạt ý chỉ, còn cần thông qua ba tỉnh truyền đạt, đây là bệ hạ không muốn nhìn thấy. Mà tân thiết nội các, cuối cùng quyền quyết định ở chỗ hoàng đế. Nội các thành viên chỉ tham dự thảo luận chính sự, cũng không có thực tế quyền lực. Loại kết cấu này, trong lúc vô hình đem hoàng quyền càng thêm vững chắc hóa. Bệ hạ, thật là thánh quân. Một bộ phận lao thần ở trong lòng cảm khái nói, bao quát hộ bộ thượng thư ở bên trong, hắn không khỏi cảm thán, đại đường rốt cuộc nên đón một vị hùng tài đại lược quân chủ. Mà ở một bên, tả tướng Lưu Văn Chính nội tâm đắng chát, hắn đã sớm biết mình kết cục như thế nào, lại không nghĩ rằng một ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Lý Tự ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, sắc mặt có chút lãnh đạm. Giữa lúc hắn muốn mở miệng thì chỉ thấy Lưu Văn Chính bỗng nhiên đứng dậy, chắp tay không người, cung kính hành lễ, bệ hạ, lao thần tuổi tác đã cao, nguyện từ đi tả tướng trước, khẩn cầu bệ hạ để thần cáo lao hồi hương. Lời vừa nói ra, tất cả triều thần lập tức ngây ngẩn cả người. Bọn hắn từng người trợn to hai mắt nhìn đến Lưu Văn Chính, tựa hồ hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Lưu đại nhân, thế mà chủ động từ bỏ tả tướng trước. Lưu Văn Chính mặt lộ vẻ đắng chát, hắn cũng không muốn a. Nhưng nếu như không làm như vậy nói, hắn hoài nghi bệ hạ tại dưới cơn thịnh nộ, có thể sẽ trực tiếp giết mình. Dù sao, lấy bệ hạ hiện tại tính cách, hoàn toàn làm ra được. Tả tướng. Một tên đại thần không nhịn được nghĩ mở miệng. Người này chính là Lưu Văn Chính tâm phúc chí nhất. Bây giờ, tại triều đình này bên trên, hữu tướng một phái đã sụp đổ, chỉ còn lại có bọn hắn đây nhất hệ. Có thể không chờ hắn nói hết lời, Lưu Văn Chính ánh mắt nhìn về phía hắn, âm thầm lắc đầu, ra hiệu hắn đừng nói nữa. Tên kia đại thần thấy thế, trong lòng cự chiến. Trên long ỷ Lý Tự nhìn đến Lưu Văn Chính, đột nhiên cười cười, việc này, chấm đồng ý. Bất quá, chấm nhớ ký tả tướng cố hương tại lĩnh nam một đạo, khoảng cách Trường An rất xa. Tả tướng vì đại đường vất vả hơn 10 năm, lẽ ra trở lại thôn quê dưỡng lão. Nhưng hôm nay các nơi tiết độ sứ náo động, vì bảo an toàn, tả tướng vẫn là lưu tại Trường An bảo dưỡng tuổi thọ a. Lý Tự vừa dứt lời, cả triều văn võ lập tức đáy lòng phát lạnh. Bọn hắn chỗ nào nghe không hiểu, bệ hạ đây là dự định muốn giam lòng tả tướng a? Lao thần, đa tạ bệ hạ. Lưu Văn Chính nghe vậy, tâm lý đắng chát đồng thời lại không thể không dập đầu tạ ơn. Lôi đình mưa móc đều là quân ân, bệ hạ lưu mình tại Trường An bảo dưỡng tuổi thọ cũng đã là cực lớn ân đức. Viên Bân. Mà lúc này Lý Tự lại mở miệng nói, tiếng nói vừa ra, đứng tại Trương Cư Chính bên cạnh Viên Bân lập tức cất bước mà ra, cung kính hành lễ, thần tại. Chấm mệnh ngươi thành lập cẩm y vệ, ban thưởng phi ngư phục, tú xuân ao, chuyên ti xử lý đại đường các đạo truy bắt nghiện ngục vụ án. Sau này, liền từ kinh triệu phủ hiệp trợ ngươi đi làm án. Lý Tự từ tốn nói, thần tuân chỉ. Viên Bân không người nói. Kinh triệu phủ Doãn Triệu Thiên Lộc nghe vậy, đồng dạng đội vàng mở miệng, kinh triệu phủ bên trên dưới nhất định sẽ tận tâm hiệp trợ viên đại nhân. Triệu Thiên Lộc trong lòng thấp thỏm lo âu, vừa đưa tiễn một cái viên đại nhân, hiện tại bệ hạ làm sao lại an bài một cái viên đại nhân? Đây có thể để hắn đau đầu a. Còn có một chuyện, thủ phồn quốc bây giờ đã về vào ta đại đường bản đồ, trở thành đại đường thứ 50 cái đạo vực. Không biết chư vị các cái khanh đối với đây thủ phồn chi địa thấy thế nào? Lý Tự vừa nói xong, phía dưới một đám đại thần đầu tiên là mặt lộ vẻ vui mừng, sau đó lại có chút khó khăn. Dù sao, Nếu như thổ phồn nhập vào đại đường nói, vậy đối với đại đường đến nói, đúng là một kiện thiên đại việc vui. Có thể hỏi để ở chỗ, thổ phồn quốc các đời đều là lấy du mục mà sống, từ rất nhiều bộ lạc tạo thành. Mà bây giờ, thổ phồn vương đình đã hủy diệt, chỉ cần giải quyết còn lại bộ tộc, đại đường liền có thể triệt để khống chế khối này thổ địa. Nhưng muốn để bọn hắn hoàn toàn thần phục tại đại đường, chỉ sợ không phải một kiện chuyện dễ. Cho nên, một đám đại thần nghe vậy, cũng không có người dám dẫn đầu mở miệng. Lý Tự nhìn đến một màn này, nhíu mày. Hộ bộ thượng thư, ngươi đến nói. Chương 53, chương cư chính người đăng, hảo vô tâm ngay sau đó. Hộ bộ thượng thư run run rẩy rẩy đứng ra, bệ hạ, lao thần coi là nên lập tức tiêu trừ thổ phồn đối với ta đại đường sợ hãi cùng chống cự. Sau đó lại từ rất nhiều bộ lạc bên trong chọn lựa một người vì tân thổ phồn vương, như thế liền có thể thuận lợi thống nhất thổ phồn quốc. Những ý nghĩ này là hộ bộ thượng thư tại đắn đo suy nghĩ sau đó đạt được kết quả. Nhưng Lý Tự sau khi nghe xong, lông mày vẫn như cũ hơi nhíu, tựa hồ đối với hắn câu trả lời này cũng không hài lòng. Cái khác cái khanh đâu? Có thể có càng tốt hơn ý nghĩ. Lý Tự liếc nhìn một phía, chậm rãi nói ra. Trong lúc nhất thời, cả triều văn võ đều nhao nhao lâm vào trong yên lặng. Một lúc lâu sau, vẫn là Trương Cư Chính dẫn đầu đứng dậy. Chúng thần sợ hãi, nhất thời cũng không có càng tốt hơn ý nghĩ, bệ hạ hùng tâm trang trí, xin mời bệ hạ cân nhắc quyết định. Trương Cư Chính tỏ thái độ, để một đám đại thần lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hắn đây là cho bệ hạ bậc thang, đồng dạng cũng là cho bọn hắn một bậc thang. Thôi đã các ngươi nghĩ không ra càng tốt hơn, cái kia chấm liền nói một cái chấm mình ý nghĩ. Lý Tự ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, mở miệng nói ra, đầu tiên, thổ phồn nhiều năm qua đều là lấy du mục mà sống, rất nhiều bộ lạc cùng tồn tại, hoàn cảnh thiếu thốn. Chấm dự định đả thông hai địa phương giữa bình chướng, thành lập song phương lui tới thương hội, từ đó để cao thổ phồn kinh tế. Mà người thổ phiên nếu như muốn đến đại đường, chỉ cần thu hoạch được cho phép, liền có thể nhập quan. Không chỉ có như thế, ta đại đường còn có thể cho bọn hắn cung cấp rất nhiều tiện lợi, thì như bạc, vũ khí, lương thực. Thậm chí, đại đường còn sẽ điều động một chút đại học sĩ tiến về thổ phồn, thành lập học đường, thay thổ phồn đứa bé vỡ lòng. Đại đường về sau cũng sẽ không tại thổ phồn bên trong đóng quân quân đội, nhưng bọn hắn binh sĩ cần đi vào ta đại đường bồi dưỡng. Chờ bọn hắn bồi dưỡng sau khi hoàn thành, mới có thể trở về thổ phồn trấn thủ biên cương. Lý Tự âm thanh tại đại điện bên trong quanh quẩn. Một đám đại thần nghe vậy, thần sắc khác nhau, như có điều suy nghĩ. Một lát sau, bọn hắn hai mắt tỏa sáng. Vậy hạ những này kế hoạch có thể đi, phi thường có thể đi. Như thế lâu dài xuống dưới, như vậy thổ phồn chắc chắn bị đại đường triệt để đồng hóa, thậm chí biến thành cùng đại đường một thể, không còn sự phân biệt. Vậy hạ anh minh a. Như vậy, thổ phồn nhất định có thể trở thành đại đường một thành viên, vinh thế không đem phản loạn. Vậy hạ nhân đức, thổ phồn bách tính cũng có thể bởi vậy được lợi. Đây là vạn thế cơ nghiệp. Đám đại thần càng nghĩ càng kích động. Bọn hắn thậm chí đã có thể dự cảm đến, theo đại đường hướng thổ phồn thẩm thấu, thổ phồn bên trong người chắc chắn trở thành đại đường con dân. Lần này khai cương thác thổ hành động vĩ đại, nhất định sẽ lưu truyền thiên cổ. Mà xem như đây hết thể người sáng lập đại đường hoàng đế, công vân cái thế, chư vị ái khanh cảm thấy thế nào? Ngay tại quần thần hưng phấn thời khắc, Lý Tự nhàn nhạt hỏi. Bệ hạ thánh minh, nô hoàng uy chấn hoàn vũ, thiên thu vạn tái. Đông đảo đại thần vội vàng quỳ rạp dưới đất, hô to không ngừng. Lý Tự mỉm cười nhìn đến quần thần, đây là hắn từ tiền thế cái kia thịnh cực thời đại hấp thu tới ý nghĩ, cho dù là dùng tại hiện tại cũng là cực kỳ phù hợp. Nếu như thế, vậy liền dựa theo chấm vừa rồi nói thi hành đi. Là đông đảo đại thần quần tình sục sôi, tựa hồ đã nhìn đến mình có thể ghi tên sử sách, lưu danh bách thế cảnh tượng. Có thể không chờ bọn hắn cao hứng quá lâu, chỉ thấy Trương Cư Chính đột nhiên đứng dậy, bệ hạ, thần có một chuyện khởi bẩm. Giang Lý Tự ánh mắt bình tĩnh nhìn qua hắn, bệ hạ, thần nhìn triều đình bên trên có rất nhiều tai hại, tỉ như đám quan chức chính vụ không rõ, sự không rõ, thậm chí bỏ rơi nhiệm vụ. Chờ chút hiện tượng, bây giờ nội các đã thiết lập, thần có nhất pháp, có thể khiến cho triều đình bên trên lại trị thanh minh. Pháp này, thần mệnh danh là thi thành pháp. Hắn cử động như sau: đầu tiên, thực hành 3 quyển sổ sách quản lý, lục bộ cùng đốc sát viện, cùng các đạo chủ yếu quan viên, đem riêng phần mình công vụ phân đăng thành tam sách, giao cho nội các lập hồ sơ kiểm tra đối chiếu sự thật. Tiếp theo, đối với tất cả quan viên áp dụng tích hiệu khảo hạch chế, lấy theo tháng kiểm tra đối chiếu sự thật, hàng năm tập hợp làm thí dụ. Nếu như trải qua nội các kiểm tra đối chiếu sự thật, chính vụ không đạt tiêu chuẩn, còn có trọng đại sai lầm giả, nhẹ thì giáng cấp phạt đồng, nặng thì cách chức điều tra. Lấy thần góc nhìn, pháp này không chỉ có muốn dùng, càng phải tra rõ những năm gần đây trong triều tất cả kích cỡ chính vụ. Trương Cư Chính chậm rãi mà nói, nhắm thẳng vào trọng điểm. Hắn biết, bệ hạ cũng hưu tâm quét sạch trong triều đình lại chỉ không rõ hiện tượng này. Đã bản thân bị bệ hạ triệu hoán đi ra, vậy hắn tự nhiên muốn thay bệ hạ phân ưu. Bệ hạ không muốn ra mặt làm sự tình, hắn tới làm. Bệ hạ không muốn mở miệng, vậy liền từ hắn đến nói. Lời này vừa nói ra, đại điện bên trong một đám đại thần sắc mặt đột nhiên biến đổi, kinh hãi muốn chết nhìn chằm chằm Trương Cư Chính. Thi thành pháp, 3 quyển sổ sách quản lý, tích hiệu khảo hạch chế. Đây không bày rõ ra đó là hướng bọn hắn đến sao? Ở đây chư vị đại thần, vị nào không phải trên triều đình nhậm chức vài chục năm, thậm chí mấy chục năm, làm sao lại nhìn không ra Trương Cư Chính dụng ý? Đây là cải cách, đây là biện pháp, đây là muốn tra rõ bọn hắn những năm gần đây chính nâng. Trong nháy mắt, cả tòa Thái Cực Cung đều anh loạn đứng lên, vô số đại thần sắc mặt tái nhợt. Dù sao ai cũng không dám nói mình làm quan làm trong sạch, không tì vết chút nào. Nếu như dựa theo Trương Cư Chính nói tới đi làm, như vậy bọn hắn không có một cái nào là trong sạch, mà một khi bị nắm chặt, hạ tràng khẳng định thê thảm. Nghĩ tới đây, thậm chí đã có đại thần đều không lo được thân phận, trực tiếp đứng dậy. Bệ hạ, thần coi là phương pháp này không ổn. Chúng ta người làm quan, mỗi người xử lý chính vụ phương pháp khác biệt, cũng liền khiến khó tránh khỏi tồn tại một chút sai lầm. Nếu là lấy Trương đại nhân nói tới tích hiệu khảo hạch, đến sàng chọn trong chiều còn lại, sợ có sai lầm công bằng. Không bằng, vẫn là lấy lại bộ khảo hạch làm chuẩn a. Vị này đại thần âm thanh bi thống, nước mắt tứ chảy ngang. Mà tại hắn sau khi nói xong, lại có mấy tên đại thần đứng ra nói. Bệ hạ, thần đồng ý Vương Thị Lang nói. Thần tán thành. Thần cũng ủng hộ Vương Thị Lang. Không bao lâu, 6-7 tên đại thần nhao nhao đứng ra, ủng hộ công bộ Thị Lang đề nghị. Bọn hắn đang khi nói chuyện, ánh mắt còn nhìn về phía cách đó không xa Trương Cư Chính. Trương Cư Chính mặt không biểu tình, tựa hồ sớm đã ngờ tới một màn này, cho nên cũng không để ý bọn hắn ánh mắt. A Lý tự mắt sáng lên, giống như cười mà không phải cười nhìn đến những đại thần này. Hắn đều còn chưa mở lời, những người này liền vội vã đứng ra, phản đối Trương Cư Chính đưa ra thi thành pháp. Nếu như không phải trên người bọn họ có quỷ, như thế nào lại như thế khẩn cấp? Bất quá, mặc kệ bọn hắn làm sao phản đối, thi thành pháp thực hành, Lý tự là tình thế bắt buộc. Trâm cảm thấy, pháp này rất tốt. Cứ dựa theo ngươi nói đi làm đi. Thần, tuân chỉ. Chương 54, hộ bộ thượng thư thành quả người đăng, hảo vô tâm bệ hạ. Đại điện bên trong, một đám đại thần thấy Lý tự đồng ý Trương Cư Chính đề nghị, lập tức liền hoảng hồn. Bọn hắn vội vàng muốn mở miệng, có thể lời còn chưa nói hết, liền được Lý tự cưỡng ép cắt đứt. Tốt đều đừng nói nữa. Lý tự thần sắc bình tĩnh, ánh mắt ngắm nhìn một phía, bài triệu a. Trương Cư Chính, còn có hộ bộ thượng thư. Hai người các ngươi theo châm đến. Hắn sau khi nói xong, lúc này liền đứng dậy, không muốn nghe bọn hắn nói nhảm nữa. Thấy thế, quần thần cũng không dám lại nhiều nói. Đã bệ hạ đều đã lên tiếng, liền chứng minh bọn hắn dù là nói lại nhiều, cũng chỉ là phí công thôi. Nếu như tiếp tục nhiều chuyện, chỉ sợ sẽ chọc giận bệ hạ. Cùng tiến bệ hạ. Đám người cùng nhau không người, miệng bên trong hô. Rất nhanh, Lý Tự trở về Trường Sinh Điện, đi theo phía sau Trường Cư Chính cùng hộ bộ thượng thư. Hai người theo sát Lý Tự, đi vào điện bên trong. Hộ bộ thượng thư, thần tại, chấm trước đó để ngươi tra rõ thiên hạ thổ địa, sự tình làm được như thế nào? Lý Tự vừa mới ngồi xuống, liền lập tức dò hỏi. Trước đây không lâu, hắn liền bởi vì thu thuế giảm xuống một chuyện, mệnh hộ bộ thượng thư lấy tay thống kê thiên hạ thổ địa, nhìn xem bây giờ còn có bao nhiêu thổ địa là thuộc về bách tính mình. Bây giờ quá khứ hơn nửa tháng, hắn tự nhiên là phải hỏi một chút cụ thể tiến triển. Khải bẩm bệ hạ, thần trong đoạn thời gian này, mệnh lệnh hộ bộ quan viên tiến về các đạo thống kê thổ địa, nhưng nhân thủ không đủ, chỉ thống kê 34 nói. Về phần còn lại mấy đạo, thần hoặc là gặp được tiết độ sứ cản trở, hoặc là chính là một chút thế gia đại tộc lá mặt lá trái, thậm chí làm như không thấy. Vì thế, thần không thể không mời viên đại nhân vận dụng bất lương nhân tình báo, cái này mới miễn cưỡng thống kê ra bộ phận thổ địa số lượng. Hộ bộ thượng thư vừa nói, một bên mặt lộ vẻ đăm chát. Hắn không nghĩ tới, vậy hạ lần đầu tiên đem việc phải làm giao cho mình, nhưng hắn lại hoàn thành cái dạng này. Thậm chí đến cuối cùng, còn muốn dựa vào bất lương nhân trợ giúp. Đây quả thực mất mặt a. Không sao, cho châm nói một chút. Lý Tự khoát tay áo, cũng không trách tội hắn. Dù sao lấy hộ bộ lực lượng, có thể tại hơn nửa tháng bên trong điều tra đến như vậy nhiều, đã coi như là rất tốt. Là bệ hạ, đây là lao thần thống kê thiên hạ thổ địa số lượng. Đang khi nói chuyện, hộ bộ thượng thư từ trong tay áo móc ra một bản thật dày tấu chương, hai tay dâng đệ trình đi lên. Căn cứ hộ bộ thống kê, hiện nay đại đường bách tính trong tay thổ địa đã không cao hơn tổng thể 3 thành. Còn lại thổ địa đều bị các nơi thế gia đại tộc lấy đủ loại thủ đoạn chiếm cứ. Mà bọn hắn tại chiếm cứ thổ địa sau đó, lại lấy giá thấp thuê làm bách tính vì chính mình trồng trọt, đây cũng chính là ta đại đường thu thuế giảm xuống nguyên nhân. Lý Tự tiếp nhận tấu chương, lật ra cẩn thận xem. Nhưng hắn càng là nhìn xuống đi, lông mày liền nhăn chặt hơn. Dựa theo hộ bộ chỗ liệt kê số liệu, đại đường bách tính trong tay thổ địa hiện nay chỉ có không đến 3 thành, thậm chí càng thiếu. Nhưng chính là đây không đến 3 thành thổ địa, lại trọn vẹn chống đỡ đại đường mấy năm qua thu thuế. Bởi vậy có thể thấy được, những cái kia thế gia đại tộc đến rốt cuộc đã làm gì cái gì. Bọn hắn ỷ vào có thể miễn thuế quyền lợi, nuốt riêng điền sản ruộng đất, tùy ý nghiền ép bách tính. Như thế lâu dài xuống dưới, quanh năm chịu đủ địa chủ ức hiếp bách tính, sớm muộn có một ngày sẽ bạo phát. Đây đối với đại đường đến nói, tuyệt đối là chí mạng tính tai nạn. Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Phải biết, ở kiếp trước cái kia đại đường, đó là bạo phát nhiều lần bách tính khởi nghĩa, lúc này mới dẫn đến thiên hạ rung chuyển, một đời vạn bang triều bái đại quốc như vậy kết thúc. Nghĩ tới đây, Lý Tự đáy mắt lóe qua một tia sắc cơ. Nếu như tùy ý những thế gia này tiếp tục phát triển tiếp, như vậy tất nhiên sẽ ủ thành đại họa, ảnh hưởng đại đường thiên thu đại nghiệp. Nguyên phụ, việc này ngươi thấy thế nào? Sau một lát, Lý Tự đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh Trương Cư Chính. Vậy hạ, thần coi là cải cách ruộng đất. Lửa xém lông mày. Trương Cư Chính trầm ngâm phút chốc, chắp tay nói: Thu thuế chính là một nước căn bản, là ta đại đường có thể hay không ổn định giang sơn xã tắc cơ sở. Nếu là mặc cho những thế gia này cầm giữ thổ địa, chỉ sợ ngày sau kêu ca ngập trời, bách tính cầm vũ khí nổi dậy cũng có thể. Bởi vậy, thần đề nghị, bệ hạ đáp lấy lôi đỉnh thủ đoạn, mạnh mẽ thu thiên hạ thổ địa, lấy an thiên hạ lê dân tâm. Trương Cư Chính ngữ khí kiên quyết. Hắn phi thường rõ ràng, chuyện này tuyệt đối không cho kéo dài. Giống như các nơi thế gia bậc này sâu mọt, chỉ có cưỡng ép trấn áp mới có thể bảo vệ đại đường giang sơn. Ân Lý tự nhẹ gật đầu. Trương Cư Chính đề nghị, chính hợp hắn ý. Những cái kia thế gia đại tộc, đơn giản đó là ỷ vào mình được hưởng miễn thuế quyền lợi, cho nên mới sẽ tìm kiếm nghị cách chiếm hữu thổ địa. Nếu như thế, cái kia chấm liền miễn trừ bọn hắn miễn thuế là quyền. Từ nay về sau, vô luận là thế gia đại tộc, vẫn là trong triều đình quan viên tử đệ, đều phải giao nạp thuế má, hết thể dựa theo triều đình chế độ đến làm. Lý Tự chậm rãi mở miệng, ngữ khí lãnh đạm. Mặt khác, chấm còn muốn hủy bỏ nhân khẩu thu thuế chế độ, sau này hết thể lấy tài sản cùng đồng ruộng làm chủ, dựa theo hộ trợ cao thấp đến thu thuế. Đồng thời, trưng thu phương thức cũng từ một năm một lần, cải thành hạ thu hai lần trưng thu. Bách tính cũng không cần lại lấy giao nạp ngũ gốc, vải vóc để thay thế thu thuế, thống nhất cải thành dùng tiền tệ nộp thuế. Hộ bộ thượng thư đứng ở một bên, nghe Lý Tự nói những này chính sách, chỉ cảm thấy đầu ông tắc hưởng. Đây, giờ phút này, hắn đã kinh hãi đến cực hạn. Vậy hạ nói những này chính sách, hắn thấy, không thể nghi ngờ là có thể mở rộng triều đình tài chính thu nhập. Dù sao, dĩ vang thu thuế đều theo chiếu nhân khẩu đến thu thuế, dẫn đến có chút bách tính trong nhà nhiều người, có thể thổ địa số lượng lại cực thiếu. Nhưng bây giờ, vậy hạ không chỉ có giải quyết cái phiền phức này, ngược lại còn có thể để bách tính giảm bớt gánh vác. Đồng thời, cũng có thể để thế gia đại tộc nhiều nộp thuế, thể hiện dọc cơ bằng. Vậy hạ, thật là ta đại đường minh quân. Hộ bộ thượng thư thầm than trong lòng nói. Như vậy, sau này đại đường hàng năm thu thuế đều đem phát triển không ngừng. Nhưng vào lúc này, Trương Cư Chính lại là nghĩ tới điều gì đồng dạng, đội vàng mở miệng nói, vậy hạ, pháp này tuy tốt, có thể vi thần lo lắng, các nơi thế gia sẽ đem trong tay thổ địa lần nữa giá cao bán cho bách tính. Thậm chí, quan lại địa phương mượn cơ hội vơ vét của cải, từ đó làm cho bách tính gánh vác tăng thêm. Như vậy, chỉ sợ sẽ hoàn toàn ngược lại. Trương Cư Chính lo lắng, Lý Tự cũng không phải là không nghĩ tới. Ngay sau đó, hắn lại tiếp tục mở miệng nói, không sao. Vậy liền để bọn hắn không có biện pháp mua bán thổ địa. Hộ bộ thượng thư, chuyển chỉ. Từ ngày hôm nay, đại đường nghiêm cấm một mình mua bán thổ địa, một khi phát hiện, nhẹ thì chỗ lấy quất hình, trưởng hình, nặng thì tịch thu tài sản và giết cả nhà. Về phần trong tay không có thổ địa bách tính, hộ bộ lại phái chuyên môn nhân viên, dẫn đầu bọn hắn khai hoang, sau đó lại theo nhân khẩu đến phân phát đất cày. Lý Tự âm thanh lạnh lùng. Hắn muốn nhất cử đánh vỡ thế gia lũng đoạn thổ địa cục diện, để đại đường tất cả bách tính mọi nhà đều có đất cày loại. Về phần những cái kia thế gia trong mắt thấy thế nào mình, vậy liền không tại Lý Tự cân nhắc phạm vi. Thế nhưng là bệ hạ, đại đường bây giờ có thể khai khẩn đất hoang, chỉ sợ vô pháp thỏa mãn khổng lồ như thế bách tính số lượng. Với lại, khai khẩn đất hoang cần thiết nhân lực cùng vật lực, trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ khó mà làm đến. Hộ bộ thượng thư nghe vậy, trên mặt hơi do dự, yếu ớt nói ra. Chương 55, cải cách ruộng đất, thiên hạ biến động. Người đăng, hảo vô tâm đại đường như vậy nhiều thế gia, bọn hắn trên tay không phải có rất nhiều thổ địa sao? Chớp cũng không tin. Bọn hắn mỗi một cái đều là tuân thủ luật pháp bách tính, để bất lương nhân, để cẩm y vệ đi thăm dò. Chốc lát tra ra bọn hắn có bất kỳ phạm pháp loạn kỷ cương sự tình, toàn bộ bắt lấy. Như vậy sau đó, thổ địa vấn đề chẳng phải nhẹ nhõm giải quyết sao? Lý Tự ngữ khí lạnh như băng nói. Hắn nói, để hộ bộ thượng thư sau khi nghe, chỉ cảm thấy nội tâm một trận phát lạnh. Không biết lần này qua đi, đại đường lại sẽ chết bao nhiêu người. Hộ bộ thượng thư càng nghĩ càng thấy đến đáng sợ. Hắn phảng phất đã thấy sau ngày hôm nay đại đường, nhấc lên cái kia một cô gió tanh mưa máu. Là thần cái này đi làm. Hộ bộ thượng thư vội vàng nói. Chuyện này, chấm sẽ để cho bất lương nhân, còn có cẩm y vệ hiệp trợ ngươi đi làm. Mặc dù cẩm y vệ mới vừa vận thành lập, có thể có trước đó viên tiên cương đánh xuống bất lương nhân cơ sở, tin tưởng bọn họ có thể rất nhanh liền hoàn thiện, thậm chí đạt đến kiếp trước độ cao. Là bệ hạ, cái kia lão thần xin được cáo lui trước. Hộ bộ thượng thư hít sâu một hơi, sau đó không mình hành lễ nói. Trương Cư Chính thấy thế, cũng đồng dạng cáo lui. Hắn còn muốn đi ba tỉnh làm việc chỗ, tìm hiểu một chút gần đây đại đường chính vụ, làm tốt tiếp xuống thi thành pháp làm chuẩn bị. Lại qua một canh giờ, một đạo chiếu lệnh liền từ tân thiết lập nội các phát ra, chuyển đến hộ bộ chỗ. Khi hộ bộ thượng thư thu được chiếu lệnh thì không có chút nào do dự, trực tiếp truyền lại đến 49 đạo châu phủ, để bọn hắn lập tức chấp hành. Mà đây đạo chiếu lệnh nội dung, đầu tiên là từ Trường An thành, lại đến 49 nói, cuối cùng đến các thành trấn. Vẹn vẹn 10 ngày qua thời gian, liền truyền khắp toàn bộ đại đường. Lên tới trong triều bách quan, cho tới bình dân bách tính, đều không ngoại lệ. Tất cả đều bị đạo này chiếu lệnh cho rung động đến. Vậy hạ đột nhiên hạ chỉ, phải phế bỏ dĩ vãng dựa theo nhân khẩu thu thuế chế độ, cải thành theo tài sản cùng đồng ruộng thu thuế. Không chỉ có như thế, còn đem một năm một lần thu thuế, cải thành một năm hai lần, tất cả đều là lấy tiền tài phương thức đến nộp lên trên. Mới đầu, các nơi bách tính đang nghe tin tức này thì còn có chút lo lắng. Dù sao bọn hắn hiện tại trên tay thổ địa, bây giờ đã không có bao nhiêu, có thậm chí chỉ có thể dựa vào làm khổ lực đến miễn cưỡng sinh hoạt. Nếu như triều đình còn muốn thu nhiều một lần thuế nói, vậy bọn hắn thật là liền sống không nổi nữa. Nhưng rất nhanh, khi bọn hắn biết được triều đình tại không lâu sau đó sẽ một lần nữa cho bách tính phân phát đất cày thì lập tức hoan hô đứng lên. Giang Hoài nói, Võ Ninh phủ, một tên người xuyên vải bố trung niên nam tử, khi nhìn đến trước mặt dán triều đình chiếu lệnh thì trên mặt lập tức lộ ra vẻ kích động. Trời ạ, ta đây không phải đang nằm mơ chứ? Triều đình lại muốn một lần nữa cho chúng ta phân phát đất cày, với lại không còn là lấy nhân khẩu đến thu thuế. Không chỉ là tên này trung niên nam tử, cơ hồ tất cả bách tính khi nhìn đến phần này chiếu lệnh thì nhao nhao reo hò đứng lên. Ai đối tốt với bọn họ, chính bọn hắn có thể không biết sao? Vài ngày trước, Giang Hoài đạo đột phát thủy thai, vô số dân chúng trôi dạt khắp nơi. Hiện nay bệ hạ đăng cơ sau chuyện thứ nhất, đó là từ trong quốc khố cấp phát điều hòa lương. Không chỉ có thay bọn hắn tu sửa đê, còn để quan phủ miễn phí thay bọn hắn kiến tạo phòng ốc. Đủ loại này cử động, có thể nào để bọn hắn không mang ơn? Càng đừng đề cập, hiện tại bệ hạ còn phải một lần nữa phân phát đất cày cho bọn hắn. Về phần một năm giao nộp hai lần, chỉ cần có đất ngay cấp bọn hắn loại, giao xong thuế sau đó có đầy đủ lương thực cho bọn hắn ăn. Đừng nói là một năm hai lần, liền xem như 1 năm 3, 4 lần cũng không thành vấn đề. Lĩnh Nam, bệ hạ vạn tuế, đại đường vạn tuế. Một tòa thành trì bên trong, chỉ thấy vô số dân chúng lúc này kích động không thôi, hốc mắt đỏ bừng hô to lấy. Có càng là tại chỗ quỳ trên mặt đất, hướng đến Trường An thành phương hướng không ngừng dập đầu. Ta đại đường, rốt cuộc lại nên đón một vị tâm lo bách tính minh quân. Mà tại một bên khác, Phạm Dương, tiết độ sứ phủ, Dương Nghiệp trong tay cầm một phần chiếu lệnh, đáy mắt hiện ra hàn quang, khóe miệng càng là lộ ra mỉm ai, a a. Cải cách ruộng đất, hoàng đế tiểu nhi cũng không sợ một cái đem mình ăn thành người mập mạp. Chân trước còn để cho chúng ta tiết độ sứ vào kinh lĩnh tội, hiện tại lại muốn thu thiên hạ thổ địa, quy về quốc hữu. Hắn thật đúng là muốn vừa ra, là vừa ra a. Phạm Dương tiết độ sứ Dương Nghiệp lắc đầu, sau đó tiện tay đem chiếu lệnh ném qua một bên, không tiếp tục để ý. Mà lúc này, ngồi ở đại sảnh hai bên, một tên người xuyên phó tướng áo giáp nam tử bỗng nhiên mở miệng nói, đại nhân, vậy chúng ta phải làm gì? Bây giờ Phạm Dương bên trong bách tính đã đều biết triều đình muốn một lần nữa phân phát thổ địa một chuyện, lại tiếp tục như thế nói, chỉ sợ sẽ đối với chúng ta bất lợi a. Tên nam tử kia nói đến, trên mặt lộ ra một tia sầu lo. Dù sao, dưới triều đình phát đây đạo chiếu lệnh, bây giờ đã tại Phạm Dương bên trong điên truyền, dân chúng nghe nói sau tiếng vọng cực lớn, thậm chí ẩn ẩn truyền ra một chút lời đồn, ví dụ như nói bọn hắn tiết độ sứ cầm binh tự trọng, một lòng muốn mưu triều xoán vị. Nói tóm lại, một câu, hiện tại toàn bộ Phạm Dương đều tại sôi trào, nếu là lại bỏ mặc xuống dưới, sợ rằng sẽ dẫn phát khó mà khống chế thế cục. Không sao, không cần để ý bọn hắn. Dương Nghiệp đang nghe lời này thì cũng không có để ở trong lòng, mà là phất phất tay. Triều đình muốn một lần nữa phân phát thổ địa, đây cũng không phải là một kiện chuyện dễ. Càng muốn hổ, hiện tại đến lượt gấp không phải chúng ta, mà là lục đại thế gia, là đây đại đường rất nhiều hào môn. Dương Nghiệp cười lạnh nói, đại đường trước mấy đời quân vương cũng không phải là không có nghĩ qua muốn thu trở về thiên hạ thổ địa, uy về quốc hữu. Có thể không như nhau bên ngoài, toàn bộ đều thất bại. Không chỉ có như thế, triều đình vì thế còn lọt vào vô số thế gia hào môn mâu thuẫn, náo động lên rất lớn mâu thuẫn cùng tranh chấp, cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì. Bây giờ Lý Tự muốn lần nữa thu thiên hạ thổ địa, chốc lát dẫm lên vết xe đổ. Như vậy thì là bọn hắn cơ hội. Sau đó, Dương Nghiệp trầm ngâm phút chốc, còn nói thêm, truyền lệnh xuống. Bây giờ tới gần cửa hải cuối năm, đáng tiếc năm nay bách tính thu hoạch rất thiếu. Bản tướng quân nhớ tới Phạm Dương bách tính cũng dễ, đặc biệt mở kho phát thóc, để mọi người đều có thể vượt qua một cái tốt năm. Nghe vậy, ở đây mấy người mặt đầy kính nể nhìn đến Dương Nghiệp. Tướng quân tâm lo bách tính, tin tưởng mọi người nhất định có thể nhớ kỹ ngài ân tình. Đi thôi. Dương Nghiệp phất phất tay, chờ bọn hắn rời đi về sau, một đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại bên cạnh hắn. Các ngươi Phần Thiên Tông đây là ý gì? Đây đều đi qua hơn 10 ngày, không phải nói nhẹ nhõm đến đỡ bản tướng quân leo lên đế vị sao? Vì sao đến bây giờ còn không có động tĩnh? Dương Nghiệp liếc qua đứng tại bên cạnh hắn thân ảnh, thần sắc lãnh đạm nói ra. Mà người kia nghe vậy, âm thanh trầm thấp, kế hoạch có biến. Mấy ngày trước đây, ta tông lão tổ ngoại ý muốn phát giác được Trường An bên trong, tựa hồ có người đột phá đến võ lâm thần thoại. Lại thêm trước đó xuất hiện vị kia, hoàng thất trước mắt có hai tôn võ lâm thần thoại, ta tông tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nghe được lời này, Dương Nghiệp nhướng mày. Ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ các ngươi Phần Thiên Tông muốn đổi ý? Dương Nghiệp hai mắt nhắm lại, ngữ khí lạnh lạnh nói ra. Cũng không phải, chỉ là muốn chờ một chút thôi. Dương Nghiệp tiết độ sứ không cần phải gấp, dù sao nhiều năm như vậy cũng chờ, chẳng lẽ còn sẽ quan tâm mấy ngày này sao? Phần Thiên Tông tốt nhất không phải đang đùa bỡn ta, bằng không thì nói. Hừ. Thấy thế, đạo thân ảnh kia chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó liền biến mất trong đại sảnh. Dương Nghiệp trong mắt lóe lên một vệt hàn quang. Nếu như không phải bận tâm còn lại tiết độ sứ nói, hắn há lại sẽ cùng Phần Thiên Tông hợp tác? Bất quá, triều đình lại có hai tôn võ lâm thần thoại, Lý Đường hoàng thất hơn ngàn năm đến nội tình, quả nhiên không phải bình thường thế lực có thể so sánh. Nếu như Phần Thiên Tông không nguyện ý ra tay giúp hắn, vậy hắn nhất định phải nghĩ kỹ một đầu đường lui mới được. Là chiến, vẫn là hàng? Giờ phút này, Dương Nghiệp nội tâm bỗng nhiên có từng tia dao động. Dù sao đối mặt hai tôn võ lâm thần thoại, cho dù là hắn nắm giữ mấy chục vạn đại quân, cũng tương tự có chút sợ mất mật. Càng huống hồ, trong thành Trường An còn có chuyên môn thủ hộ Lý Đường hoàng thất an toàn 10 vạn thần sách quân.